Chương 49, ta chỉ cần nghe lời chương 49, ta chỉ cần nghe lời ý chí cô đọng như sương lạnh, khí thế nóng bức nhược Hạo Dương. Trên cái bàn tròn 5 người đã sớm đứng lên, nhìn Khương Thần, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Đây tuyệt đối là ngưng ý tông sư. Bạch Bào lao giả mặt mũi tràn đầy rung động, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Lão đại, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, tiểu tử này làm sao có khả năng là ngưng ý tông sư, hắn mới không đến 20 tuổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Tiểu tử này nhất định dùng cái gì thuật che mắt. Loại khí thế này, loại ý này niệm, cùng ba vị bang chủ khí tức giống nhau. Bạch Bào lao giả còn không phải thế sao nhân vật đơn giản, hắn đã kẹt ở thông lực cảnh giới nhiều năm, chậm chạp chưa có thể đột phá, tự nhiên có thể hiểu, bước vào ngưng ý là cực kỳ chuyện khó khăn tình. Có thể biết là hiểu rõ, nội tâm của hắn liền càng là cảm thấy hoang đường. 20 tuổi tông sư, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lại ra hiện tại trước mắt hắn. Lão đại, tiểu tử này giả vờ giả vịt, ta không tin có người có thể tại mấy ngày ngắn ngủi trong, theo thông lực cảnh giới bước vào ngưng ý tông sư. Để cho ta đi chiếu cố hắn. Ương Câu Tị Hắc Bảo trung niên nam nhân căn bản không tin tưởng, hắn hiểu rõ Đại Phong Quốc có một loại đồ vật gọi là phù triện, tiểu tử này đã là sử dụng đặc thù nào đó phù triện, tuyệt không có khả năng này là của hắn thực lực chân thật. Nam tử mũi ương hướng phía trước mấy bước, theo trong tay hào rút ra hai thanh ngư trường đoản kiếm, hắn vừa vặn có hành động. Sau một khắc, một đầu nóng rực bàn tay một cái bóp lấy cổ của người đàn ông này, trực tiếp đem nó cả người dở lên, khí lực lớn đến cơ hồ muốn đem kia cổ sống sờ sờ địa bóp nát. Ngươi là ai? Thương Thần hai mắt có hơi tản ra kim sắc quang mang, toàn thân khí tức nóng hổi nóng rực, hung hiểm mà đáng sợ. Lao Tam, làm sao có khả năng? Căn bản không cách nào thấy rõ hắn làm sao ra tay. Thời gian một cái nháy mắt, Thương Thần thì ngăn lại mũi ương nam nhân, như quỷ mị tốc độ tăng thêm sức mạnh đáng sợ, nhường tên kia mũi ương nam nhân căn bản không có thời gian phản ứng. Thương Thần, buông hắn ra, có chuyện nói rõ ràng. Lão giả mũi ương nam nhân vẻ mặt đau khổ, đồng tử dần dần tán loạn, Bạch Bào lao giả vội vàng quát: "Ta nói qua, ta đã vô cùng khắc chế, đã các ngươi không nghe lời, ta liền đến giáo các ngươi nghe lời. Ta vừa thấy mặt không có lập tức xử lý các ngươi, đã coi như là khắc chế. Ngươi mau thả hắn ra, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ chúng ta thất vọng đau khổ sao? Cho dù ngươi thực sự là ngưng ý tông sư, cũng không thể giết hắn." Bạch Bào lao giả sắc mặt khó coi, mấy người khác cũng bị Khương Thần trấn trụ, căn bản không dám nhúc nhích nửa bước, năng lực trong nháy mắt ngăn chặn Lão Tam, cũng có thể ngăn chặn bọn hắn. Thất vọng đau khổ, ta không cần, ta chỉ cần nghe lời. Không nghe lời, kết cục nhất định phải chết. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghe lời không? Theo Khương Thần bắt đầu dùng sức, kia mùi ưng trong mắt nam nhân hoảng sợ, nước mắt chảy ròng, hắn vội vàng lộ ra cầu xin tha thứ ánh mắt. Khương Thần lúc này mới buông lỏng bàn tay, mùi ưng nam nhân toàn thân bủn rủn, nặng nề nện trên mặt đất, từng ngụm thở, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi, nếu hắn dám can đảm nói không, mình tuyệt đối sẽ chết. Khương Thần nhìn cái khác đứng bốn người, coi như không thấy hắn tiếp tục đi lên phía trước, muốn sống, dựa vào miệng là không được, phải xem hành động. Chúng ta cần muốn làm gì? Bạch Bào lao giả sắc mặt tâm trầm, nắm đấm của hắn nắm được trắng bệnh, sau đó lại bùng ra, nhưng cùng lúc trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua Khương Thần lên tiếng, thì đại biểu vấn đề này có chuyển cơ. Rốt cục là ai cho dũng khí của các ngươi, nghĩ phải cho ta ra bài phủ đầu? Khương Thần nhàn nhạt mở miệng. Đều là Tôn Vạn cùng Bạch Ôn. Bạch Bào lao giả thấp giọng mở miệng, tại Khương Thần khí thế phía dưới, hắn không dám giấu giếm được câu, nếu sớm biết Khương Thần là ngưng ý tông sư, cho hắn 10 cái lá gan chính mình cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Khương Thần tiếp tục nói, Tôn Vạn cùng Bạch Ôn. Hắn bỗng chốc liền nghĩ đến cùng mình đối chọi gay gắt hai người. Xử lý bọn hắn. Cái gì? Trên trận 5 người cũng kinh trụ. Không ngờ rằng Khương Thần trực tiếp như vậy, cần gì điều kiện đều không nhắc, lại muốn để bọn hắn bắt lấy Tôn Vạn cùng Bạch Ôn. Khương Thần, Tôn Vạn cùng Bạch Ôn thế nhưng hai vị đường chủ, thực lực cường hãn, này, cái này thật sự là làm không được. Bạch Bào lao giả nói. Chỗ lấy các ngươi cảm thấy ta tốt hơn ứng đối một ít. Khương Thần nhìn hắn một cái. Bạch Bào lao giả đánh thức. Đúng vậy a, Tôn Vạn cùng Bạch Ôn là đường chủ, nhưng trước mắt Khương Thần đồng dạng cũng là đường chủ, hơn nữa còn là cái ngưng ý tông sư, thực lực còn đang ở Tôn Vạn cùng Bạch Ôn phía trên, chính mình dựa vào cái gì cho rằng Khương Thần lại so với Tôn Vạn cùng Bạch Ôn càng dễ đối phó? Vẹn vẹn cho rằng Khương Thần chỉ là một không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Mình đã từng thấy Tôn Vạn cùng Bạch Ôn cường đại, nhưng không có thật sự lãnh giáo một chút cái này Khương Thần hung ác trình độ. Ý thức được điểm ấy sau đó, Bạch Bào lao giả mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng thật là có một loại xúc động, nghĩ biện pháp bắt lấy Tôn Vạn cùng Bạch Ôn, kết thúc chuyện này. Nhưng mà lý trí nói với chính mình, làm như vậy vô cùng xúc động, với lại giá quá lớn. Lúc này Bạch Bào lão giả thật nghĩ có chính mình, có thể bị bang chủ khâm định là đường chủ nhân vật, há lại đơn giản nhân vật. Ta làm không được. Bạch Bào lao giả trong lòng ngất ức, lại không thể làm gì, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, chính mình không nên bất cẩn như vậy, nếu sớm biết Khương Thần mạnh như vậy, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám lỗ mãng. Mấy người khác trong lòng đồng dạng tràn ngập đắng chát, trong lòng hiện ra một cỗ phức tạp, nếu làm không tốt, hôm nay liền chờ chết tại Khương Thần trong tay. Khương đường chủ, chúng ta làm không được, chỉ cần ngươi không giết chúng ta thế tất đối với ngươi nghe lời răm rắp. Đường chủ, nể tình tất cả mọi người là truy phong đường phân thượng, bỏ qua cho chúng ta lần này, chúng ta không dám. Sau này thế tất nghe theo đường chủ mệnh lệnh, tuyệt đối không hai lời. 5 người sôi nổi cúi đầu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù 5 trong lòng người có lại nhiều không cam lòng cùng kiệt ngạo cũng không dám mảy may biểu lộ nửa phần. Khương Thần không nói gì, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Khương Thần đang suy tư, mấy người kia đều là truy phong đường nhân vật trọng yếu, nếu toàn bộ cũng giết, tựa hồ có chút không ổn. Đang trầm mặc hơn 10 giây sau đó, hắn liền có quyết định. Một ta vòng qua các ngươi có thể từ hôm nay trở đi, ta đem tiếp nhận tất cả truy phong đường, ta không muốn đuổi theo phong đường có âm thanh thứ hai, quy củ của ta chính là tất cả truy phong đường quy củ. Nếu dám can đảm chống lại ý chí của ta, kết cục chỉ có chết. Thương thần trên người nóng hổi khí tức nhường năm người cảm nhận được một câu ngưng trọng dày đặc áp lực, giống như bọn hắn đối mặt không phải nhân loại, mà là một đầu đáng sợ manh thú. Là cái này ngưng ý cao thủ cường đại, thông lực võ giả căn bản không cách nào chống lại. Đúng, đường chủ. Bạch bào lao giả và năm người căn bản không dám mảy may chống lại, cho dù giờ phút này Thương thần ra tay giết bọn hắn mấy cái, cũng sẽ không phải chịu hắc hổ bàng trừng phạt, đây là thuộc về truy phong đường trong sự việc. Quái cũng chỉ trách bọn họ vô cùng tự đại, đánh giá thấp Thương thần thực lực. Các ngươi hành động, ta đều thấy rõ, mỗi người giao ra 2000 lượng, coi như làm giáo huấn. Tại Thương thần uy áp dưới, mấy người vậy không dám sơ suất, cho dù có nhạy cảm đau nhức cũng không dám biểu lộ ra. Thương thần cầm tới ngân phiếu về sau, tâm tình cũng biến khá hơn, lập tức liền rút đi khí thế. Ta chỉ cần nghe lời, sự tình khác ta mặc kệ, truy phong đường còn là các ngươi nói tính, chính các ngươi quản lý tốt truy phong đường tất cả sự vụ, nhưng nếu là dám lừa gạt ta, kết cục ta không cần phải nói các ngươi cũng biết. Thương thần nói xong, liền chậm rãi quay người đi ra khỏi cửa phòng. Năm người lúc này mới phản ứng lại, qua lại nhìn mấy lần, đều có thể nhìn ra trong mắt bọn họ ẩn chứa kính sợ. Phó đường chủ, tiểu tử kia sao nên ngăn đi? Bị giết chứ đường chủ, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nếu không các huynh đệ tuyệt đối trái tim băng giá. Nhị Nưu mở miệng. Tráng hắn Nhị Nưu nhìn thấy Khương Thần tự mình rời đi, hắn cũng không dám ngăn cản, đạt được âm hư sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa mà đi, liền gặp được giờ phút này ngồi ở trên cái bàn tròn trầm mặc năm thân ảnh. Nhị Nưu, đi đem tất cả các huynh đệ gọi tới, cũng là lúc biết nhau truy phong đường tân nhiệm đường chủ. Độc giả các đại lão, ngại quá à, hôm nay có chút việc làm trễ lại, đổi mới hơi trễ, mong được tha thứ. Cảm tạ các vị độc giả đại lão nguyên phiếu, phiếu đề cử cùng khen thưởng, quý tạ. Chương 50, Cố tiểu thư chương 50, Cố tiểu thư Khương Thần chậm rãi đi xuống chất gỗ thang lầu, nhìn người đến người đi phồn hoa, trong mắt của hắn không có nửa điểm lưu niệm. Nếu đổi lại những người khác, có thực lực cường đại như vậy, lại thân ở Hắc Hổ Bang điểm đường đường chủ vị trí, chỉ sợ sớm đã bắt đầu vượt qua ngập trong vàng son sinh sống. Nhưng hắn hiểu rõ, đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở có thực lực cường đại phía trên. Cho dù làm tới truy phong đường đường chủ vị trí, vậy tùy thời có khả năng bị Hắc Hổ Bang kia mạnh nhất ba người bãi miễn. Khương Thần không quen đem quyền lựa chọn giao cho trong tay người khác, ý nghĩ của hắn vậy bắt đầu có một chút sửa đổi. Trước kia hắn là nghĩ yên lặng mạnh lên, vậy không tới lẫn vào sự tình khác, nhưng nơi có người thì có giang hồ. Hắn không tới gây chuyện, nhưng sự việc vậy lại trêu chọc tới hắn. Bất luận là Hắc Hổ Bang hay là quỷ vật, chỉ cần hơi không cẩn thận, chết tuyệt đối là chính mình. Tại không có đổi thành đây bất luận kẻ nào đều cường đại hơn trước đó, một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, hắn không thể nào sự tình gì cũng muốn tự thân đi làm. Thì theo Hắc Hổ Bang bắt đầu, Khương Thần trong lòng lập tức có nào đó ý nghĩ, hắn muốn thu Hắc Hổ Bang cho mình dùng. Khương Thần đoán chừng chỉ cần hắn chân chính bước vào ngưng ý cảnh, tuyệt đối năng lực đánh bại Bạch Hổ cùng Xích Hổ, về phần cái đó thần bí nhất Hắc Hổ, được đánh qua mới biết được. Hắn chậm rãi xuống lầu, khoảng cách cùng người thời gian ước định vậy nhanh đến. Không ngờ rằng ở chỗ này cũng sẽ có kết thân. Khương Thần cũng không có kết thân kinh nghiệm, hắn cũng không biết Lý Đại Nương ánh mắt đến tột cùng làm sao, càng không biết cùng hắn kết thân đối phương đến tột cùng là người phương nào. Chí ít cùng con gái người ta chào hỏi lại trở về. Nếu không phải thôi không thoát được, Khương Thần vậy không nghĩ tới muốn đi qua. Nhưng tất nhiên đến, cũng phải làm tốt lắm tử. Hắn cũng không cho rằng đối phương hội nhìn xem cái trước cái nho nhỏ toàn bộ. Khương Thần thở một hơi thật dài, liền ngay lập tức nhanh chân tiến đến. Ngay tại hắn đến đệ nhị tầng cùng đệ nhất tầng hành lang chỗ ngoặt lúc, vì vượt qua được gấp đồng thời trong đầu còn đang suy tư sự việc. Một thân ảnh vậy vội vã theo chỗ ngoặt đi ra, Khương Thần không cẩn thận thì đâm vào đạo thân ảnh này trên thân. Ai u? Thân ảnh này là một nữ tử, nàng cái nào so ra mà vượt Khương Thần thân thể khỏe mạnh, mắt thấy một cái lảo đảo muốn ngã nhào trên đất. Cô nương coi chừng. Khương Thần trước tiên vậy phản ứng lại, vội vàng về phía trước đưa tay chụp tới. Nữ tử lúc này cũng cảm giác được một cái mạnh mà hữu lực cánh tay đem chính mình chăm chú bảo vệ, để cho mình tránh ngã nhào trên đất, thế nhưng mặt của nàng vậy bỗng nhiên thì đỏ lên. A a. Nữ tử lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, nàng đội vàng nhảy dựng lên, cảnh giác liên tục lui về sau đi. Thật có lỗi a, vị cô nương này, tại hạ không phải cố ý. Khương Thần lúng túng cười một tiếng, thế nhưng lời còn chưa nói hết, hắn lại nhìn thấy cái này hoảng hốt lo sợ nữ tử lại là giẫm mạnh gót chân, cơ thể không tự chủ được về sau ngã đi. Cô nương coi chừng. Khương Thần lúc này phản ứng lại, nhanh chóng nhanh chân hướng phía trước, đưa tay nắm ở nữ tử trước mắt này eo nhỏ, lại một lần nữa tránh nữ tử té ngã. Cũng là tại cả thời điểm này, Khương Thần cũng mới có hơi quan sát một chút nữ tử trước mắt này, chỉ thấy nữ tử này người mặc màu xanh váy áo, tuổi chừng đôi chín xuân xanh, vòng eo xíu xiu, mềm mại động lòng người. Nàng trên gương mặt xinh đẹp còn vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, trên trán để lộ ra một cỗ thành thục phong vận cùng vũ mị. Thường thấy kiếp trước võng hồng mỹ nữ, đột nhiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy cổ trang nữ tử, Khương Thần ánh mắt lộ ra kinh diễm. Đang đồ tử, lại không ngờ nữ tử này mặt đỏ lên sắc, giống như một táo đỏ mở dạng. Nàng ánh mắt lộ ra tức giận, lúc này thì một cái tát hướng phía Khương Thần trên mặt vung đi. Nhưng Khương Thần thực lực cường đại, thân thủ càng là hơn trước tiên làm ra phản ứng, lúc này buông lỏng ra trước mắt thẹn thùng nữ tử, sau đó lui về sau ra mấy bước. Vị cô nương này, tại hạ thật sự không phải cố ý, ngươi lại cần gì phải vậy? Nếu không phải Khương Thần nhiều lần đỡ nữ tử này đã sớm ngã sấp xuống hai lần. Nữ tử trước mắt nhìn thấy mình một cái tát thất bại sau đó, nàng sốt ruột địa dậm dậm chân, trên mặt không khỏi vừa tức vừa bực. Ngươi, Khương Thần lúc này cũng không khỏi có chút lúng túng, thế giới này nữ nhân cùng cổ đại nữ nhân một dạng, đối với tại trong sạch của mình thế nhưng cực kỳ coi trọng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? đều gọi ngài không muốn đi như vậy vội vàng. Ngay lúc này, một áo trắng nha hoàn đội vàng điệu theo bên cạnh chỗ ngoặc hành lang một đường tiểu chạy tới, sốt ruột đi tới nữ tử này bên cạnh. "Tiểu Vân, ta không sao, chúng ta đi lên lầu." Nữ tử này mở miệng bối rối nói, đồng thời lại đỏ mặt hung tợn trừng Khương Thần một chút, lúc này mới mang theo nha hoàn Tiểu Vân chậm rãi hướng phía đi lên lầu. Nữ tử này nàng hiểu rõ, cho dù thật là bị Khương Thần chiếm tiện nghi, chính mình cũng không dám lớn tiếng ồn ào làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, như thế ngược lại sẽ dơ bẩn trong sạch của mình. Khương Thần bị trừng mắt liếc sau đó, bất đắc dĩ lung túng cười một tiếng, hắn cảm thấy nữ nhân thì là một loại kỳ quái sinh vật, năng lực thời khắc liền đem chính mình trở thành thụ hại một phương. À, nữ nhân Khương Thần lắc đầu, rất nhanh liền khiêm tốn đi tới đệ nhất lâu góc lặng lặng chờ đợi. Hắn vậy không nổi, hô gọi tiểu nhị lên hai ấm quế hoa tiểu về sau, một mình thưởng thức. Tiểu này quế hoa tiểu có nhàn nhạt mùi hoa quế khí, số độ cũng không cao, uống thì cùng uống nước trái cây không sai biệt lắm. Ai nha, Khương đại nhân a, ngài có thể để lão thân tìm hồi lâu. Khương Thần vừa uống không có mấy ngụm, Lý đại nương thì thần sắc đội vàng tìm được rồi hắn. Lý đại nương đừng nóng đội, trước ngồi uống chén thủy, từ từ nói. Khương Thần trong mắt mỉm cười, bưng lên màu tiên thanh ấm trà cho Lý đại nương rót một chén thanh thủy. Lý đại nương đội vàng nói tạ, tiếp nhận cốc, có hơi nhấp một miếng sau đó, lúc này mới lên tiếng, "Khương đại nhân, ta tìm ngươi thật lâu rồi, nhanh theo ta lên lầu đi. Người ta Cố tiểu thư đang chờ." Lý đại nương không kịp chờ đợi, còn kém thượng tay nắm lấy Khương Thần. Khương Thần nghe vậy, này mới đứng dậy, đi theo sau Lý đại nương, cũng không biết như thế nào, lúc này hành lang gã sai vặt cũng không có lúc trước ngang ngược cản rỡ mặt, nhìn thấy Khương Thần đi ngang qua lúc, ngay cả vội cung kính cúi lầu xuống. Minh Thúy lâu chính là không giống nhau, này đãi ngộ thật tốt. Lý đại nương khắp nơi đi qua, cũng có gã sai vặt cúi đầu cung kính vân an, lập tức cảm khái một tiếng. Hiệu suất thật nhanh. Khương Thần vậy phát giác được một màn này, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lầu trên một chút, cũng không nói phá, đi theo Lý đại nương đi vào một gian lịch sự tao nhã phòng. "Cố tiểu thư, Khương đại nhân đã sớm đến, hắn dưới lầu một thẳng chờ đợi đã lâu, cũng không biết ngài đã tới." Lý đại nương gõ cửa, đạt được đáp ứng sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa mà đi. Khương Thần một chút liền gặp được, phòng ở giữa ngồi một tên nữ tử áo xanh, Khương Thần mơ hồ cảm giác kia nữ tử thân ảnh lại có chút ít quen thuộc. Còn nữ kia tử nghe vậy, vậy chậm rãi xoay người, thình lình liền gặp được Lý đại nương sau lưng Khương Thần, hai người hai mắt nhìn nhau trong, nữ tử áo xanh trong mắt khó nén kinh ngạc, nàng đứng lên thân, "Là Thất Thanh, là ngươi?" Chương 51, một chuyện muốn nhờ chương 51, một chuyện muốn nhờ nguyên lai là ngươi. Khương Thần trong mắt kinh ngạc hiện, hắn không nghĩ tới cùng hắn gặp qua một lần Cố tiểu thư, lại là trước đó tại hành lang đụng lên bên trên nữ tử. "Cố tiểu thư, Khương công tử, hai người các ngươi quen biết sao?" Lý đại nương che miệng cười khẽ, "Tất nhiên hai người bọn họ biết nhau, vậy thì dễ làm rồi, việc này nói không chừng năng lực thành, đến lúc đó có thể cầm tới đại hồng bao. Lão thân xin được cáo lui trước, không quấy rầy hai người các ngươi." Lý đại nương vậy lôi lệ phong hành, xoay người rời đi, hướng phía Khương Thần sử ánh mắt cho hắn cổ vũ độc viên, càng là hơn chi kỷ vì hắn môn quan tốt cửa phòng. "Ngươi chính là cái đó nha môn tuần bộ, Khương Thần." Cố tiểu thư hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng Khương Thần là cao lớn thô kệch đại hán, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này cao cao rất là dễ nhìn nam tử liền là chính mình kính nhờ Lý đại nương liên hệ nhân tuyển. Khương Thần có chút lúng túng cười cười nói, "Chắc hẳn ngươi chính là Cố tiểu thư đi, còn chưa từng tỉnh giáo cô nương phương danh. Ngươi này tuần bộ thật tốt kỳ lạ, lại không biết tiểu thư nhà ta." Cố tiểu thư còn chưa mở miệng, đứng ở sau lưng nàng nha hoàn trước tiên mở miệng. "Tại huyện thành, người nào không biết tiểu thư nhà ta thế, nhưng vọng tiên lâu tài nữ." Tiểu nha hoàn nô lên có hơi lồng ngực, vẻ mặt tự hào mở miệng. "Thật có lỗi, tại hạ chính là người thô hảo, xác thực không biết Cố tiểu thư tục danh." Khương Thần cũng không có thái chú ý loại chuyện này, ngày bình thường cũng đang luyện công, nào có cái gì tâm tư để ý những thứ này. Chẳng qua nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng coi là người đọc sách, 9 năm giáo dục bắt buộc, cao trung 3 năm, 4 năm đại học, chỉ chẳng qua hắn còn chưa tốt nghiệp thì đến nơi này. Thực không dám giấu giếm, ta đi tới cái này là thực đang từ chối không được Lý đại nương nhiệt tình, Cố tiểu thư ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, bữa cơm này ta mời khách." Khương Thần mở miệng cười, "Vậy không khách khí, trực tiếp động thủ kẹp lên một khối xốp giòn thịt bắt đầu ăn." Ăn là một loại hưởng thụ, đặc biệt hắn ăn năng lực góp nhặt năng lượng người mà nói. Dường như bị Khương Thần không câu nệ một chùm tính cách kinh ngạc đến, Cố tiểu thư theo lông mày hơi nhíu, nàng tiếp xúc đến nam tử, người nào ở trước mặt nàng không phải tao nhã trang nhã, chỗ nào hội tượng Khương Thần như vậy không có lễ tiết. Tăng thêm trước đó trên hành lang nhạc đệm, nàng đối với Khương Thần ấn tượng đầu tiên vốn cũng không tốt, giờ phút này trong lòng không khỏi có chút chán ghét, nàng lạnh lùng mở miệng. "Theo ta được biết, nha môn tuần bộ mỗi tháng đồng lộc sẽ không vượt qua 2 lượng bạc, Khương công tử ngươi cũng đã biết, một cái bàn này đồ nhắm rượu giá trị bao nhiêu tiền không?" "Bao nhiêu tiền không sao, dù sao ta có thể giao nổi." Khương Thần mở miệng cười. "Ngồi xuống đĩa rau, Cố tiểu thư, ăn chính là nhân sinh một chuyện vui lớn, có chuyện gì, đã ăn xong lại nói." Một bên nha hoàn nhìn thấy Khương Thần bắt đầu ăn như gió cuốn, trong mắt tràn đầy tò mò. Cái này Khương đại nhân hình như cùng những người khác có chút không giống nhau. "Khương công tử, tiểu thư nhà ta không ăn người khác nếm quà thứ gì đó." Một bên nha hoàn thấp giọng nhắc nhở. Khương Thần thấy thế, không khỏi cứng lại rồi động tác, lẽ nào này Cố tiểu thư có bệnh sạch sẽ, cái này có thể không ổn, mặc dù hắn không có bệnh sạch sẽ, nhưng hắn có thể lý giải. "Các ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Khương Thần ngay cả đội vàng đứng dậy, nhanh chóng mở cửa phòng ra, đội vàng rời đi, nhìn thấy một màn này, Cố tiểu thư cùng nha hoàn Tiểu Vân nhìn nhau sững sờ, đều có chút bó tay rồi. "Tiểu thư, này tuần bộ công tử còn thật là quái người." Nha hoàn nói. Lúc trước nghe Lý đại nương đã từng nói, vị này tuần bộ đại nhân một thân một mình sinh hoạt, cũng không có thân nhân, nếu như hắn nguyện ý, ngược lại là một người tốt tuyển. Tiểu Vân, ngươi đang nói cái gì? Cái này Khương công tử chính là cái lưu, quái nhân. Cố tiểu thư dưới tình thế cấp bách kém chút nói ra lưu manh hai chữ, cũng may nàng kịp thời đổi giọng. Hắn nhất định ấy là biết nói bàn này đồ nhắm rượu có giá trị không nhỏ, không cách nào tính tiền, lúc này mới gấp rút rời đi. Cố tiểu thư chắc chắn, một bình thường tuần bộ, trên người cái nào có nhiều bạc như vậy. Được rồi, Tiểu Vân, chúng ta trở về đi. Cố tiểu thư sắc mặt tràn đầy thất vọng, nàng vốn cho là hôm nay hội có một cái kết quả tốt, có thể không ngờ tới sẽ gặp phải cái kỳ quái như thế người. Nàng không khỏi âm thầm buồn rầu, nếu lại không có tìm được nhân tuyển thích hợp, sự việc có thể sẽ không hay. Cố tiểu thư không biết nghĩ tới điều gì, giữa lông mày ẩn có mấy phần thần sắc lo lắng, nàng lúc này ít mấy phần biến rũ, lại nhiều hơn mấy phần kiên nghị hương vị. Được rồi, tiểu thư. Tiểu Vân sắc mặt cũng có chút xa xút, hắn còn rất chờ mong cái đó kỳ quái tuần bộ công tử đấy. Mà liền tại hai người chuẩn bị rời đi lúc, cửa phòng được mở ra, chỉ thấy được Minh Thúy lâu bọn tiểu nhị đang không ngừng bưng lấy các món ăn ngon vào cửa. Phòng không nhỏ, rất nhanh liền bị lại lần nữa dọn lên một tấm mới màu nâu bàn tròn, các loại thức ăn được bưng lên bàn. Cá hấp trưng, nước muối tôm, thịt băm hương cá, canh chua cá, heo sữa quay, mười mấy món thức ăn bỗng chốc thì mang lên tràn đầy một bàn lớn. Tiểu Nha hoàn đội vàng vất tay, "Ai nha, các ngươi có phải hay không sai lầm, chúng ta không có điểm những vật này à?" "Không có điểm sai, là ta điểm." Thương Thần thấy thái đều lên đủ, theo ngoài cửa đi đến. "Ta nghe ngươi nói ngươi tiểu thư không ăn qua người khác nếm qua thứ gì đó, con người của ta tương đối thô lỗ, cũng không biết loại chuyện này, dứt khoát để bọn hắn lại đến một bàn." Thương Thần đã hiểu có bệnh sạch sẽ người, hắn dứt khoát nhường Minh Thúy lâu lại đến cả bàn thức ăn. Minh Thúy lâu hiệu suất quả nhiên rất nhanh, cũng không lâu lắm liền lên cả bàn thức ăn ngon. Một bên Cố tiểu thư đầy mắt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Thương Thần vậy mà như thế cẩn thận. Tiểu Vân chẳng qua mở miệng để một câu, hắn liền để Minh Thúy lâu lại đến cả bàn đồ nhắm rượu. Cố tiểu thư lúc này mới đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng đối với Khương Thần chán ghét không khỏi làm giảm bớt mấy phần. Lúc này Cố tiểu thư cũng mới cẩn thận chú ý tới trước mắt Khương công tử, chỉ thấy hắn lại cao, nhìn lại cực kỳ nén lòng mà nhìn, có một cô dương cương khí tức. Lại liên tưởng đến Khương Thần vừa vào cửa thẳng thắn thành khẩn cùng thoải mái, Cố tiểu thư chỉ cảm thấy trái tim có hơi ảo động, không khỏi tự giác đối với Khương Thần dậy rồi một tia hảo cảm. Khương Thần đột nhiên có cảm giác, vậy nhìn về phía Cố tiểu thư, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút. Lo toan nhất tiểu thư giật mình, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ xoay người về sau, nàng bình phục một chút tâm tình của mình. Không biết Khương công tử cảm thấy tiểu nữ tử làm sao? Cố tiểu thư đưa lưng về phía Khương Thần nhẹ giọng mở miệng, nếu không phải Khương Thần nhĩ lực kinh người, vẫn đúng là nghe không rõ ràng Cố tiểu thư lời nói. Cố tiểu thư rất dài đẹp mắt, vóc người lại đẹp, nếu tại quê nhà của ta, nhất định là chắc chắn đại minh tinh. Khương Thần hào không keo kiệt tán dương vài câu, cái này Cố tiểu thư nhìn sắc thực đẹp mắt, so với trên địa cầu ngôi sao cũng không kém bao nhiêu. Nghe được Khương Thần trắng ra địa tán dương, Cố tiểu thư sắc mặt càng đỏ, chẳng qua Khương Thần cũng không nhìn thấy. Cố tiểu thư, nếu như không có cái gì sự tình khác ta liền đi trước. Khương Thần khương thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi, hắn còn phải làm cho tốt đi trưởng cầu thôn trước chuẩn bị. A. Nghe được Khương Thần lời nói, Cố tiểu thư mới phản ứng lại, xoay người vội vàng mở miệng, "Khương công tử, tiểu nữ tử có câu nói không biết có nên nói hay không. Người mau nói đi." Khương Thần có chút hiếu kỳ, "Này Cố tiểu thư muốn nói gì?" "Tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ." Cố tiểu thư sắc mặt hồng nhuận, chẳng qua sự việc gấp gáp, nàng cũng không lo được ngượng ngùng. "Khẩn cầu công tử lấy ta làm vợ." Chú ý một nghiêng ra ngữ kinh người, Khương Thần nghe nói sau đó, cảm giác chính mình nghe lầm, không khỏi kinh ngạc. "Cố tiểu thư, ta có thể nghe lầm, ngươi nói lại lần nữa." "Công tử chớ muốn trả đạm muốn nghiêng." Cố tiểu thư lần nữa nghiêm túc mở miệng. "Muốn nghiêng là nghiêm túc, khẩn cầu công tử lấy ta làm vợ." Chú ý một nghiêng tiếp tục nói, "Công tử chỉ cần lấy ta làm vợ, muốn nghiêng mỗi tháng đều sẽ cho công tử 100 lượng bạc, một năm sau đó, công tử có thể bỏ tiểu nữ tử, hai người chúng ta liền đã không còn bất luận cái gì liên quan. Công tử không được ép buộc muộn nghiêng làm không muốn sự việc, người ta đối ngoại là vợ chồng tên, nhưng không có vợ chồng chi thực." "Cố tiểu thư, ngươi đây là vì gì?" Khương Thần nghe nói sau đó, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn còn không phải thế sao người tùy tiện. "Mời công tử thông cảm, chuyện này đối với muộn nghiêng mà nói rất trọng yếu." Cố tiểu thư nhìn thoáng qua Khương Thần, cũng không có giải thích. Khương Thần hơi nheo mắt, trầm mặc một lát chi rồi nói ra, "Tha thứ tại hạ khó tuân mệnh, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, còn có thể cô nương tìm người khác, tại hạ còn có chuyện, thì xin được cáo lui trước." Khương Thần quả quyết quyết tuyệt sau đó, cũng không có dừng lại, nhanh chóng rời đi. Chú ý muộn nghiêng nhìn thấy Khương Thần rời đi sau đó, trên gương mặt không khỏi hiện hiện mấy phần thất lạc, con ngươi sáng ngời cũng biến thành có chút ảm đạm. "Tiểu thư, Khương công tử cự tuyệt, phải làm sao mới ở đây?" Nha hoàn Tiểu Vân cũng không khỏi vì chính mình tiểu thư tương lai lo lắng, nay Khương công tử làm sao lại cự tuyệt đấy? Chuyện hôm nay đối với Khương công tử mà nói có chút đường đột, chỉ cần ta nói với hắn tình hình thực tế, ta không tin Khương công tử sẽ thờ ơ. Chú ý muộn nghiêng con ngươi càng ngày càng sáng, Khương Thần quả quyết từ chối, nhưng nàng cảm giác được ánh mắt của mình càng thêm không sai. Cảm tạ các đại lao phiếu đề cử. Chương 52, tiến về hổ đầu lĩnh. Chương 52, tiến về hổ đầu lĩnh ra Minh Thúy lâu sau đó, Khương Thần thì đem sự tình khác ném đến sau đầu, mấy ngày nữa, bên trên phái người tới vậy nhanh đến. Hắn cảm thấy trưởng câu thôn trong tuyệt đối có lớn lao nguy hiểm, mặc dù bọn hắn chuyến này chỉ hiệp trợ trừ ma nhân, nhưng Khương Thần cảm thấy, lo trước khỏi hoạn. Khương Thần vòng qua lớn nhỏ không đều đường đi, rất nhanh liền đi tới hổ đồ dược phô. "Phanh phanh, lão hổ khai môn, là ta Khương Thần." Khương Thần vỗ môn, dược phô bên trong rất nhanh liền có tiếng động, nhưng mở cửa lại không phải lão hổ, mà là cao to và bỡ, sắc mặt có chút tái nhợt, cái cằm có lông tơ Phương Trụ. Người sao tại đây, lão hổ đâu? Thương Thần hơi kinh ngạc. Phương Trụ lắc đầu nói ra, còn không phải ngươi mang đến kia con hắc lang, lão hổ đã mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, hiện tại cũng còn đang nghiên cứu cố kia sát sói. Mấy ngày nay đều là ta giúp hắn nhìn dược phô. Phương Trụ thở dài, hắn không làm rõ được cố kia sát sói rốt cuộc có gì mị lực, có thể khiến cho lão hổ điên cuồng như vậy. Trước đừng quản lão hổ, mấy ngày nay ta muốn ra chuyến xa nhà, chuẩn bị cho ta một chút đồ vật. Thương Thần đi thẳng vào vấn đề. Đi xa nhà, ngươi muốn đi đâu? Phương Trụ tò mò hỏi một chút, hắn mở cửa nhường Khương Thần đi vào. Tiệm thuốc gây mũi dược liệu hương vị đập vào mặt, nhường Khương Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Hồ Đầu Lĩnh, Trường Câu thôn. Khương Thần trả lời. Hồ Đầu Lĩnh? Xa như vậy, cái chỗ kia thế nhưng có không ít độc trùng manh thú. Phương Trụ kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi, hắn cũng biết Khương Thần là nha môn toàn bộ, đi cái chỗ kia có thể là vì chấp hành nào đó nhiệm vụ. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cầm. Xua đổi con mũi dược đồ cho ta đến một ít, còn có thuốc chữa thương, thuốc cầm máu, giải độc dược tốt nhất dược tán cũng cho ta đến hơn mấy bình. Khương Thần báo ra chính mình nhu cầu. Phương Trụ gật đầu một cái, cũng không lâu lắm đem tất cả dược tán phân loại sắp xếp gọn tại mỗi một cái bình thuốc nhỏ trong. Khương Thần cầm lấy một đám túi chịu nặng bình thuốc, từ trong ngực móc ra một tấm 100 lượng ngân phiếu đưa cho Phương Trụ. Phương Trụ nhìn thấy Khương Thần trong tay 100 lượng ngân phiếu, trong ánh mắt tràn đầy một tia cổ quái, muốn nói mà dừng. Không cần tìm. Khương Thần vung tay lên, cầm lấy dược tán thì muốn ly khai. Không đủ tiền a. Sau lưng lại truyền đến Phương Trụ yếu ớt âm thanh, Khương Thần lập tức có chút lúng túng, liền đội vàng xoay người. Lão hồ dược tán hơi đắt, vẹn vẹn kia hai bình giải độc dược tán muốn 100 lượng. Phương Trụ ngại quá mở miệng. Đắt như thế. Lần này đến phiên Khương Thần kinh ngạc, chẳng thể trách lão hồ dược phô cũng phải đối mặt đóng cửa, mắt như vậy dược ai dùng đến a Phương Trụ, về sau Khương Thần tới lấy dược, hắn muốn cái gì, cũng không cần lấy tiền. Đúng lúc này, giọng lão hồ theo dược phô sau lưng tiểu cách gian chuyển tới. Khương Thần ánh mắt sáng lên, chỉ thấy lão hồ mặt mũi tràn đầy dơ bẩn theo tiểu cách gian đi ra, trên người hắn quần áo cũng dính đầy màu nâu vết máu, trong mắt tơ máu dày đặc, tóc càng là hơn loạn tung tùng kẹo, nhưng cặp mắt của hắn lại là cực kỳ sáng ngời. Khương Thần vừa thấy được lão Vương ánh mắt thần thái, lập tức liền biết lão hồ tại sát sói bên trên có thu hoạch. Lão hồ, cảm ơn, chờ ta theo Trường Câu thôn quay về lại cùng ngươi uống rượu. Khương Thần cũng không có giả mồm, cầm dược tán sau đó nhanh chóng rời đi, hắn còn muốn chuẩn bị những vật khác. Lão hồ, Thái Dương theo phía tây thăng lên đến sao? Ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy? Nhìn Khương Thần bóng lưng rời đi, Phương Trụ có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử thối, lão phu không tin ngươi không có phát hiện Khương tiểu tử lại mạnh lên không ít. Mỗi một lần gặp mặt, Khương tiểu tử khí huyết cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Lão hồ ánh mắt lộ ra kích động, chỉ bằng vào Khương Thần mang tới đầu kia sát sói giá trị thì không ít hơn vạn lượng bạch ngân, những thứ này nho nhỏ dược tán lại đáng là gì? Ngươi lão đầu tử này rất hư, có phải hay không lại đang có ý đồ gì? Phương Trụ sờ lên cái cằm nhỏ giọng lẩm bẩm. Khương Thần trên đường phố lại mua sắm không ít thứ, chuyến này tràn ngập nguy hiểm đồng thời, nội tâm của hắn vậy tràn đầy chờ mong. Hắn cũng muốn gặp biết giới, cái gọi là trừ ma nhân rốt cuộc cũng có năng lực gì, lại có thủ đoạn gì có thể tiêu diệt quỷ dị thứ gì đó. Tại Khương Thần chờ mong dưới, rất nhanh 3 ngày liền đi qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, Khương Thần dậy rồi một thật sớm, trên lưng hắn một hơi lớn hơn một chút ba lô, tại mị mị ăn một bữa số lượng nhiều phong phú bữa sáng sau đó, nhanh chóng đi tới nha môn. Cái khác 12 cái tuần bộ lần lượt đến, trên người bọn họ cũng trên lưng không ít thứ, không còn nghi ngờ gì nữa đều chuẩn bị kỹ càng, nha môn vậy vì tất cả mọi người cũng trang bị một đầu cao đầu đại mã. Khương Thần, ngươi mang theo nhiều như vậy dược, không có mang thức ăn sao? Vương Nhị Hiếu kỳ hỏi, người khác mang đại bộ phận đều là lương khô cùng thủy, chỉ có Khương Thần mang không ít dược tán. Lão hổ, hổ đầu linh chỗ kia không phải có rất nhiều thịt rừng sao? Ngươi sợ sẽ không có đồ vật có thể ăn sao? Khương Thần cười nói, huống hồ khí trời nóng bức, liền xem như lương khô, vậy bảo tồn không được mấy ngày, còn không bằng không mang theo, đến lúc đó đi đánh điểm thịt rừng, chẳng phải là càng càng tươi đẹp. Tiểu tử ngươi còn là như thế cây tặng. Lão Vương yên lặng cười một tiếng. Qua không lâu, Chu Chiến cũng đi tới nha môn, hướng phía mấy người gật đầu một cái sau đó, liền không nói nữa, không qua ánh mắt của hắn ngược lại là tại trên người Khương Thần lưu lại không thời gian ngắn. Khương Thần, ngươi đi theo ta một chút. Chu Chiến trầm mặc một lát, một mình gọi đi rồi Khương Thần. Ngươi đột phá đến ngưng ý. Khương Thần đi theo Chu Chiến đi vào nhà cửa bên cạnh trên hành lang, Chu Chiến trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, đầu nhi. Khương Thần gật đầu một cái, trong một năm này tiếp xúc, Khương Thần cũng biết Chu Chiến là người chính trực, không có gì ý đồ xấu, tự nhiên không có dấu giếm. Quả nhiên. Chu Chiến nghe vậy, gật đầu một cái, ánh mắt có loại vẻ kỳ dị, hắn không có đoán sai, Khương Thần mới không đến 20 tuổi. Chưa đầy 20 tuổi bán bộ tông sư, Chu Chiến nghĩ cũng cảm thấy rung động, hắn thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, vậy không có quá nhiều hỏi, mỗi cái trên thân thể người cũng có bí mật, bao gồm hắn cũng giống vậy. Người rất tốt. Chu Chiến tiếp tục nói, lần này tiến về Trường Câu thôn, ta có loại dự cảm bất tường, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể giúp lời nói, thì tận lực giúp bọn hắn một chút, bọn hắn thì giao cho ngươi. Đầu nhi, ngươi yên tâm, bao tại trên người ta. Khương Thần trịnh nặng gật đầu một cái, Chu Chiến thấy Khương Thần gật đầu sau đó, vậy không nói nữa. Hai người tiếp tục về đến nha môn cửa chính chờ. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ lấy bên trên phái tới hai vị người đổi ma, chẳng qua này chờ đợi dòng dã một canh giờ. Cho đến ánh nắng dần dần trở nên mạnh mẽ, ánh bình minh đầy đất lúc, mọi người mới nhìn thấy hai đạo một cao một thấp thân ảnh từ tiền phương chậm rãi xuất hiện. Hai người đều là mặc đạo bào, người cao to là một mặt chữ quốc trung niên nam tử. Hắn sát mặt hồng nhuận, có sáng bóng, cái trán rồi rào, ánh mắt nghiêm nghị, eo rất xuôi thẳng, trên lưng hắn có một cái màu đen bảo kiếm, mặc nền trắng dày vải màu đen. Nữ tử cũng là đạo bào cách ăn mặc, nhưng bộ dáng xinh đẹp, mang theo một tia hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt linh động bốn phía chuyển động. Chu Chiến nhìn thấy người tới sau đó, ngay cả vội cung kính nên đón đi lên. Gặp qua đại nhân. Trung niên nam tử gật đầu một cái mở miệng, "Bần đạo Lâm Cửu, đây là bần đạo sư muội Triệu Lâm. Chúng ta hai người tới trước, chính là vì giải quyết Trường Cầu thôn một chuyện. Làm phiền hai vị đại nhân, mời hai vị đại nhân đi đầu nghỉ ngơi."
"Không cần, chính sự quan trọng." Trung niên nam tử từ chối, Chu Chiến cũng không có tại trước mặt, đội vàng gọi người dắt hai con tuấn mã đến.
Xuất phát. Chu Chiến làm việc đồng dạng lôi lệ phong hành, lúc này cưỡi lên một đầu tuấn mã, dẫn đầu tại phía trước dẫn đường. Thương Thần mấy người cũng liền bận bịu theo sau lưng, tiến về hồ đầu lĩnh. Chương 53, Hoang Dã Phá Miếu chương 53, Hoang Dã Phá Miếu thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, Chu Chiến mang theo mọi người đi tới quan ngoại, càng đi về phía trước chính là sùng thế núi hiểm trở hồ đầu lĩnh.
"Lâm đại nhân, chuyến này thì giao cho ngươi."
Chu Chiến lim chặt ngựa dây thừng, hướng phía Lâm Cửu chắp tay cung kính nói. Trung niên nam tử thần sắc bình thản, gật đầu một cái, nhìn phía trước một mảnh quần sơn, trong mắt suy nghĩ sâu xa. "Các ngươi nhất định phải nghe theo Lâm Vân phó của đại nhân, phải tránh hành động theo cảm tính." Chu Chiến lần nữa bàn giao mọi người vài câu, liền với ngựa lao nhanh rời đi. Hắn còn có cái khác chuyện trọng yếu xử lý, dưới mắt Trường Câu thôn sự việc, thì giao cho Lâm Cửu cùng Triệu Lâm.
"Đúng, Đầu Nhi."
Đầu Nhi trở về trên đường cẩn thận. Thương Thần đám người gật đầu đồng ý, nhìn Chu Chiến thân ảnh dần dần rời đi, bọn hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước Lâm Cửu cùng Triệu Lâm trên người.
"Lâm đại nhân, cần chúng ta làm cái gì lời nói, cứ mở miệng."
Vương Nhị mấy người cũng lần lượt xuống ngựa, càng đi về phía trước chính là gồ ghề nhấp nhô đường núi, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Chẳng qua mọi người ở đây đều là thân thể khỏe mạnh niên kỷ, thể lực tự nhiên không là vấn đề. "Thứ này không phải là các ngươi năng lực đối phó được, việc cấp bách, các ngươi tối tốt chú ý cẩn thận, đi theo ta cùng sư muội sau lưng, để tránh thành yêu thú kia lương thực. Chúng ta cũng nghĩ tận một phần sức mọn."
Thương Thần chân thành nói.
"Ta nói không cần cũng không cần, người bình thường đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, thì coi như các ngươi luyện qua một chút võ công, cũng sẽ chỉ thành chúng ta vương hữu."
Lâm Cửu không chút khách khí, nếu mày nói thẳng.
Thương Thần còn muốn nói chuyện, liền bị Lâm Cửu ngắt lời.
"Tốt, không cần nói, này không phải là các ngươi người bình thường năng lực trộn lộn được. Các ngươi không cần hỏi cái gì, nếu muốn mạng sống, liền hảo hảo nghe lời của ta."
Nghe được Lâm Cửu không thể nghi ngờ lời nói, Thương Thần cũng đành phải đem lời để ở trong lòng, tất nhiên này Lâm Cửu có lòng tin như vậy, tuyệt đối có chút tài năng.
Thương Thần chờ mong, hai người này rốt cục có cái gì năng lực đặc thù, có thể đối phó một đầu đáng sợ yêu thú.
Hắn tại trên người Lâm Cửu vậy mơ hồ cảm nhận được một cỗ cô độc khí thế, Thương Thần hiểu rõ, trước mắt người trung niên này tuyệt đối là tên thực lực cường đại ngưng ý tông sư võ giả. Có thực lực như thế, lại là trừ ma nhân, nhìn tới xử lý con yêu thú kia vấn đề không lớn.
Thương Thần âm thầm nhớ thương.
"Thương tiểu tử, chúng ta không cần phải gấp gáp, gấp vậy không có cách nào, chuyện chuyên nghiệp thì giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý là được, chúng ta chỉ cần nghe theo bọn hắn phân phó là được."
Vương Nhị lắc đầu, lần này bọn hắn chỉ hiệp trợ, thật sự giải quyết chuyện vẫn là phải nhìn xem hai người kia, hắn thích chấp hành kiểu này công vụ. Nếu lại nhiều đến mấy lần kiểu này công vụ, kia tấn thăng con đường tuyệt đối một đường cao thăng.
Lâm Cửu nói xong liền không nói nữa, dẫn đầu xuống ngựa, bước vào quần sơn, mọi người sôi nổi xuống ngựa, theo sát sau đó.
Màn đêm bắt đầu kéo lên màn mở đầu, gió đêm gào thét, dị thường rét lạnh thấu xương, mọi người cầm hỏa bả, tại trong sơn đạo bốn lượn tiến lên.
Thương Thần vậy không dám kinh thường, trong thâm sơn này, sự tình gì đều có khả năng xảy ra, nhất định phải chú ý cẩn thận.
Ầm ầm,
bầu trời đột nhiên vang dội tiếng sấm, giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, tầm mắt bị ngăn trở, lại là ban đêm, trong lòng mọi người đều có một cỗ bất an.
Phía trước có tòa phàm miếu.
Đúng lúc này, giọng Lâm Cửu tại phía trước truyền đến.
Thương Thần nghe vậy tập trung chú ý cũng nhìn thấy cách bọn họ đám người phía trước hơn 200 mét bằng phẳng chỗ, có một tòa không nhỏ phàm miếu.
Đến bên trong nghỉ cả đêm.
Mọi người giữ vững tinh thần, có động lực sau đó, chỉ cảm thấy tay chân cũng biến thành nhẹ nhanh hơn không ít.
Mọi người rất nhanh liền đi tới trong thâm sơn này hoang dã phàm miếu bốn phía đâu đâu cũng thấy gạch ngói vụn gỗ mục.
Nhưng cũng may miếu bên trong mặc dù tổn hại, nhưng cũng có thể tránh mưa.
Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm hai người thân thủ nhanh nhất, xuất trước tiến vào phàm miếu.
Thương Thần đám người theo sát phía sau, phàm miếu đầy đất cho bụi, bên trong không gian không nhỏ, đủ để dung nạp 40, 50 người.
Phàm miếu chính giữa có một tòa thần đài, trên bệ thần có một tòa thấy không rõ khuôn mặt tự thần.
Một đạo tiềm điện phá vỡ đêm đen như mực không, đúng lúc này vang lên vài tiếng trầm muộn tiếng sấm, phá vỡ ban đêm yên tĩnh, đúng lúc này cuồng phong gào thét.
Đoàn người nhóm trước thu thập hạ khô giáo cây khô đầu.
Thương Thần lưu ý phá miếu bốn phía, có không ít gỗ, đội vàng mở miệng.
Mấy người khác nghe vậy sôi nổi thả ra trong tay bao vây, bắt đầu hành động, nhiều người lực lượng đại, chỉ chốc lát sau, chùa miếu trước cửa chính thì nhiều hơn một đống gỗ mục.
Thương Thần thấy thế, thuần thục theo bạ lộ bên trong xuất ra hai khối khô giáo hỏa thạch, sau đó dùng sức nhất trà sát, tia lửa tung tóe, rất mau đem tại thần đài trước mặt dâng lên đống lửa.
Ánh lửa không lớn, lại làm cho lòng của mọi người bỗng chốc ổn định không ít.
Một bên khác Lâm Cửu cùng sư muội của hắn Thiệu Lâm cũng đều ngồi xếp bằng. Thương Thần bén nhạy phát hiện, Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm trang phục, tóc dần dần toát ra màu trắng sương mù, kia là trước kia xối qua nước mưa, bị trong bọn họ lực sấy khô.
Hai người này trừ ra có người đổi ma thân phận, tự thân võ nghệ cao cường, là nội ngoại kiêm tu cũng đạt tới thành tiểu cực cao võ giả, thực lực không dùng kinh thường.
Thương Thần có thuần dương nội lực hộ thể, chỉ cần hắn nghĩ, vậy có thể nghĩ tới Lâm Cửu hai người loại đó sấy khô ướt đẫm trang phục.
Tại nhìn thấy hai người cũng đang ngồi lúc, Thương Thần mấy người cũng không có nhàn rỗi, bốn năm cái tuần bộ tự phát điểm có mấy tiểu đội, riêng phần mình lục lọi tòa này phàm miếu. Cũng không lâu lắm, mọi người thì thăm dò tòa này phàm miếu đại sảnh tả hữu đều có hai cái phòng nhỏ,
tuy có chút ít dị nước, nhưng cũng tốt hơn không có. Mấy người đơn giản quét dọn một phen, cũng coi là tối nay chỗ ngủ, bên phải hai cái phòng nhỏ tự nhiên thuộc về Lâm Cửu cùng sư muội của hắn tất cả. Bên trái mỗi cái gian phòng chen một chút cũng có thể nằm ngủ 5-6 người, đều là đại nam nhân, cũng không có cái gì kiêng kỵ chỗ. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này người ở thưa thớt, nhưng cũng có khả năng tồn tại nguy hiểm không biết. Lâm Cửu đứng thẳng đứng dậy, đi tới đại đường cửa, nhìn qua phá miếu bên ngoài đèn kịt một màu, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng không biết là ở đâu xuất hiện vấn đề. Từ bước vào trong thâm sơn này, nội tâm của hắn mơ hồ có chút bất an, dường như đang ám chỉ cái gì. Cho dù hắn thực lực cường đại, vậy không dám khinh thường chút nào, cũng đúng thế thật hắn có thể sống được lâu như vậy, duyên cớ. Đại nhân lẽ nào là phát hiện gì rồi? Khương Thần phát giác được Lâm Cửu không thích hợp, đội vàng mở miệng. Lâm Cửu liếc nhìn Khương Thần một cái, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc, hắn gật đầu một cái, trầm giọng mở miệng, đoàn người nhóm đừng tự tiện rời đi, chỉ cần tụ tại một khối, nhân khí thịnh vượng, nếu là thật có cái gì đổ không sạch sẽ, vậy sẽ không dễ dàng tới gần. Mọi người sôi nổi xưng phải, trước khi đến, Chu Chiến thì đã thông báo, tuyệt đối phải nghe theo Lâm Cửu phân phó. Mọi người vậy nhìn ra được, Lâm Cửu mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng chắc chắn không phải bắn tên không đích người. Trong yên tĩnh, mọi người nhắm mắt dưỡng thần, uống chút ít thủy, ăn một chút lương khô cơ thể thì ấm lên. Lâm Cửu cùng Tiểu Lâm cũng không khách khí, cùng mọi người ngồi vây quanh ở trong đống lửa. Khương Thần thấy Lâm Cửu trong mắt cũng không có khinh thường bọn hắn hứng thú. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, "Lâm đại nhân, năng lực nói với chúng ta nói trong miệng ngươi những kia đồ không sạch sẽ đến tuột cùng là cái gì?" Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách nguyện phiếu cùng khen thưởng, cảm tạ cái khác hai vị tên quá lâu hai vị độc giả đại lao 2 tấm nguyện phiếu, cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ 12 tấm phiếu đề cử, Lá Dụng Tử 9 tấm phiếu đề cử, 15348974466 tấm phiếu đề cử. Vậy cảm tạ cái khác độc giả đại lao phiếu đề cử cùng tất giữ, quý tạ. Muốn cảm tạ quá nhiều người thì không từng cái liệt cử. Chương 54, quỷ vật chương 54, quỷ vật đây là Khương Thần cấp thiết muốn biết đến sự việc, về sau nếu là thật gặp phải, chính mình cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Cái khác tuần bộ nghe vậy cũng mắt lộ ra tò mò, sôi nổi nhìn về phía Lâm Cửu. Lâm đại nhân, ngươi thì cùng bọn ta nói một chút đi. Vương Nhị mấy người cũng ở một bên mở miệng. Tại mọi người chờ mong ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Cửu trầm tư một lát, lần nữa trầm giọng mở miệng, việc này cũng không thể coi là bí ẩn, đã các ngươi cũng nghĩ muốn hiểu rõ, kia bần đạo thì cùng mọi người nói một chút, thường thấy nhất chính là quỷ vật. Đại đa số quỷ vật hắn thân mình không phải người chết vong sau đó biến thành mà thành, mà là do người ác nghiệm, oán nghiệm, cứu hận, chấp nghiệm, tật đố, dục vọng và tình cảm phức tạp, tăng thêm cảnh vật chúng quanh nhận chứa đặc thù lực lượng ngưng tụ mà thành quỷ vật. Điều này quỷ vật thân thể cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, càng có âm khí lượn quanh, căn bản không phải người bình thường năng lực đối phó được đồ vật. Liên xem như thông lực võ giả gặp phải kiểu này quỷ vật, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, bằng không tuyệt không còn sống có thể. Mà một loại khác quỷ vật thì là do người chết vong sau đó biến hóa mà thành. Đạo trưởng, người chết sau cũng lại biến thành quỷ vật sao? Khương Thần ánh mắt hơi sáng hỏi. Lâm Cửu lắc đầu, nói cũng không phải tất cả mọi người sau khi chết cũng lại biến thành quỷ vật, nếu là tự nhiên chết giả hoặc là chết bệnh kiểu này hồn phách bị nhục thể liên lụy, sau khi chết cũng không có lực lượng lại ngưng tụ biến thành quỷ vật, trừ phi là khi còn sống có lớn lao chấp niệm không yên tĩnh, hoặc là tâm nguyện chưa hết, mới có một tia biến thành quỷ vật cơ hội. Loại người này tử vong biến hóa mà thành quỷ vật, đều sẽ có một tia khi còn sống linh trí, nhưng điều này quỷ vật không có thực thể, đối với người bình thường uy hiếp lớn hơn. Đây là vì cái gì? Lao Vương hỏi. Lâm Cửu trì hoãn thở ra một hơi, hướng phía trong đống lửa thêm nữa mấy khúc gỗ sau đó nói lần nữa, chính là bởi vì kiểu này quỷ vật không có thực thể, cho nên bọn hắn bức thiết hy vọng để cho mình âm thể ngưng thực, mà hút sau người sống dương khí cùng tinh huyết cũng là bọn hắn âm thể hội tụ thành hình đường tắc một trong. TTT. Mọi người nghe xong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo trưởng, như vậy kiểu này quỷ vật nên như thế nào đối phó? Khương Thần cơ thể hơi hơi run rẩy lên, chỉ chẳng qua hắn trong mắt cũng không có e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong. Một bên Thiệu Lâm giờ phút này lần đầu tiên đem chú ý bỏ vào Khương Thần trên người, người bình thường nghe được quỷ vật sự việc, phản ứng đầu tiên không phải hoảng sợ sẽ sao? Gia hỏa này lẽ nào là quái thai sao? Lại nghĩ muốn đối phó kiểu này quỷ vật. Thiệu Lâm thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này tuyệt đối não mạch kín có chút một chút. Khương Thần, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, gặp được quỷ vật, chúng ta chạy cũng không kịp, làm sao có khả năng đi cùng quỷ vật giao thủ? Chu Chính đồng dạng kinh ngạc, mở miệng cười. Đừng để ý tới hắn, tiểu tử này chính là như vậy như điên như dại. Lão Vương thầm mắng một tiếng, nhưng cặp mắt của hắn đồng dạng tò mò. Đạo trưởng, ngươi nói tiểu này quỷ vật không có thực thể, kia muốn làm sao đối phó? Lâm Cửu nhìn mọi người một cái, nói lần nữa, tiểu này quỷ vật điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng chỉ cần thành quỷ vật, đều sẽ bản năng muốn nuốt ăn nhân loại dương khí. Trừ phi tự thân dương khí thịnh vượng, tâm trí cực kỳ kiên định, bằng không dễ bị tiểu này quỷ vật mê hoặc, mất đi bản tâm, nhường quỷ vật có cơ hội để lợi dụng được. Chẳng qua cũng nói không chính xác, mỗi đầu quỷ vật thực lực khác nhau, nếu đụng tới một ít yếu quỷ vật, người bình thường cũng có thể có còn sống có thể. Nhưng mà chỉ cần đụng tới loại thứ nhất có thực thể quỷ vật, ngự ý tông sư trở xuống võ giả cơ bản không có còn sống có thể. Nghe đến nơi này, lòng của mọi người lạnh hơn phân nửa, nếu bọn hắn đụng tới này hai loại quỷ vật, chỉ sợ đều không có còn sống có thể. Nhưng các ngươi sẽ không cần lo lắng, hai loại quỷ vật e ngại ánh nắng, lúc ban ngày căn bản sẽ không xuất hiện, chỉ có đến âm khí cực nặng đặc thù môi trường mới có thể xuất hiện. Thì ra là thế. Khương Thần mới chợt hiểu ra, lúc trước hắn gặp được đón dâu tiểu đội đó là thuộc về loại thứ nhất quỷ vật, cũng may nguy cơ sinh tử dưới, hắn bước vào bán bộ ngư ý, tăng thêm phần dương công lao, lúc này mới hoàn thành phản sát. Đạo trưởng Lâm Cửu thấy mọi người tiêu hóa được không sai biệt lắm, tiếp lấy tiếp tục nói, nói xong quỷ vật, tiếp xuống chính là yêu. Bất kỳ động vật gì, hoặc là tinh quái tu luyện có thành tựu sau đó hội hấp thụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, huyền hóa thành nhân hình hoặc là đến linh trí, thì được xưng là yêu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vân đạo trước chuyến này hướng Trường Câu thôn đối phó tồn tại có thể là một đầu tu luyện có thành tựu xà yêu. Yêu có thể tu luyện, có yêu chọn huyền hóa hình người, cũng có yêu hội lớn mạnh tự thân thể phách, là một loại cực kỳ khó chơi tồn tại. Đạo trưởng, võ giả có thể hay không chém giết yêu tà? Thương Thần mở miệng lần nữa, hắn chợt nhớ tới lúc trước tại Quần Phương lâu chém giết đầu kia chi chu tinh. Yêu có không thua gì nhân loại linh trí, tăng thêm có thể huyền hóa thành là nhân hình, có thể trà trộn tại nhân loại bên trong, cho nên người bình thường rất khó phân biệt ra được yêu. Mỗi một đầu yêu thực lực cũng khác nhau rất lớn, thực lực yếu ngay cả người bình thường đều có thể tùy tiện giết chết, thực lực mạnh thịnh yêu liền xem như ngưng ý tông sư vậy không làm gì được nó nhóm. Thương Thần ánh mắt chuyển động, dạng này xem ra lời nói, quỷ vật đối với người bình thường ý hiếp muốn so yêu lớn hơn. Đạo trưởng còn có cái khác tà túy sao? Một bên Tiểu Lâm nghe được Thương Thần cái vấn đề về sau, cũng nhịn không được nữa nhẹ giọng mở miệng. Ngươi này tiểu tuần bộ khẩu khí cũng không nhỏ à, lại nói ngươi vậy không đụng tới nhiều loại như thế tà túy, căn bản không có cần thiết mở nhiều như vậy. Có đôi khi, vô tri vậy là một niềm hạnh phúc. Tiểu Lâm cũng không biết nghĩ đến cái gì, giọng nói đột nhiên trở nên có chút trầm thấp. Thế đạo này đối với người bình thường mà nói chính là một tòa lao lung, tại lao lung bên trong sinh hoạt, có đôi khi vô tri vậy là một loại vận may, bởi vì các ngươi không cần trải nghiệm loại đó cảm giác bất lực. Tiểu Lâm không biết vì sao, tâm tình của nàng đột nhiên trở nên xa xút lên. Khương Thần năng lực rõ ràng nhìn thấy nước mắt của nàng cũng tại trong mắt đảo quanh, cái này khiến Khương Thần rất là khó hiểu, hắn suy đoán cô nương này nhất định là gặp được sự tình gì, mới biết không kiềm chế được nỗi lòng. Sư muội, đừng nói nữa. Đạo trưởng Lâm Cửu nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Lâm nổ một ngụm trọc khí sau đó, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó đứng lên thân mở miệng, "Sư minh, ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước." Lâm Chín gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì, có lần này nhạc đệm, đạo trưởng Lâm Cửu vậy nhắm hai mắt lại, trầm mặc một lát sau đó liền đi tới thần đài bên tay phải ngoài ra một gian phòng đi. Cái khác tuần bộ thấy thế, cũng không có hứng thú gì, ngồi vây quanh ở trong đống lửa. "Các ngươi đi nghỉ trước, tối nay ta tới gác đêm." Khương Thần cũng biết lúc này bầu không khí không đúng, vội vàng mở miệng. "Khương tiểu tử, vậy liền giao cho ngươi, nửa đêm ngươi nếu là mệt lại đến đánh thức ta." Lão Vương mở miệng cười, nói xong cũng hướng phía thần đài bên phải căn phòng đi đến. Đêm đã khuya, cái khác tuần bộ cũng đều là người bình thường, không có đạt tới thông lực võ giả cảnh giới, tự nhiên dễ mệt rã rời. "Khương Thần, giao cho ngươi, cũng không biết vì sao, hôm nay sao dễ dàng như vậy mệt rã rời." Cái khác tuần bộ ngáp một cái, gánh không được cơn buồn ngủ, cùng Khương Thần lên tiếng chào hỏi sau đó, cũng đều đi căn phòng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, phá miếu bên ngoài mưa vậy dần dần yên tĩnh, Khương Thần tựa ở loang lổ trên bệ thần nhắm hai mắt, nhưng giờ khắc này hắn đặc biệt thanh tĩnh. Bởi vì hắn cảm giác được xung quanh có một cô ác ý dường như là mực nước giống nhau dần dần đến gần rồi miếu bên trong. Chương 55, Phẫn nộ Khương Thần chương 55, Phẫn nộ Khương Thần phá miếu bốn phía nhiệt độ vậy đột nhiên chậm lại, gió lạnh gào thét, thổi ở trên mặt như là bị dao cắt đồng dạng. Khương Thần chỉ cảm thấy chỗ tối có một đôi tràn ngập ác ý, lại có trí tuệ cùng xảo trá con mắt tại nhìn mình chằm chằm. Cố khí tức này, là quỷ vật. Khương Thần không dám kinh thường, hắn nhìn thần đài bên phải căn phòng cũng không có động tĩnh, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không xác định. Lẽ nào bọn hắn không có phát giác được không đúng tình, hoặc là căn bản không có quỷ vật? Khương Thần không khỏi lộ ra hoài nghi. Nhưng vào lúc này, thần đài bên trái đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Khương Thần lập tức tâm thần chấn động, vội vàng chạy tới. Hắn đẩy ra cũ nát cửa phòng, chỉ thấy hai tên tuần bộ trừng lớn hai mắt, máu tươi lộc cộc theo miệng hai người toát ra, trái tim của hai người vị trí máu tươi không ngừng tuôn ra. Mấy người khác cũng đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy, tuyệt vọng chầm chậm vào miếu đỉnh. Lúc này trên nóc nhà đã phá khai rồi một cái lỗ thủng, Khương Thần hiểu rõ nhìn thấy, một toàn thân mọc đầy cho bộ lông màu đen, có xích hồng sắc đột xuất hai mắt, giữ tợn răng nanh quái vật hình người. Quái vật này mang theo dày đặc uy hiếp âm thanh gầm nhẹ, trong miệng còn đang không ngừng nhai nuốt lấy đồ vật, tại miếu đỉnh nhìn chằm chằm mọi người. Có chuyện gì vậy? Khương Thần quát, những người khác vậy nghe được tiếng vang, sôi nổi chạy tới. Nhanh đi kêu lên trưởng. Khương Thần ánh mắt trầm xuống, hắn nhanh chóng tra xét hai tên đồng nghiệp thương thế, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng tràn ngập lửa giận, trái tim của hai người này đều bị vật kia gắng gượng đào lên, hai người này đã không cứu nổi. Khương tiểu tử, cẩn thận. Vương Nhị đám người đuổi tới sau đó, sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn thấy quái vật kia chầm chầm vào Khương Thần sau lưng, trong mắt hồng ánh sáng đại thịnh, trong miệng ống có chấn nhiếp tâm thần năng lực, hướng thẳng đến Khương Thần đánh tới. Mà Khương Thần bị đột nhiên tập kích, giờ khắc này hắn cảm thấy mình bị âm hàn đóng băng, lại như bị vô hình vật nặng cho đè lại, cơ thể không thể động đậy. Mắt thấy yêu vật từ trên xuống dưới rơi xuống, trong mắt mọi người đều có chút tuyệt vọng, chỉ có Khương Thần khỏe miệng cười lạnh, hắn nhắm mắt lại, tâm thần xâm nhập ở sâu trong nội tâm, một cỗ mênh mông sát ý từ bên trong ra ngoài bỗng nhiên phóng thích, nội tâm từ trong ra ngoài bạo phát ra, tan rã thân thể khí âm hàn. Khương Thần trong nháy mắt hành động tự nhiên. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt sát ý từ đôi mắt chỗ sâu tuôn ra, Khương Thần cơ thể theo bắt đầu chuyển động, hắn xoay người lại, chân về sau phóng ra một bước, tránh ra bị tấn công vị trí. Bành! Quái vật một cháo thất bại, hung hăng nện tại mặt đất, nhưng nó dường như không bị ảnh hưởng gì, lần nữa đứng dậy. Nhưng Khương Thần tốc độ càng nhanh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy Khương Thần song trưởng toát ra nóng hổi sóng nhiệt, dần dần trở nên xích hồng như diễm, giọt nước tóe lên rơi xuống Khương Thần bàn tay trung quanh, trong nháy mắt bị sấy khô biến thành hơi nước. Xì xì xì. Sóng nhiệt cuốn theo tất cả, một cỗ đốt cháy tâm ý tại Khương Thần thể nội phát ra. Hòa độc trưởng. Khương Thần ngưng tụ tự thân ý niệm tại trong lòng bàn tay, bên mông thuần dương nội lực phun trào, sát ý chợt hạ xuống, một trường tâm rơi xuống, hung hăng kích tại quái vật ngực. Đây hết thể nói rất dài dòng, thực chất chỉ phát sinh trong nháy mắt. Ầm. Bao hàm sát ý một trường tâm, càng có nóng hổi thuần dương công nội lực gia trì, lập tức nhường quái vật phát ra thống cổ hống. Khương Thần vậy cảm giác một cỗ đại lực theo trong lòng bàn tay trào ra đụng mà đến, cả người hắn không tự chủ được hướng về sau đại lui mấy bước, này còn chưa xong, Khương Thần tức giận nhắc lại, một cái khác trưởng vậy hung hăng đập tới. Phanh phanh phanh. Hắn cảm giác lòng bàn tay của mình như là đánh trúng tảng đá cứng rắn phía trên, nếu đổi thành người bình thường, vẹn vẹn này kinh khủng lực phản chấn có thể để bọn hắn cánh tay phát run, nao khẩu khó chịu. Cũng chỉ có Khương Thần bực này, đục thân khí huyết cực kỳ thịnh vượng người mới có thể ngạnh kháng loại áp lực này. Liên tiếp vung ra 10 trường, Khương Thần lửa giận mới lui bước mấy phần, đầu kia quái vật trúng rồi hơn 10 trường sau đó, ngược đồng thời toát ra ánh lửa, thân thể vết nứt không ngừng mở rộng, như là dung nham ở tại bên ngoài cơ thể lưu động cảm giác, quái vật cơ thể ầm vang rút lui, hung hăng nện ở tường đổ bên trên, không còn có một tia tiếng động. Trung quanh vậy đều an tĩnh lại, mưa vậy dần dần tiêu tán, Khương Thần mới chậm rãi thu công. Quanh người hắn còn cuốn vòng quanh khí thế đáng sợ, trên người không ngừng toát ra nóng bỏng sóng khí, toàn thân tiêu tán ra khẽ khẽ hung hãn khí tức, giống như một con hung thú. Cái khác tuần bộ nhìn trước mắt Khương Thần, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa nay cái đó đây quỷ vật còn muốn hung mãnh người thật là Khương Thần sao? Hắn khi nào trở nên mạnh như vậy? Mà Lâm Cửu vậy đột nhiên dừng bước lại, hắn mở to hai mắt, nhìn một chút thi quỷ ngã xuống chỗ, lại nhìn một chút toàn thân sát ý nghiêm nghị Khương Thần, nửa ngày nói không ra lời. Hắn là ngưng ý tông sư cảnh giới, tự nhiên cũng có thể phát giác ra được, Khương Thần trên người sừng sững sát ý hắn cũng là ngưng ý tông sư. Giờ khắc này, Lâm Cửu trong lòng tràn đầy rung động, tại bọn họ trong vòng luận quần, có như vậy một cái thuyết pháp, nếu thể nội không có huyết mạch lời nói, tầm thường thông lực võ giả là rất khó bước vào ngưng ý tông sư cảnh giới. Vì huyết mạch mới có thể cung cấp võ giả mạnh hơn tiềm lực cùng hạn mức cao nhất, có huyết mạch chi lực võ giả, đột phá ngưng ý cảnh giới cũng không phải là việc khó. Cả người thượng không có bất kỳ cái gì một tia huyết mạch võ giả, nương tựa theo tự thân cực hạn đột phá ngưng ý, kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Điều này đại biểu nhìn trên thân người này có được khó thể tưởng tượng ý chí lực, không cần nghĩ lại huyết mạch thì có thể đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Những loại người này có, nhưng vô cùng hiếm thấy. Lâm Cửu nhìn Khương Thần, lần đầu tiên lộ ra kính nể. Một bên Tiểu Lâm càng là hơn chật chật hai mắt có hơi tỏa sáng, chằm chằm vào Khương Thần trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là hơi thở của thuần dương công. Nay trường pháp vậy tu luyện tới cực sự cao thâm tình trạng. Tiểu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này nho nhỏ tuần bộ lại vẹn vẹn chỉ dựa vào võ công thì giải quyết một đầu thi quỷ. Khó lường, thật chứ là không tầm thường. Ở những người khác không thấy được thị giác bên trong, một hạt quang điểm lớn bằng hạt gạo trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội. Nhưng giờ phút này Khương Thần cũng không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại ánh mắt nghiêm trọng, đi vào kia hai tên đã sớm khí tuyệt bỏ mình tuần bộ trước mặt, nhẹ nhàng là hai người bọn họ nhắm hai mắt lại. Cái này thế đạo, khắp nơi đều có tà túy làm loạn, hắn nhìn hai tên đồng nghiệp chết tại trước mắt mình, trong lúc nhất thời trong lòng đau buồn, nhưng cũng không thể tránh được. Trước khi tới, hắn còn lời thề son sắt hướng Chu Chiến hứa hẹn, nhất định sẽ chiếu khán tốt những người khác. Lao Vương, Trương Ba cùng Lưu Hầm, một bên Chu Chính cũng đi tới hai tên đồng nghiệp bên cạnh, dò xét một phen, hắn song quyền nắm chặt, lại vô lực buông lỏng ra, ánh mắt lộ ra thần sắc không đành lòng. Bọn hắn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn tại ngủ chung cảm giác đồng nghiệp, dưới mắt thì biến thành hai cô thi thể lạnh băng. Một màn này, nhường trong lòng mọi người như là ngăn chặn một khối đá lớn. Bần đạo không nghĩ tới, kề bên này lại tồn tại một đầu thi quỷ. Lâm Cửu lắc đầu, giọng nói có chút trầm thấp. Thi quỷ là một loại đặc thù quỷ vật, đây là người chết đi sau đó ác niệm sinh ra một loại quỷ vật, mất đi thanh minh thần trí, lại vẫn đang xảo trá ác độc, lực lớn vô cùng, thân cứng như gỗ chắc, hắn âm thanh mê hoặc tâm thần con người, thì hút máu người, ăn não người, trái tim. Lâm Cửu nói xong hướng phía hai tên chết đi tuần bộ nói lẩm bẩm, một khắc đồng hồ sau đó, Lâm Cửu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Bần đạo đã vì bọn họ siêu độ, để bọn hắn sớm chút nhập thổ vi ăn đi. Nghe Lâm Cửu lời nói, Khương Thần này chậm rãi đứng lên thân, những người khác mặc dù thương tâm, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể lại có thể. Rất nhanh hai người liền bị chôn tại trước phá miếu một khối trên đất trống, trải qua việc này, tâm tư của mọi người đều có chút nặng nề, đêm đã khuya, nhưng không ai còn có buồn ngủ. Lỡ như lại xuất hiện một đầu thi quỷ, chính mình ngay cả chết cũng không biết. Rất nhanh, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, mỹ lệ mặt trời mới mọc từ từ bay lên, thải hạ tượng lũ lũ tơ vàng phủ du giữa bầu trời. Mọi người nâng lên tinh thần, rất nhanh liền vượt qua một ngọn núi, Khương Thần đứng ở trên đỉnh núi hướng xa xa quần sơn nhìn ra xa, dần dần, chân mày cau lại. Núi xa dường như vẽ, tùy tiện nhìn một chút đều là cảnh đẹp không sao tả xiết, vân sơn sương mù lượn quanh, nhưng này cảnh đẹp phía dưới ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm là không biết. Chương 56, đại xà tung tích. Chương 56, đại xà tung tích. Chuyến này sợ là không yên ổn. Lâm Cửu thở dài một hơi, nhìn quần sơn, ánh mắt nghiêm trọng. Đạo trưởng là phát hiện gì rồi sao? Khương Thần hỏi một câu. Lâm Chín gật đầu một cái nói ra, mảnh này sơn địa hình là tàng long ngọa hổ cục diện này. Nhìn xem thấy phía trước cùng chúng ta hoành cách cái kia lưng núi rồi sao? Đó chính là ngọa long, long đầu tại đông, hấp tinh hoa của nhật nguyện, nôn đi về đồng chi tử khí, đuôi rồng tại tây. Ngày hôm đó rơi chỗ, kể từ đó, đầu này tàng long dãy núi thì có linh. Có linh? Khương Thần nghi vấn, nghĩa là gì? Đầu này dãy núi thành tinh. Lâm Cửu không trả lời thẳng vấn đề này, ngược lại tiếp tục mở khẩu nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, này sơn sơn theo đông đến tây, lượn quanh một dưới giới. Mà ở nửa trong vòng, lại có một tòa rất lớn núi thấp, đây cũng là ngọa hổ chi thế lực. Ngọa hổ bị bàn long vây quanh, thông suốt thiên địa linh khí, hội tụ bốn phương tám hướng chi tinh hoa, lại cùng tàng long xa chi tướng nhìn, kể từ đó, này ngọa hổ địa thế cũng có linh, là cái này tàng long ngọa hổ chi cục. Mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù, không một chút nào hiểu, mặc dù không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Khương Thần ấn lại đạo trưởng Lâm Cửu chỉ đi phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện không đầu mối, hắn vẻ mặt giật mình mở miệng, có linh, cái gì là có ý gì, lẽ nào vùng núi này còn có thể thành tinh? Lâm Cửu dùng lắc đầu mở miệng, không, có linh, nói là, đầu này dãy núi có linh khí. Nói cách khác, này tàng long họa hổ cục dưới mặt, tất có một đầu long mạch, cũng là linh mạch. Mọi người lao nhao hiếu kỳ hỏi, cái gì là long mạch? Lâm Cửu dừng một chút giọng nói, ánh mắt lộ ra suy tư nói ra, long mạch đến cùng là cái gì, bần đạo cũng không biết. Nhưng mà ta lại biết, long mạch chỗ, tất sinh yêu nghiệt, chúng ta phải cẩn thận, tại đây long mạch trong, vẫn sẽ gặp phải để người không thể tưởng tượng nổi sự việc. Ta không biết Chu đại nhân bọn hắn lúc tiến vào vì sao không có gặp được nguy hiểm, nhưng từ chúng ta bước vào nơi này sau đó, bần đạo cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác, chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Cửu sắc mặt càng phát ra khó coi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng nơi đây chỉ là cái nho nhỏ xà yêu tắc quái, hiện tại xem ra, chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Đạo trưởng, ngươi không nên làm chúng ta sợ a, nếu không chúng ta đường cũ trở về. Mọi người nghe vậy sau đó, sắc mặt trắng bệch. Vô dụng, chúng ta trở về không được, ngọa hổ tàng long chi cục, há lại ta có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Trường Câu thôn vị trí ngay tại này ngọa hổ tàng long địa thế sau đó, chuyến này chỉ có thể đi tới, không cách nào quay đầu. Lâm Cửu vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ nhường chúng nội tâm của người bịt kín vẻ lo lắng. Mọi người không muốn buồn lo vô cớ, tất nhiên đi vào đến cũng đến rồi, vậy liền tới kiến thức hạ này ngọa hổ tàng long chi thế rốt cục có bao thần kỳ. Thương Thần cười nói, hắn nhìn thấy phản ứng của mọi người lập tức cảm thấy không ổn, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ bọn họ còn chưa tới Trường Câu thôn, nội tâm liền đã hỏng mất. Những thứ này quỷ vật không có gì đáng sợ, huống hồ có Lâm đạo trưởng cùng Tiệu cô nương tại, chúng ta không cần lo lắng. Đúng vậy a, mọi người không muốn nơm nớp lo sợ, phải tin tưởng Lâm đạo trưởng cùng Tiệu cô nương. Lão Vương vậy nhìn ra cái khác tuần bộ không thích hợp, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý Khương Thần. Tiếp tục đi đường. Lâm Cửu không có an ủi mọi người, chẳng qua dẫn đầu đi tại phía trước, ngược lại để lòng của mọi người hơi ổn định không ít. Mọi người đuổi theo. Khương Thần thúc giục, tự giác đi đến đội ngũ phía sau cùng, thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, mọi người nếu gặp phải nguy hiểm gì, vậy có thể kịp thời cứu viện. Chúng thể lực của con người không sai, đi đường tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua một ngọn núi lớn khác. Khương Thần nhìn một phía, đang nhìn đến đối diện ngọn núi kia trên eo vị trí lúc, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mọi người cẩn thận, kề bên này có lớn rắn ẩn hiện dấu vết. Khương Thần nhắc nhở mọi người. Chu Chính đám người đều quá sợ hãi, bối rối địa bốn phía xem, kinh hồn tán đảm, nghi ngờ không thôi. Nơi này có đại xà ẩn hiện dấu vết, chúng ta sao không có phát hiện a? Chỉ thấy Khương Thần chỉ về đằng trước một tòa núi cao ngưng trọng mở miệng, các ngươi nhìn kỹ hiểu rõ, ngọn núi kia sườn núi bụi cỏ, có một cái đường cong tạp nhạp, kiểu này đường cong tạp nhạp chính là rắn quá cảnh dấu vết các ngươi nghĩ, xa như vậy còn có thể trông thấy đường trên kia, nói rõ con rắn này rất lớn, chính là không biết có phải hay không là chúng ta muốn tìm kia một cái, nhưng khẳng định so với các ngươi trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Một bên Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm vậy hơi kinh ngạc, này tuần bộ không chỉ thực lực cường đại, ngay cả sức quan sát cũng như thế nhạy bén. Chu Chính lúc này sợ, hắn khẩn trương hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta vội vàng lách qua ngọn núi kia, cách nó xa một chút ta. Nhưng Khương Thần kỳ lạ địa hỏi ngược một câu, chúng ta chính là tìm đến nó, tại sao muốn lách qua nó đâu? Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải mau mau đến xem. Lâm Cửu rất nhanh liền có quyết định, những người khác cho dù là sao không tình nguyện, cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Mọi người ở đây đi vào đối diện sườn núi lúc, Lâm Cửu mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hắn nhìn về phía Khương Thần. Suy đoán của ngươi là đúng, chúng ta đi con đường này là xa đạo. Trên núi không có đường, nhưng mà đi hơn nhiều thì có đường, bất kỳ cái gì động vật cũng có cố định tuyến đường. Đường tuyến kia đường có phải không mà cỏ, bởi vì đây là xà đạo. Một bên Thiệu Lâm vậy ngồi xuống cơ thể, nàng nắm lên một nắm bùn đất phóng tới trong lỗ mũi người người nói ra, này bùn đất có rắn mùi tanh, nói rõ nơi này là rắn thường xuyên đi con đường. Nhưng nơi này bùn đất nhưng không có cái khác bất luận cái gì phi cầm tàu thú mùi, nói rõ con rắn kia rất lớn, thuộc về vua của các ngọn núi tồn tại, không có động vật dám tiếp cận khí tức của nó. Cho nên con đường này trải qua rắn, tuyệt đối là đại xà. Trời ơi, vậy cái này đầu rắn rốt cục lớn đến bao nhiêu? Vương Nhị bị kinh ngạc đến, có dài nửa mét răng nanh. Đầu này đại xà tối thiểu có dài 30-40 mét. Khương Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, năng lực đã lớn như vậy rắn, tuyệt đối thành tinh. Hắn cũng không biết nghĩ tới điều gì, Khương Thần mở ra lưng của mình túi, từ đó lấy ra một bình sứ bình thuốc. Chỉ thấy được Khương Thần lấy ra một tiêu nhìn nặc tức tán màu trắng bình thuốc, hắn xoay mở bình thuốc, ngón trỏ với vào miệng bình chấm một giọt trong suốt chất lỏng ra đây. Khương Thần, ngươi đây là muốn làm gì? Chu Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay cả Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm vậy đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thần trong tay bình thuốc. Mọi người thấy vậy mê man, không biết chất lỏng này là cái gì. Chỉ thấy Khương Thần cong ngón đúng ra, liền đem kia một giọt chất lỏng viên đạn xuống đất, một lát sau, trên mặt đất lại chuyển đến một loại suy suy âm thanh. Mọi người kinh ngạc, lẽ nào vừa nãy Khương Thần viên đạn kia một giọt chất lỏng là có rất mạnh tính ăn mòn sao? Có đó không mười mấy giây sau đó, mọi người trong lỗ mũi liền chuyển đến một loại nhàn nhạt hư thối hương vị. Nặc tức tán. Đây là lão hổ dùng các loại dược liệu luyện chế mà thành kỳ dược, tác dụng cũng không phải là nhằm vào người, mà là đối với manh thú có tác dụng. Khương Thần giải thích nói, mỗi cái trên thân thể người cũng có một loại hương vị, chính chúng ta rất khó ngửi được, nhưng mà khiếu giác so với nhân loại cường đại vô số lần, manh thú lại năng lực nghe được đi ra. Cũng đúng thế thật, vì sao có người tung tích chỗ, manh thú cũng sẽ không dễ dàng quá khứ, bởi vì chúng nó mặc dù không có trông thấy có người tồn tại, lại năng lực nghe được trên thân thể người mùi. Mà loại thuốc này tán thì là có thể tiêu diệt phụ cận trên thân người mùi kỳ dược. Mọi người nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là an toàn, đầu kia đại xà không cách nào phát giác được trên người chúng ta mùi. Lão Vương trong mắt sáng lên, loại thuốc này tán ở loại địa phương này chính là kỳ dược. Lâm Cửu vẻ mặt giật mình mở miệng, "Tiểu huynh đệ, thuốc này tán là ngươi luyện chế sao? Hiệu quả làm sao? Ta muốn mua loại thuốc này tán, bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá?" Đã thấy Khương Thần lắc đầu, "Lâm đạo trưởng, thuốc này tán là một người bằng hữu của ta luyện chế, về phần hiệu quả ta nói không chính xác, nhưng ta biết hắn luyện chế dược tán hiệu quả tuyệt đối ngoài dự đoán." Khương Thần trong lòng đối với lão hổ không hiểu có lòng tin, hắn thử qua lão hổ chán thể thang, cũng biết lão hổ là người có bản lĩnh. Đáng tiếc, và giải quyết chuyện này, mong rằng Khương huynh đệ làm dẫn tiến, bần đạo muốn gặp ngươi một lần trong miệng kỳ nhân. Lâm Cửu trong mắt khẽ nhúc nhích. "Đạo trưởng khách khí, chỉ cần đạo trưởng thuận tiện, tùy thời đều có thể đi gặp ta người bạn này." Lâm Cửu hài lòng gật đầu một cái. Có nặc tức tán che giấu mùi sau đó, tất cả mọi người không hiểu cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn, đi đường tốc độ vậy nhanh lên không ít. Mãi đến khi mọi người đi tới một cái cuộn trào mãnh liệt sông lớn trước mặt, Khương Thần nhìn phía trước dòng sông, lông mày không khỏi gấp nhíu lại. "Cảm ơn nhà trẻ đại trưởng quỹ 12 tấm phiếu đề cử, vậy cảm tạ cái khác độc giả các đại lao đề cử cất giữ chương 57, cẩn thận quá mức chương 57, cẩn thận quá mức trước mắt mọi người, là một cái cuộn trào mãnh liệt sông lớn, khoảng cách chừng đem gần khoảng trăm thước. Nước sông đục ngầu, Khương Thần thăm dò tính ném hạ một khối đá, theo truyền đến tiếng nước biết được này hà sâu không thấy đáy, phỏng đoán cẩn thận hạ ở trung tâm chí ít có 20 mét sâu. Hắn mơ hồ cảm giác, nước này hạ đục ngầu, chỗ trong núi sâu có tuyệt cao sinh tồn điều kiện, tăng thêm Lâm Cửu lúc trước đã từng nói, đây là ngọa hổ tàng long địa mạch, cực kỳ dựng dục ra yêu nghiệt. Nói không chừng, nước này hạ có đáng sợ thứ gì đó. Cái khác tuần bộ vậy sôi nổi có chút bỏ dở giữa chừng, dưới mắt còn muốn tiếp tục hay không tiến lên. Lâm Cửu giờ phút này cũng không khỏi được cau mày. Hắn hiểu rõ phiến khu vực này là tàng long ngọa hổ chi thế, đầu này chạy xiết hà giống như một cái đai lưng ngọc, khoảng cách long mạch phía trên. Cùng long mạch móc nối dòng sông, tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng, này trong sông có thể biết xuất hiện không tầm thường thứ gì đó. Lão Vương nhìn Lâm Cửu dừng chân không tiến, cũng không khỏi mở miệng, "Lâm đại nhân, chúng ta muốn làm sao qua sông, chẳng lẽ muốn đốn cây chế tạo bè gỗ qua sông sao?" Đã thấy Lâm Cửu lắc đầu, hắn nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đúng lúc này mở ra hai mắt, bốn phía nhìn, rất nhanh hắn thì phát hiện gì rồi, chỉ dòng sông phía trên. Khương Thần theo Lâm Cửu chỉ đi phương hướng, trầm ngâm nhìn lại, nội lực hướng hai mắt hội tụ, có thể tăng cường thị lực. Cặp mắt của hắn dường như là biến thành kính viễn vọng bình thường, hắn nhìn thấy dòng sông phía trên, lại có một tòa vết gỉ loang lổ cầu treo bằng dây cáp. Mọi người trước hướng phía dòng sông thượng nguồn phương tiến về phía trước, đạo trưởng phát hiện một tòa cầu treo bằng dây cáp, chúng ta có thể thông qua cầu treo bằng dây cáp quá khứ. Khương Thần vội vàng mở miệng. Lâm Cửu nghe vậy, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Khương Thần một cái, Thiệu Lâm vậy quăng tới tràn ngập thâm ý ánh mắt. Hai người ánh mắt giao hội thời khắc, cũng nhìn thấy hai bên kinh ngạc. Thật tốt quá, có cầu treo bằng dây cáp, chúng ta cũng không cần đốn cây chế tạo bè gỗ, này dòng sông chảy xiết, nếu rơi xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chu Chính tở phào nhẹ nhõm. Việc này không nên chậm trễ, qua sông lại nói. Lâm Cửu tại phía trước mang đi, mọi người sôi nổi xứng phải, sôi nổi đi theo phía sau hắn. Thế là, mọi người lại hướng phía dòng sông thượng nguồn, đồng loạt chạy tới cầu treo bằng dây cáp. Khương Thần, này cũng một canh giờ, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Lão Vương có chút hoài nghi Khương Thần nhìn lầm rồi, nhưng hắn không có bằng chứng. Bọn hắn luôn cảm giác cầu treo bằng dây cáp thì tại phía trước không xa, có thể quả thực là đi rồi hơn 2 giờ còn không thấy được cầu treo bằng dây cáp ảnh tử. Nhanh đến, phía trước có động tĩnh. Đúng lúc này, một mắt sắc tuần bộ chỉ về đằng trước 400-500 mét chỗ, mừng rỡ mở miệng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lộ ra kích động, trên người dường như vậy không cảm giác được mệt mỏi. Rất nhanh liền đến cầu treo bằng dây cáp, này cầu treo bằng dây cáp vượt ngang bờ sông, hai cái dây sắt phía trên phủ lên mục nát một bản. Thật tốt quá, chúng ta vội vàng qua sông, để tránh đêm dài lắm mộng. Chu Chính một ngựa trước mắt, muốn đạp vào cầu treo bằng dây cáp, nhưng bờ vai của hắn lại bị gắt gao đè lại, không thể động đậy. Hắn ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Khương Thần vẻ mặt ngưng trọng đè lại bờ vai của mình, theo trong tay hắn truyền đến tự lực, nhường hắn căn bản không cách nào động đậy. Phát giác được này cố lực lượng kinh khủng, Chu Chính nội tâm rung động, nhưng mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Khương Thần, ngươi làm gì? Chu Chính thấp giọng mở miệng. Chu Chính, ngươi trước không cần vội vã qua sông, ngươi xem xét này cầu treo bằng dây cáp một bản. Khương Thần chỉ vào cầu treo bằng dây cáp nói. Này một bản làm sao vậy a, ngươi không phải là lo lắng này một bản thái mục nát, dễ đứt gãy đi? Không cần lo lắng, ta nhìn xem này một bản năng lực chịu được trọng lượng của chúng ta, vấn đề không lớn. Chu Chính đi vào cầu treo bằng dây cáp, ngồi sụp xuống, còn dùng tay vô vô một bản. Này một bản nhìn như mục nát, kỳ thực khỏe mạnh cực kỳ. Khương Thần lắc lắc đầu nói, ta không phải chất vấn một bản, mà là kể bên này cứ như vậy một tòa cầu treo bằng dây cáp, vì sao lại không người đi đâu? Ngươi có nghĩ tới không? Tiêu tạo ra đến chính là cho người đi, thế nhưng nơi này một bản cũng mục nát, cũng không có người sửa chữa, nói rõ không ai đi cây cầu kia, ta luôn cảm giác có một loại vô cùng cảm giác kỳ quái, hay là cẩn thận mới là tốt. Chu Chính tùy tiện nói ra, này có cái gì kỳ quái, nơi đây người ở thưa thớt, tự nhiên không ai đi cây cầu kia. Vương Nhị nhìn xem một mặt ngưng trọng Khương Thần vậy kịp thời mở miệng với đủ, Chu Chính, tiểu tử ngươi tùy tiện khuyết điểm muốn sửa lại, trước nghe một chút Lâm đại nhân cùng Tiểu cô nương ý kiến, cẩn thận mới là tốt. Nhưng Chu Chính lại thay đổi trước đó khiếp được, hắn mặt đỏ lên sắc lớn tiếng nói, cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, sợ cái truy, vậy chúng ta khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, không phải liền là có khả năng hội rơi xuống sao, nếu là thật rơi xuống, bơi lên đến không được sao? Cái khác tuần bộ nghe được Chu Chính lời nói, vậy sôi nổi phụ họa. Đúng vậy à, không phải liền là rơi xuống nước cả, chúng ta cũng biết bơi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng rất biệt khuất, hẳn không thể sớm chút đi đến trường câu thôn, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, giọng Tiệu Lâm lại chuyển tới, rơi xuống, còn không phải thế sao, bơi lên đến đơn giản như vậy. Mọi người quay đầu đi, đã thấy Tiệu Lâm giờ phút này đã ngồi xổm ở đầu cầu đuốt ve dây sắt trầm tư. Chu Chính nghi vấn, chúng ta kỹ năng bơi vô cùng tốt, nhất định năng lực du đi lên. Đã thấy Tiệu Lâm hừ lạnh cười một tiếng, ta dám đánh cược, ngươi rơi xuống tuyệt đối du không được. Tiệu Lâm sờ lên dây sắt, mở miệng lần nữa, này dây sắt bên trên có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Trên cầu vì sao lại có mùi máu tươi? Lẽ nào là qua đường người ngã? Hay là tại trên cầu thổ huyết? Mùi máu tươi? Mọi người nghi ngờ không thôi, trên cầu treo còn sẽ có mùi máu tươi đâu, vậy chúng ta sao ngửi không thấy? Khương Thần vậy nhìn về phía Tiệu Lâm, hắn nghĩ tới trước đó Tiệu Lâm năng lực ngửi được đại xà thổ mùi tanh, nữ tử này khiếu giác nhất định không tầm thường. Lâm Cửu vậy lên tiếng, hắn chỉ vào phía sau rừng cây nói, trước đi đốn cây, mọi người chớ đi dây sắt, dùng một bản trải tại dây sắt phía trên lại đi. Phải chậm trễ bao lâu a, căn bản không cần phiền vãi như vậy a chúng ta. Chu Chính thấp giọng cô, lại thoáng nhìn Lâm Cửu ánh mắt lạnh như băng, lập tức nội tâm chấn động. Lúc này hắn mới nhớ tới, trước mắt Lâm Cửu tôn quý trừ ma nhân, chính mình lại hoài nghi phán đoán của hắn, nếu hắn thẹn quá hóa giận giết mình, vậy liền được không bù mất. Dọc theo con đường này, Lâm Cửu mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng mọi người vậy có thể cảm giác được hắn cũng không phải khó như vậy vì ở chung. Người một sáng bình dị gần gũi, cũng không có cái gì uy nghiêm, hắn tự nhiên cảm thấy Lâm Cửu sẽ không đối với hắn thế nào. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Cửu ánh mắt lạnh như băng, lập tức tâm thần run lên, ngay cả vội túi đầu xưng là. Khương Thần ngươi mang theo huynh đệ khác nhóm đi đốn cây, ta cùng Trần Thiên Thành, Chu Chính phụ trách xử lý vật liệu gỗ, sau đó tại hai cây dây sắt giường trên thiết một bản, thay thế trước đó mục nát gỗ. Là. Mười người lập tức lên đường lên, Khương Thần hắc đao rất sắc bén, to bằng bắp đùi cây, một đao hạ xuống thì đoạn mất. Nửa canh giờ trôi qua, cầu treo bằng dây cắp đầu thì chất đống nhìn một đống lớn dày đặc một bản. Chu Chính, Trần Thiên Thành bắt đầu trải một bản. Đúng lúc này, một tiếng không đúng lúc tiếng vang truyền tới. Chờ một chút. Cảm tạ lang thang quy chơi diều nguyệt phiếu cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, Lạng Kha kỳ duyên, cựu cung, cảng ca vinh hát phiếu đề cử quỷ tạ on 2 chương 58, dây sắt kinh hồn chương 58, dây sắt kinh hồn. Chu Chính hoài nghi nhìn về phía đột nhiên lên tiếng Khương Thần, lúc này trong mắt của hắn đã có một ít không kiên nhẫn được nữa. Người rốt cục muốn làm gì, còn muốn hoàn thành hay không nhiệm vụ, còn như vậy mang xuống, trời đang chuẩn bị âm u, hắn rất bội phục Khương Thần thực lực cường đại, nhưng hắn lại cảm thấy Khương Thần làm việc cũng không tránh khỏi thái cẩn thận từng ly từng tí, cùng cái cô nương gia đồng dạng. Lão Vương cũng có chút cau mày, hắn không làm rõ được Khương Thần là thế nào. Sao như là biến thành người khác một dạng, lo trước lo sau. Nhưng Khương Thần không để ý mấy người, hắn theo bạ lỗ bên trong lật ra hai cây màu xám thẳng tác, hướng phía Chu Chính ném tới. Vạn sự cẩn thận làm trọng, đem thẳng tác cột vào dây sắt bên trên. Khương Thần, không cần cẩn thận như vậy đi, lại nói, chúng ta thân thủ nhanh nhẹn, căn bản không cần thiết ta. Chu Chính nhíu mày. Khương Thần lại vẻ mặt khác thường, dùng mệnh lệnh giọng nói lặp lại, ta để các ngươi cột lên. Cột lên đi, nhiều nhất trọng bảo hiểm. Lâm Cửu vậy nhẹ giọng mở miệng. Chu Chính cùng Trần Thiên Minh chính lúc này mới ngượng ngùng cúi đầu xuống, yên lặng cột chặt thẳng tác. Bọn hắn không dám chống lại Lâm Cửu mệnh lệnh, thế nhưng trong lòng bắt đầu đối với Khương Thần sinh sôi bất mãn. Cái quái gì thế, không phải liền là mạnh hơn chính mình sao, này là cố ý khoe khoang sao? Tất cả mọi người là đồng nghiệp một hồi, có cần phải để cho mình khó xử sao? Chu đang trong nội tâm khắc phục, lông mày nhưng cũng nhăn không được, hắn cùng Trần Thiên Thành liếc nhau, hạ giọng nói, ta bội phục Khương Thần, hiện theo ý ta không dạy nổi hắn người này, thái bút tích, ta chưa từng thấy như thế bút tích người. Trần Thiên Thành trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng là vì chúng ta an toàn suy nghĩ. Thiệu Lâm tâm tư lại khác, nàng ngược lại là cảm thấy Khương Thần làm rất đúng, rốt cuộc cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Khương Thần đối mặt đồng nghiệp khó hiểu cùng ánh mắt khinh bỉ, vẫn luôn mặt không đổi sắc, chỉ là trên người hắn nội tâm thời khắc phun trào, nghiêm túc nhìn mặt sông, dự phòng đột phát tình hình. Hắn đã thấy hai tên đồng nghiệp bỏ mạng, hắn không muốn lần nữa nhìn thấy đồng dạng bi kịch, như vậy không tốt hướng Chu Chiến bàn giao. Chu Chính cùng Trần Thiên Minh thần cột chắc sau đó, bọn hắn xách một đống lớn một bản chuẩn bị trải dây sắt. Khương Thần không để ý đến, chỉ là trầm mặc nhìn mặt sông, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu, tay hắn đã cầm chuôi đao, thời khắc chuẩn bị ra tay. Một màn này đem lão Vương bọn người làm cho khẩn trương, sôi nổi sắc mặt cảnh giác chằm chằm vào mặt sông. Chu Chính mặc dù không để bụng, nhưng việc quan hệ mạng nhỏ mình, giờ phút này vậy cảnh giác trải một bản. Trần Thiên Thành không nói một lời, nhưng theo hắn run nhẹ nhẹ nhịp chân có thể nhìn ra được, hắn không hề giống nhìn từ bề ngoài chấn định như vậy. Mãi đến khi hai người trải 7-8 mét sau đó, Chu Chính tâm vậy mới hoàn toàn để xuống. Ngươi nhìn xem, ta liền nói không cần ngạc nhiên. Cái khác tuần bộ thấy thế, vậy sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận. Ngay tại hai người ta buông lỏng cảnh giác lúc, Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm đội vàng đến. Nhưng Khương Thần tốc độ càng nhanh, trên người hắn hiện ra khí thế đáng sợ, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đồng thời, tốc độ cực nhanh, nhảy lên một cái, hóa thành một cái bóng nhào về phía Chu Chính hai dưới chân. Cùng thời khắc đó, dây sắt phía dưới mặt sông bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện, nhanh chóng vọt tới, thẳng đến Chu Chính mà đi. A! Chu Chính nghe được âm thanh sau đó lông tơ dựng đứng, hắn nghe thấy kia âm thanh cẩn thận sau đó, liền vô thức cúi đầu, đã nhìn thấy theo trong sông nhào lên một miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng tới mình. Hắn lập tức bị dọa đến tay trượt đi, thì như thế theo dây sắt thượng rất xuống. Cứu ta. Tốt lúc trước nghe Khương Thần nhắc nhở, ngang hông của hắn cái chốt một sợi dây thừng. Thân thể hắn rất xuống giữa không trung đột nhiên bị thẳng tác giữ chặt, đột nhiên ngừng giữa không trung. Nếu không phải này một sợi dây thừng, Chu Chính tuyệt đối sẽ bị kia miệng to như chậu máu nuốt vào. Thì lần này, mọi người mới thấy rõ theo mặt sông thoát ra đến tột cùng là cái gì. Chỉ thấy tên kia trường dài 5-6 mét, toàn thân đen nhánh, toàn thân mọc đầy màu đen đũ cục, mọc ra bốn cái đen nhánh móng vuốt, hẹp dài miệng rộng tràn đầy răng nanh. Không có người biết đây là vật gì, nó hình dung xấu xí, bộ dáng quỷ dị, miệng to như chậu máu một tấm, còn có thể mơ hồ nhìn ra được màu đỏ trong miệng ẩn giấu đi một loạt lại một loạt răng nhọn, để người cảm thấy ngạt thở. Chu Chính treo trên không trung, sợ tới mức nước mắt cùng nước mũi chảy ra, quái vật này khí tức hung tàn, tiếng kêu thê lương, càng làm cho đầu óc hắn hoang mang, máu mũi không ngừng theo xoang mũi chảy ra. Hắn nhìn dưới chân miệng to như chậu máu càng ngày càng gần, mà hắn dường như treo ở dây sắt bên trên một tảng mỡ dày, như là chuyên môn cho quái vật cho ăn đồng dạng. Giờ khắc này, hắn thật sự rất muốn cho mình một cái tát, nội tâm tràn ngập hối hận. Vì sao mình không nghe Khương Thần nhắc nhở, ngược lại còn đang ở khinh bị Khương Thần nhắc gan. Này ngắn ngủi một lát, Chu Chính hối hận vô cùng, tại tử vong trước mặt, hắn căn bản không có tự hỏi. Nhưng mà này trong chớp mắt, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Chu Chính chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy đao minh. Phốc một tiếng vang nhỏ, đao quang lộng lẫy, tràn ngập sừng sững sắc cơ. Chỉ thấy Khương Thần không biết khi nào ra hiện tại hắn phía trên, vung ra đáng sợ một đao kia hung hăng chặt tại quái vật trên miệng. Khương Thần đao pháp đã sớm đạt đến đại thành cảnh giới, huống hồ có ý niệm chi lực gia trì, cho dù sắt thép đều có thể chặt đứt, tự nhiên không có bất ngờ đem quái vật nửa cái miệng mở ra. Quái vật bị đau, giữ tận hống. Hoa hoa một hồi quỷ dị hài nhi khóc nỉ non âm thanh bỗng nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người rùng mình, toàn thân băng hàn, tiếng kêu này thực sự quá kinh khủng. Quái vật bên trong đao về sau, một lòng chỉ nghĩ chạy trốn, một đột nhiên lại đi trong sông đâm vào. Nhưng Khương Thần làm sao có thể bỏ qua hắn, hắn chợt quát một tiếng, thuần dương công nội lực điên cuồng tràn vào hắc đao. Lại là một đao trực tiếp chém trúng quái vật kia phần lưng, tận gốc chui vào. Hoa hoa lại là một hồi thê lương hải đồng tiếng thét gào vang lên. Phù phù quái vật rơi xuống nước, chỉ là một lát, trong nước sông hiện ra một đoàn huyết thủy, dẫn tới đám người kinh hãi thất sắc. Khương Thần một tay nắm lấy dây sắt, một tay cầm đao, cả người nhẹ nhàng tại dây sắt phía dưới, cảnh giác chầm chậm vào mặt sông, hắn năng lực cảm giác được, dưới mặt đất thứ gì đó còn chưa chết vong, còn đang ở chờ cơ hội. Nhanh cứu người. Bên kia đạo trưởng Lâm Cửu quát. Lúc này trên bờ những người khác lúc này mới phản ứng lại. Lập tức, lão Vương Nghĩa vô phản cố đứng ra, hắn đi theo phía sau cái khác ba tên tuần bộ, đội vàng trói chặt thằng tác, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến Chu Chính phía dưới, chậm rãi đem nó kéo tới. Lúc này Chu sắc mặt nghiêm chỉnh đã biến thành màu nâu xanh, hai mắt hoảng sợ, khóe miệng không ngừng có bọt mép tự tràn ra. Các ngươi trước chậm rãi lui về. Khương Thần không quay đầu lại, hắn lúc này dị thường cay nghiệt, trong đầu một mảnh thanh minh. Lão Vương mấy người cũng không có nhiều lời, chậm rãi lui về. Cẩn thận. Vào thời khắc này, đột biến lần nữa đột phát, mặt sông bên trong lần nữa thoát ra ba đầu cùng lúc trước giống nhau như lúc quái vật. Mọi người sắc mặt kinh hãi, Khương Thần bảo hộ một tiếng, một đao liền đem sông lên phía trước nhất một đầu quái vật giải quyết, có thể còn lại hai đầu quái vật mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lão Vương đám người đánh tới. Khương Thần biến sắc, hắn nhanh chóng nhảy lên dây sắt bên trên, nhưng không đợi hắn phản ứng, hắn hai bên trái phải lại thoát ra hai đầu quái vật. Không xong. Khương Thần bị kiềm chế, không cách nào bận tâm những người khác. Nhưng tích tắc này, trên bờ Lâm Cửu động, hắn đột nhiên vọt ra ngoài, giẫm lên dây sắt, như giẫm trên đất bằng, tại mấy hơi thở trong lúc đó thì giẫm lên một cái dây sắt đi thẳng đến Lão Vương bên cạnh. Lâm Cửu trong nháy mắt rút ra sau lưng đại bảo kiếm phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, một cô vô tận sắc bén mũi nhọn nhẹ ra, không ai thấy do hắn động tác. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe lên, quái vật thi thể tách rời, lần nữa rơi vào trong nước. Lão Vương đám người thấy thế, đội vàng lui về trên bờ, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lần nữa cảm tạ tất cả theo đọc cất giữ đề cử độc giả các đại lao chương 59, Hữu Kinh Vô Hiểm chương 59. Hữu Kinh Vô Hiểm Vương Nhị đám người lúc này đều nhanh muốn hỏng mất, không phải nói chuyến này cơ bản không cần mấy người bọn hắn ra tay sao? Này tờ mở rốt cục là cái gì chỗ? Hai ngày này chuyện đã xảy ra có chút phá vỡ tưởng tượng của mọi người, đầu tiên là thi quỷ, lại là đại xà, hiện tại lại gặp được đáng sợ trong hồ quái vật. Huyền thành bên ngoài thế đạo làm sao biến được đáng sợ như vậy, nhưng bọn hắn từ nhỏ sống ở trong huyền thành, cũng không có gặp được nguy hiểm gì à, này làm sao bỗng chốc thì thay đổi. Trải qua việc này, bọn hắn vậy cuối cùng thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, cũng không dám lại khinh thường mảnh đất này thế kinh khủng. Mà giờ khắc này, Khương Thần cũng đi tới Lâm Cửu bên cạnh, hai người đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. "Đạo trưởng, này đến cùng là cái gì quái vật?" Khương Thần hỏi. Nhưng Lâm Cửu vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu. Bần đạo cũng không biết, nhưng này trong sông quái vật trên người cũng không có yêu khí, hẳn là này trong sông sinh linh hấp thu long mạch chi khí, tiến hóa mà thành một loại giống loài. Khương Thần cũng biết, một thẳng rằng co cũng không phải cách, trong bọn họ qua sông, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào Chu Chiến bọn hắn đến lúc cũng không có trải qua nơi đây sao? Sao không gặp hắn để cả qua, đây hết thảy cũng tràn đầy sương mù. Thứ này tại dưới nước sợ là khó đối phó. Lâm Cửu mở miệng, hắn tự nhiên không sợ những quái vật này, có đó không dưới nước, thực lực của hắn cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Lần này phiền toái, dưới nước càng ngày càng nhiều bóng đen xuất hiện, chúng nó có thể sẽ không dễ dàng phóng mặc những người này tùy tiện qua khứ. Khương Thần chầm chậm vào dưới nước, đột nhiên lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. "Đạo trưởng, ta có biện pháp." Khương Thần ánh mắt hàn ý, nhường Lâm Cửu hơi kinh hãi. Khương Thần nói xong, dẫm lên một bản nhanh chóng về đến bên bờ, hắn cầm lấy ném ở một bên bạ lộ, dừng lại tìm kiếm. Tìm được rồi. Khương Thần cầm một bình hồng sắc dược quán, trong mắt phong mang tất lộ. "Mang lên một bản chúng ta vừa đi vừa phô." Khương Thần nghiêm túc mở miệng, "Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng ngây ngẩn cả người." "Khương Thần, ngươi đây là đang làm gì? trong sông có quái vật, chúng ta bây giờ quá khứ, chẳng phải nguy hiểm sao? Một tên tuần bộ sắc mặt phát lạnh mở miệng. Cũng theo hắn nói đi làm. Lâm Cửu âm thanh truyền đến, tràn ngập không thể nghi ngờ giọng nói. Dọc theo con đường này, Khương Thần biểu hiện đã được đến Lâm Cửu tán thành, hắn bắt đầu đem cái này trẻ tuổi tuần bộ đặt ở vị trí ngang hàng. Hắn đã có lòng tin mở miệng, vậy tuyệt đối có nắm chắc qua sông. Lâm Cửu mở miệng, những người khác tự nhiên không dám không nghe theo. Khương Thần tự mình cong tốt ba lỗ, thuận thế nâng lên tầm 10 khối dày thật một bản, một màn này nhường phía sau hắn Thiệu Lâm mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Phải biết những thứ này một bản thế nhưng rồi đặc, mỗi một tấm ván gỗ cũng có 2-30 cân, tầm 10 gỗ miếng tấm cũng là gần 3-400 cân. Nhưng Khương Thần sắc mặt không thay đổi, căn bản không giống như là dơ lên 3-400 cân vật nặng đồng dạng. Những người khác cũng giống nhìn xem quái vật ánh mắt nhìn Khương Thần, ám đạo ngày bình thường sao không có phát hiện Khương Thần khí lực như thế đại. Đuổi theo, Khương Thần uống đến, những người khác lập tức phản ứng lại, sôi nổi thu hồi tâm tư, dơ lên một bản, ngay ngắn trật tự đi theo sau Khương Thần. Đạo trưởng, ngươi thực lực mạnh nhất, làm phiền ngươi bảo hộ. Khương Thần nói. Không sao cả. Lâm Chín gật đầu một cái. Khương Thần ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, một tay giơ lên một bản, đưa ra tay kia, dùng miệng cắn kê đơn thuốc đóng. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Khương Thần hướng phía chạy xiết trong sông nhỏ một giọt đen nhánh vô cùng chất lỏng. Tích đáp. Một giọt này đen như mực chất lỏng nhỏ vào trong nước sông, căn bản phóng không ra bất kỳ bọt nước, có thể sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong. Nước sông bắt đầu biến hóa, Khương Thần dưới chân xung quanh 4-5 mét khoảng cách nước sông bỗng nhiên toát ra như là mực tàu bạc khí. Lộc cộc lộc cộc. Như là bắt đầu sôi trào âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hoa a a. Cùng một thời gian, từng tiếng thê lương hải nhi tiếng kêu tại trong nước sông vang lên, tôm cá không ngừng hiện mặt nước. Rất nhanh liền có hai đầu quái vật vậy nổi lên mặt nước, chảy ra ám dòng máu màu đỏ. Mọi người đuổi theo ta. Khương Thần thấy thế hữu hiệu, dẫn đầu đi ở phía trước, không ngừng nhỏ xuống dần dịch. Những người khác vội vàng lặng lặng đi theo sau Khương Thần, nhìn dưới chân như là sôi trào nước sông, cắn răng theo sát. Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm ánh mắt sáng lên, đội ngũ ngay ngắn trật tự, trong lúc nhất thời lại vô cùng thuận lợi, tất cả mọi người bình yên vô sự tránh thoát đầu này 100 mét rộng dòng sông. Mọi người lên bờ sau đó, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông lòng xuống, lại nhìn về phía cái kia hành cách hơn 100 mét sông lớn, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trong lúc vô tình đã ướt đẫm áo đọc. Đây là đường đường chính chính tại trên quỷ môn quan đi rồi một vòng a, mặc cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, trong thâm sơn này trào lên sông lớn, bên trong lại ẩn giấu đi đáng sợ quái vật. Cái khác tuần bộ lòng còn sợ hãi, nhìn dòng sông bên trong không ngừng sôi trào nước sông, âm thầm kinh ngạc. Trong sông sinh linh bị độc chết sau đó, không ngừng lơ lửng, lại bị chảy xiết nước sông cuốn đi. Qua 1-2 phút về sau, mặt sông mới dần dần bình tĩnh, lại khôi phục thành ban đầu bộ dáng, đục ngầu lại sâu không lường được. Khương Thần. Đúng vào lúc này, bị mọi người nâng đỡ nhìn Chu Chính sắc mặt tái xanh, hắn dãy rủa lấy đứng dậy, đi vào Khương Thần trước mặt. Thật xin lỗi, là của ta chủ quan kém chút hại mọi người lâm vào hiểm cảnh. Chu Chính cũng là quả quyết, hai đầu gối quỳ xuống, phanh phanh phanh, hung hăng dập đầu 3 cái. Khương Thần không có tránh đi, bởi vì hắn cảm thấy hắn nhận được lên Chu Chính dập đầu. Đều là huynh đệ, không muốn khách khí như vậy. Khương Thần đỡ lên Chu Chính còn muốn nói chuyện, lại bị Khương Thần ngăn lại. Nói nhiều vô ích, có một số việc để ở trong lòng là được. Chu Chính gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía Khương Thần lúc, trong mắt chỗ sâu toát ra một cố kính ngưỡng. Việc này qua đi, Chu Chính vậy không khinh thường nữa, trở nên có chút trầm mặc ít nói. Lão Vương nhìn lên không thích hợp, đội vàng ra đây đánh một cái giảng hòa. Khương tiểu tử, ngươi lúc trước dùng là vật gì? Vương Nhị vẻ mặt tò mò mở miệng, những người khác vậy nhìn về phía Khương Thần. Nhìn mọi người ánh mắt hiếu kỳ, Khương Thần cũng không có nhường mọi người đợi lâu. Đây là một loại bá đạo độc, chỉ cần tích vào trong nước, độc tính liền sẽ nhanh chóng quyết tán, trong nước sinh linh chỉ cần hút vào loại độc này tính, liền sẽ huyết dịch ngược dòng mà chết. Khương Thần cũng là kinh ngạc lão hồ luyện dược trình độ, cũng không biết hắn sao luyện chế, mấu chốt thứ này đối người là vô hiệu. Quý cũng là có quý đạo lý. Khương Thần đột nhiên nghĩ đến, vì sao những vật này đắt như thế? Cũng đúng thế thật ngứa như vậy bằng hữu luyện chế sao? Lâm Cửu ánh mắt lửa nóng, càng phát ra đối với Khương Thần trong miệng bằng hữu tò mò. Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm đồng thời cũng đúng Khương Thần dậy rồi hứng thú thật lớn, có thực lực như thế lực lượng, thời khắc mấu chốt bình tĩnh, lại trẻ tuổi như vậy, tương lai tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Nhân tài bực này đặt ở một huyện thành nho nhỏ bên trong, không khỏi cũng quá khó tải. Lâm Cửu nhìn Khương Thần, ánh mắt lộ ra ý động, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người nghỉ dưỡng sức sau một lát, liền tiến nhập trong rừng tiếp tục đi đường. Cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ 13 tấm phiếu đề cử, cảm tạ Hải Khiếu do ta phát cho tới nay ủng hộ. Hôm nay là thứ 6 buổi tối, vui sướng thời gian, chúc các vị đại lao có một vui sướng cuối tuần chương 60, Hồng Quan Kim Điêu chương 60, Hồng Quan Kim Điêu trải qua trên cầu treo sự việc, tất cả mọi người có chút trầm mặc, đặc biệt Chu Chính, hắn cũng ý thức được chính mình trước đó hành vi là cỡ nào vô não. May mắn có Khương Thần kịp thời xuất thủ cứu hắn, nếu không mình sớm vào trong sông những quái vật kia trong bụng. Hắn vô cùng cảm kích Khương Thần, nhưng nội tâm đồng dạng đắng chát, tất cả mọi người là đồng dạng tuổi tác, nhưng hắn vì sao cường đại như vậy? Giữ vững tinh thần, chú ý dưới chân. Vương Nhị thấy Chu Chính có chút thất thần, đội vàng nhắc nhở. Chu Chính lúc này mới gật đầu một cái, dứt bỏ nội tâm phức tạp tâm trạng, chuyên tâm đi đường. Tuy là mặt trời chói chang trên không, có thể trong rừng rậm chỉ riêng tuyến âm u, thẳng tắp cao lớn cây cối che khuất tuyệt đại bộ phận ánh nắng. Chỉ có loang lổ thưa thất tia sáng xuyên thấu qua cây cối cảnh lá chiếu vào, có thể rừng rậm đặc biệt địa thần bí quỷ dị. Màu xanh sẫm trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, kình thiên to lớn thực vật quấn quanh ở cùng nhau, căn không phân căn, lá không phân lá, che khuất bầu trời. Con muỗi đầy trời, độc trùng dày đặc, nhưng cũng may Khương Thần chuẩn bị sung túc, trên thân mọi người cũng thoa lên lão hồ luyện chế dược phấn, này mới khiến bọn hắn miễn bị độc trùng cắn xé. mọi người thêm chút sức, chỉ phải xuyên qua vùng rừng tùng này, có thể đến khác một thôn trang. Lâm Vũ nhìn xem trong tay bản vẽ, hướng phía sau lưng lớn tiếng mở miệng. Mọi người nghe vậy, nổi lên nhiệt tình, tại trải qua hai canh giờ rừng cây xuyên thẳng qua, mọi người cuối cùng đi ra bên ấy rậm rạp rừng cây, nhìn về phía trước bằng phẳng nửa mét đến cao một thước màu xanh bóng thảo nguyên, trong lòng mọi người cũng lộ ra nụ cười. Cuối cùng hiện ra, này trong rừng ẩm ướt, quá khó tiếp thu rồi. Cường độ cao đi đường, nhường chúng thể lực của con người vậy tiêu hao không ít, cương thần vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong rừng nguy hiểm hệ số cực cao. Nếu hơi không cẩn thận, bị nào đó độc trùng tấn được, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mọi người còn chưa kịp thả lỏng, đột nhiên, một tiếng bén nhọn hót vang tại mọi người phía trên truyền đến. Mọi người nhất thời giật mình, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy vùng trời một đầu cùng loại kim điêu đại điểu chính tràn ngập địch ý nhìn mấy người. Tiểu này đại điểu toàn thân thổ hoàng sắc, đầu đội lên một tấc hoàng quan, hai cánh mở ra, chừng dài 3-4 mét, thần thái dữ tợn, bén nhọn móng vuốt như lạnh sáng dao mũi nhọn. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo đáng sợ vù vù tiếng vang, xoay quanh tại đỉnh đầu của mọi người phía trên cao 30-40 mét chỗ. Kia sắc bén hai mắt chằm chằm vào chúng người tê cả da đầu, đột nhiên nó nhắm ngay trong đám người một thân ảnh, chỉ trong nháy mắt, đại điểu bay nào mà xuống. Đại điểu rôi ra hàn quang bén nhọn câu chảo, phi nhanh hướng phía trong đám người biên giới một tuần bộ chụp tới. Tiểu này thổ hoàng sắc đại điểu, tốc độ quá nhanh, một cái kia tuần bộ dường như phản ứng không kịp. Nhưng sau người Khương Thần hai mắt híp lại, trước tiên thì phản ứng lại, không nói một lời, cũng không kịp công kích, chỉ có thể vừa nhấc cánh tay trái, chặn câu chảo. Suy một tiếng, chuyện này đối với như là dao mũi nhọn móng vuốt liền trộm trúng Khương Thần cánh tay trái, cùng thời khắc đó, Khương Thần hắc đao vì một loại mọi người khó có thể lý giải được phương thức xuất hiện tại trong tay trái mặt. Cong. Chỉ nghe thấy một tiếng đao minh, đại điểu bên trái cánh liền bị Khương Thần áp đặt dưới. Nhưng thì tại cái này khoảng cách, lại có hai con hình thể càng lớn quái điểu, nhanh chóng nhào về phía Khương Thần. Khương Thần tay phải vừa nhấc đang muốn phản ứng, không nghĩ này quái điểu tốc độ càng nhanh, hai cánh đột nhiên một cái, lại cùng nhau bắt lấy hắn tả hữu cánh tay, đem nó chọc trời tóm lấy. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả chính Khương Thần đều thất kinh. Đi vào thế giới này sau đó, này còn là lần đầu tiên gặp đến từ không trung tập kích, dù là Khương Thần trong lúc nhất thời cũng phải biến không qua tới, trong chớp mắt, hắn lại bị này hai đầu quái điểu kéo tới giữa không trung. Dưới đáy mọi người sôi nổi kinh hãi. Khương Thần, Lao Vương mặt mũi tràn đầy lo lắng kêu lên. Một bên Lâm Cửu Thiệu Lâm hai người trước tiên phản ứng lại, đang muốn xuất thủ cứu rút, đáng kinh ngạc cảm giác bầu trời bốn phía, mang theo đáng sợ vù vù tiếng vang, trên bầu trời lại nhiều sáu trích quái điểu, cùng nhau hướng phía dưới đáy mọi người tấn công. Lâm Cửu Thiệu Lâm sắc mặt giận mình, sôi nổi ra tay ngăn cản, nội lực phun trào thời khắc, bọn hắn vậy chỉ có thể là chiếu kháng cái khác toàn bộ. Trong lúc nhất thời căn bản không để ý tới bị lôi kéo trên không trung Khương Thần. Lâm Cửu bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bén nhọn, kiếm ý ra chỉ dưới, vô cùng sắc bén, chỉ vừa ra tay thì chém giết hai đầu quái điểu. Cái khác tuần bộ rốt cuộc cũng không phải người bình thường, sôi nổi rút ra trường đao chống cự. Bên kia, Khương Thần bị kéo tới không trung, đầu tiên là giật mình, nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nội lực phun trào thời khắc, bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường thịnh, cánh tay phải chấn động, trong nháy mắt tránh ra khỏi, tay trái phản nhìn một chảo, phản kéo lấy con quái vật này một cái chân. Cánh tay phải vừa nhấc đồng dạng tránh thoát trói buộc, tận lực bồi tiếp toàn thân lực lượng bộc phát, mãnh hổ quyền đánh ra, trong nháy mắt vỡ nát bên trái đại điểu đầu. Tiếp lấy lại mượn cái này khoảng cách hai chân toàn lực đạp một cái, cả người vượt qua đi lên bên phải đại điểu phía sau, đại điểu căn bản không kịp phản ứng, liền bị Khương Thần lại là một đao chém đứt đầu. Nó căn bản không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể liền thẳng tắp rơi xuống. Cũng may đại điểu bay lên độ cao cũng không cao, Khương Thần đang lăng không tật đoạ đồng thời, hai chân dùng sức hướng đại điểu trên người đạp một cái, toàn bộ thân thể mượn lực hành nào tới, đột nhiên tấn công đến một cái khác chính hướng xuống công kích đại điểu trên lưng. Đại điểu giữ tợn kinh hãi, có thể Khương Thần sắc mặt hung ác, dùng sức vung lên, chỉ nghe thấy xùy một tiếng, liền đem này quái điểu một cái cánh tước mất. Đại điểu kêu thảm, thân thể trong nháy mắt chết cân đối nặng nề chồng xuống dưới, mà Khương Thần cũng tại cùng một thời khắc rơi xuống, toàn lực một quyền, ầm một tiếng, liền vỡ vụn quái vật đầu. Theo mười mấy thước khoảng cách rơi xuống sau đó, vội vàng trở mình lăn mấy cái sau đó, tan mất trên người lực lượng, an toàn rơi. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Khương Thần từ lúc mới bắt đầu đội vàng không kịp chuẩn bị sau đó tỉnh táo lại, đến thoải mái đánh chết hai đầu quái vật cũng bất quá ngắn ngủi mười mấy giây. Nếu đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã mất đi có chừng có mực, bị đại điểu đưa đến không trung tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thủ tốt. Dưới đáy Thiệu Lâm đến Khương Thần như vậy dũng mãnh, nói thầm một tiếng. Gia hỏa này nhìn lên tới cùng những người khác không có gì khác biệt, có thể thời khắc mấu chốt, như là biến thành người khác, bình tĩnh, can đảm cẩn trọng. Những người khác cũng đều biết Khương Thần rất mạnh, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại cho rằng đương nhiên. Mà còn sót lại vài đầu đại điểu, bị Thiệu Lâm trưởng tiên rút chúng chết trọng tâm, Lâm Cửu lập tức huy kiếm tùy tiện mở ra đầu lâu, chết tại chỗ. Này hồng quan kim điêu sao nhìn như thế lại, chúng nó là quần cư quái vật, một sáng tiêu diệt một đầu, liền sẽ dẫn tới bọn hắn vây công, biện pháp tốt nhất chính là chỉ thương không giết, chẳng qua bây giờ đã trễ rồi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Lâm Cửu mặt sắc mặt nghiêm trọng, thúc giục mọi người tăng tốc bước chân. Mấy người thấy Lâm Cửu trên mặt nghiêm trọng, cũng biết sự việc không đơn giản, sôi nổi tăng thêm tốc độ hướng phía trước đi tới. Nhưng mà, việc sợ cái gì việc dễ xảy ra. Đi không bao xa, trên bầu trời mãnh vang lên vài tiếng bén nhọn hót vang âm thanh, trong lòng mọi người run lên, ngay lập tức ngừng lại, sôi nổi ngẩng đầu lên. Nhìn một cái, mấy người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy bầu trời bên trong, đột nhiên nhiều mười mấy con tướng mạo dữ tợn hồng quan kim điêu, cũng lại còn có càng nhiều kim điêu từ phương xa hướng nơi này tụ tập. Không chỉ như đây, bầy quái vật này trong lúc đó, càng có một đầu hai cánh triển khai vượt qua 7-8 mét cự hình hồng quan kim điêu, vừa mới vài tiếng hót vang âm thanh chính là nó phát ra tới, dường như đang triệu tập cái khác đồng bạn hướng nơi này tụ tập. Cảm tạ các vị đại lao cất giữ, theo đọc chương 61, kinh người dũng khí chương 61, kinh người dũng khí TTT. Làm sao bây giờ? Cái khác tuần bộ sắc mặt khó coi, đối mặt nhiều như vậy kim điêu, Lâm Vũ bọn hắn tự thân cũng khó bảo toàn, huống chi là mấy người bọn họ. Trên bầu trời đầu kia hồng quan kim điêu phát ra tiếng kêu chói tai, lập tức hơn 10 đầu hồng quan kim điêu tấn công mà xuống, thương thần cầm đao, mặt lộ ngưng trọng. Những thứ này kim điêu có thể phi hành, tốc độ lại nhanh, võ giả bình thường vậy vô cùng khó đối phó bọn hắn. Cũng may kim điêu trừ ra câu chảo bên ngoài, những bộ vị khác đều là huyết nục chi khu, chỉ cần không bị bọn hắn bắt được, thì có rất lớn cơ hội kích giết bọn hắn. Mọi người không muốn tách ra, dựa lưng vào nhau, qua lại yểm hộ. Thiệu Lâm quát, nàng là nữ tử, liên tiếp phát lực có thể nàng sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, mồ hôi cũng làm ướt y phục của nàng, cùng cơ thể lặng lặng dính vào nhau, có lồi có lõm dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ, có thể nguy cơ sinh tử trước mặt, nàng vậy không có để ý không cần loạn, ta sẽ yểm hộ các ngươi. Lâm Cửu cầm trong tay bảo kiếm, trầm giọng mở miệng. Hắn dường như có giữ lại, tại không có nhìn thấy trưởng câu thôn đầu kia kinh khủng đại xà trước đó, hắn nhất định phải tận lực bảo tồn thực lực. Tất cả mọi người không nói gì, nắm chặt vũ khí trong tay. Đến rồi. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, hai đầu hồng quan kim điêu dẫn đầu tấn công mà đến, bay thẳng Khương Thần mà đến. Đối mặt một màn này, Khương Thần trong mắt hưng phấn, hắn tư duy tập trung, đồng dạng nên đón đi lên, tốc độ của hắn càng nhanh, tránh đi kim điêu câu chảo. Nhảy lên đâm vào một đầu kim điêu ngực, cùng lúc đó, đùi phải quét ngang mà qua. Cơ thể ở giữa không trung vì một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay xoay người, hung hăng đá trúng bên kia kim điêu đầu lâu. Ầm. Bị đá trúng kim điêu rơi xuống đất sau đó cũng chưa chết, ngược lại kêu rên một hồi, căn bản không cách nào công kích lần nữa mọi người. Bên kia kim điêu thì không may mắn như thế nữa, hắc đao tùy tiện đâm xuyên nhục thân của nó, thổ hoàng sắc lông vũ trong nháy mắt nhuốm máu, vùng vây mấy lần sau đó, liền hết rồi khí tức. Đúng lúc này lại có ba đầu kim điêu tấn công mà đến, mọi người nỗ lực chống cự. Thương thần không ngừng rời rạc tại mọi người bên cạnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi khi có kim điêu muốn tấn công làm bị thương mọi người lúc, hắn luôn có thể trước tiên đem nó đánh lui thậm chí nhanh chóng tiêu diệt. Cho dù có 2-3 lần Khương Thần chưa kịp phản ứng, Lâm Cửu vậy có thể kịp thời ra tay, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Lại kiên trì hạ. Khương Thần hiểu rõ tiếp tục nữa, khẳng định giữ nhiều lành ít, bốn phía đã có hơn 10 đầu kim điêu tử vong. Tiếp tục như vậy không phải cách. Khương Thần ngẩng đầu chằm chằm vào bầu trời, giờ phút này hắn nhìn cũng không phải không ngừng tấn công mà xuống 20-30 kim điêu, mà là nhìn về phía trên bầu trời kia hơn 100 con hồng quan kim điêu trong, con kia hình thể to lớn nhất đầu lĩnh hồng quan kim điêu. Không hề nghi ngờ, cái này cự hình kim điêu tuyệt đối với thủ lĩnh của bọn hắn điêu, chỉ là này kim điêu cũng xoay quanh tại hơn 100 mét trên bầu trời, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp cận. Khương Thần híp lại hai mắt, cảm nhận được thể nội bành trướng nội lực, tâm niệm khẽ động, nhất thời có ý nghĩ. Đạo trưởng các ngươi chống đỡ. Vừa mới dứt lời, trên bầu trời lại có một bức tượng vàng tấn công mà xuống, mà giờ khắc này Khương Thần đột nhiên nhảy lên, đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt liền kéo lấy trong đó một bức tượng vàng móng vuốt, bên hông phát lực, cả người liền nhanh chóng trở mình bò tới này bức tượng vàng trên lưng. Kim điêu lập tức phát ra bén nhọn hàn giọng, có thể Khương Thần hai chân lại chăm chú địa kẹp lấy này bức tượng vàng phần bụng, phải duỗi tay ra, trong nháy mắt liền tóm lấy này bức tượng vàng cái đầu nhỏ, hướng phía bầu trời thay đổi mà đi. Tiếp lấy lưỡi đao vạch một cái, kim điêu phần lưng bị đau chấn kinh, lập tức buộc phát ra một cỗ cự lực huy động hai cánh, hướng phía bầu trời bay đi. Dưới đáy mọi người dường như thấy choáng mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Thần cưỡi lên kia bức tượng vàng, lao thẳng về phía trăm thước thiên không chỗ kia hơn 100 con hồng quan kim điêu căn cứ mà đi. Nguyên bản tụ tập tại trăm thước thiên không chỗ tất cả kim điêu đột nhiên nhìn thấy một nhân loại đáp lấy một chỉ đồng loại của mình bật lên, trong đội ngũ lập tức dậy rồi bạo động. Mà con kia ở trung tâm cự hình kim điêu lập tức phát ra hót vang, nhất thời, tất cả kim điêu hướng phía đầu kia bị Khương Thần cưỡi lấy kim điêu tấn công mà đi. Đầu kia kim điêu trong nháy mắt bị cái khác kim điêu tươi sống xé xác công việc lột, mà Khương Thần lúc này lại đã nhảy tới một đầu khác kim điêu phía sau, bắt trước làm theo tiếp tục thao túng tọa hạ kim điêu không ngừng tới gần đầu kia hồng quan kim điêu. Giờ phút này mọi người chính ngẩng đầu nhìn bầu trời, người người trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Khương Thần cử động, quả thực là nghe rợn cả người, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trên bầu trời nguyên bản tụ tập cùng nhau chừng 100 con kim điêu nhóm đã bắt đầu hỗn loạn. Không giết chết nó, hôm nay không dứt. Trong cao không, Khương Thần chém giết một đầu tiếp một đầu hồng quan kim điêu không ngừng rơi xuống. Khương Thần ở trên không không ngừng vượt qua kim điêu, chỉ một lúc đã đến con kia cự hình hồng quan kim điêu trước mặt. Cái này cự hình hồng quan kim điêu hai cánh triển khai, dài đến 8 mét, hình thể là bình thường hồng quan kim điêu mấy lần không thôi. Đỉnh đầu của nó đỏ tươi như máu, lông vũ vậy hiện ra một loại kim hoàng sắc, có một loại cao quý cảm giác. Cự hình kim điêu sắc bén câu chảo cũng tại cùng thời khắc đó đánh tới, Khương Thần sắc mặt đại biến, toàn thân bắt đầu bốc lên sương mù, thuần dương nội lực nóng hổi bộc phát, nương tựa theo sau lưng nội lực, cơ thể gắng gượng hướng phía trên đánh tới. Một cái nháy mắt trong lúc đó, chỉ thấy Khương Thần tọa hạ đầu kia bình thường hồng quan kim điêu bị thứ nhất chảo bóp nát, máu thịt bé bét. Khương Thần mượn cái này khoảng cách, trong nháy mắt bổ nhào vào cự hình hồng quan kim điêu trên lưng, toàn thân dùng sức, nắm chắc lông vũ. Khương Thần sắc mặt hung ác, hắc đao hung hăng đâm vào kim điêu phần lưng, mới miễn cưỡng không bị đầu lĩnh kim điêu bỏ rơi tới. Đầu lĩnh hồng quan kim điêu huy động hai cánh, bốn phía lại mây mù bốc lên, mạnh mẽ phong giống như lưới đao vô cùng sắc bén, ngay cả bên cạnh không ít bình thường hồng quan kim điêu cũng bị tác động đến. Khương Thần trong lòng run lên, này bức tượng vàng thực lực cường đại đến có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đột nhiên hô điệu một đại trở mình, sinh ra sức mạnh đáng sợ, liền muốn đem Khương Thần bãi ra, nhưng Khương Thần sao có thể theo hắn nguyện, một sáng hắn buông tay, vẹn vẹn 100 mét độ cao cũng đủ để đưa hắn quẳng thành thịt nát. Hắn không nói một lời, hắc đao gắt gao vào đầu này hồng quan kim điêu thể nội, đồng thời tay phải gắt gao giữ chặt lưỡi đao mở ra vết thương, bắt lấy kim điêu xương cốt, làm chính mình không đến mức bị bãi ra. Lao tử liều mạng. Khương Thần mặt lộ ngon sắc, lưỡi đao không ngừng cắt chém kim điêu vết thương, máu tươi dần dần nhuộm đỏ kim điêu lông vũ. Phanh phanh phanh. Kim điêu cũng điên cuồng, ở trên không trung không ngừng xoay quanh, phần lưng truyền đến kịch liệt đau nhức để nó mất đi lý trí. Siêu siêu siêu. Trên người nó hoàng kim lông vũ từng chiếc dựng đứng, như là lưỡi đao bình thường, Khương Thần trên người tràn đầy vết cắt, một người một điều cũng điên cuồng. Kim điêu tốc độ rất nhanh, mạnh mẽ đâm tới, đem không ít đồng bạn đâm đến vỡ nát, trên bầu trời hỗn loạn tương bừng. Dưới đáy Lâm Cửu đám người, bầu trời bốn phía cái khác bình thường hồng quan kim điêu, giờ phút này tất cả đều tựa mắt choáng váng một dạng, ngơ ngác nhìn giờ phút này trên bầu trời chuyện phát sinh. Đối với mọi người mà nói, giờ phút này Khương Thần cử động, quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ đổi lại bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, huống chi đi làm. Cũng không phải mỗi người cũng có dũng khí nhảy lên một đầu hồng quan kim điêu phần lưng, sau đó lên tới kia 100 mét vùng trời, xông vào hơn 100 con kim điêu trong đám, còn lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức cùng dẫn đầu hồng quan kim điêu chém giết cùng nhau. Tình huống đột biến, đầu kia kim điêu phát đột nhiên phát ra bén nhọn vô cùng thê lương khàn giọng tiếng thê, lại như bị điên một dạng xông mặt đất một tảng đá lớn đánh tới. Tư thế kia xem ra là nhẫn nhịn không được thống hận, muốn hung hăng ngã chết Khương Thần. Không xong. Khương Thần cũng ý thức được, 100 mét thiên không tăng thêm quán tính rơi thẳng xuống lực lượng đủ để đưa hắn đánh chết. Lao huynh, đừng nghĩ quần a, trên thế giới này còn có vô cùng nhiều chuyện tốt đẹp. Có thể kim điêu ánh mắt sắc bén bên trong chỉ có điên cuồng, có thể nghĩ, Khương Thần đối với hắn tạo thành làm hại có nhiều đau đớn. 100 mét khoảng cách rơi thẳng xuống, bén nhọn gió thổi tại trên người Khương Thần, có bị đao cắt cảm giác đau đớn. Hơn 100 mét thiên không rơi xuống, hắn lực trùng kích cường đại là không cách nào tưởng tượng, dưới đáy mọi người nhìn ở trong mắt, cũng la thất thanh. Trong đó Lao Vương càng là hơn căng thẳng sắc mặt trắng bệnh, lại chạy hướng về phía Khương Thần có thể rơi xuống phương hướng, bản năng muốn đi đón ở Khương Thần. Hắn nhưng không có suy xét đến nếu quả như thật đón lấy Khương Thần, hắn một ngay cả thông lực cảnh giới đều không có đạt tới võ giả, làm sao có thể chịu được lực lượng kinh khủng. Chương 62, chiến đấu tên điên chương 62, chiến đấu tên điên mặt trời chói chang trên không trung hơn phân nửa hồng quan kim điêu đều đã tàn đi. Đầu linh phát cuồng, để bọn hắn sợ hãi cùng mê man, mất đi phương hướng, vậy không tiếp tục công kích dưới mặt đất mọi người. Hô hô hô. Tiếng gió bén nhọn, tiếng vang không ngừng, trong nháy mắt tự hình hồng quan kim điêu thì thẳng tắp rơi vào cách xa mặt đất cao hơn 50 mét, ngay lúc sắp súng kích đoạn. Khương Thần sắc mặt hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng, đem lực khí toàn thân cũng hội tụ tại hai chân, đột nhiên đạp một cái. Âm điệu vang rền, dưới một kích này, đầu lĩnh kia đầu hồng quan kim điêu vì tốc độ nhanh hơn ra tốc hạ xuống, tựa một quả đạn pháo mở dạng, đem mặt đất một khối ngàn cân đá tảng đánh cho vỡ nát. Mà Khương Thần vậy mượn nhờ cường đại phản tác dụng lực, hắn thân thể lại gắng gượng đi lên mẹ tới. Tay mắt lênh lẹ, bắt lấy một đầu bình thường hồng quan kim điêu câu chảo, dùng sức kéo một cái phía dưới, lại đem đầu kia kim điêu gắng gượng kéo lại đi. Kim điêu chấn kinh sau đó, Khương Thần phần eo phát lực, thân thể vì một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi mà lên, vững vàng ghé vào phần lưng của nó, trường đao trong tay tinh chuẩn thuần thục gác ở trên cổ của nó mặt. Tại đây đầu bình thường hồng quan kim điêu e ngại ánh mắt bên trong, Khương Thần cưỡng ép tách ra đầu lâu của nó phương hướng, kim điêu bị kinh sợ, không ngừng vỗ cánh, không ngừng tới gần mặt đất. Cho đến 5-6 mét sau đó, Khương Thần nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Đồng điệu một tiếng vang thật lớn, bụi đất đá vụn phi dương, mặt đất rơi đi vào hai cái dấu chân thật sâu. Khương Thần ngồi xổm xuống, an toàn rơi xuống đất, lần nữa động thân mà lên lúc, thuần dương nội lực phun trào, trong nháy mắt liền đem lực trùng kích triệt tiêu, lông tóc không thương. Vừa nãy trên bầu trời kia liên tiếp hình tượng, thấy vậy mọi người kinh tâm động phách, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Liền xem như Lâm Cửu giờ phút này vậy âm thầm hít một hơi lãnh khí, đối với Khương Thần, hắn lại có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Gia hỏa này dũng khí cùng tùy cơ ứng biến năng lực, ta không bằng hắn. Khương Thần cường đại cũng không ở chỗ hắn mạnh bao nhiêu, không phải mỗi người tại loại này nguy cơ sinh tử dưới, còn có thể bình tĩnh làm ra phán đoán cùng bày ra hành động. Dạng này người, nếu như là địch nhân của mình, quả thực là đáng sợ đến làm cho người phát lạnh. Còn may là đồng đội Lâm Cửu âm thầm sợ hãi thán phục. Chiến đấu thiên tài sao? Không, nói đúng ra càng giống là chiến đấu tên điên. Lâm Cửu lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt bôi qua một tia ánh sáng. Bên kia Thiệu Lâm đồng dạng kinh ngạc, theo Thiệu Lâm, Khương Thần chỉ là cái không có huyết mạch võ giả, hiện tại cũng chỉ là mạnh hơn chính mình một chút như vậy, có thể Thiệu Lâm nội tâm cũng không cho là mình kém hắn. Có đó không nhìn thấy Khương Thần tại phương diện chiến đấu thiên phú và điên cuồng dũng khí, Thiệu Lâm ý thức được mình quả thật so ra kém Khương Thần. Trên không trung chiến đấu, hơi không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan, nàng tại Khương Thần trên mặt nhìn thấy lại là tàn nhẫn cùng quả quyết, loại người này tương lai chỉ cần không chết, tuyệt đối sẽ biến thành một phương tiêu hùng. Việc này qua đi, nhất định phải đem hắn điều đi, lưu tại cái này huyện thành thái quốc tài. Lâm Cửu trong lòng âm thầm quyết định. Khương Thần. Lao Vương bọn tới Khương Thần bên cạnh, nhìn thấy Khương Thần không sao sau đó, hắn lúc này mới lập tức nuối lòng một đại khẩu khí. Ta nói tiểu tử ngươi sao như thế năng lực nhảy nhót, lỡ như nhảy xuống, chẳng phải lạnh. Lao Vương nhẹ nhàng nện cho Khương Thần một quyền, một khắc này hắn kém chút cũng cho rằng tiểu tử này muốn thăng thiên. Về sau chuyện nguy hiểm như vậy liền thiếu làm chút. Lao Vương, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chuyện không có nắm chắc ta là tuyệt sẽ không đi làm. Khương Thần cười lấy trả lời, tinh thần của hắn vẫn còn một loại phấn khởi trạng thái. Hành đầu tại thời khắc sinh tử chiến đấu, nhường hắn mơ hồ mê, nhiệt huyết dâng lên, hắn vô cùng thích tiểu này chiến đấu cảm giác. Kim Điêu đầu lĩnh tử vong sau đó, cái khác kim điêu vậy cũng bị mất phương hướng, chạy trốn tứ phía, chỉ để lại đầy đất kim điêu thi thể, mọi người trừ ra hai tên tuần bộ không cẩn thận bị móng nhọn quẹt làm bị thương sau đó, cũng không thương vong. Mệt chết ta. Nguy cơ sau khi giải trừ, mọi người xách tiếng lòng vậy cuối cùng buông lòng xuống đi. Khương Thần vậy lộ ra nụ cười, y phục của hắn đều bị kim điêu móng nhọn phá. Phần lưng càng là hơn có mấy đạo mơ hồ chuyển đến đau đớn cảm giác vết thương. Vết thương là nam tử hán huân chương. Lão Vương nhìn một chút Khương Thần phía sau làm hại, mở miệng mỉm cười nói. Khương Thần đang muốn trả lời, nhưng vào lúc này, đột biến xảy ra lần nữa. Chỉ thấy Vương Nhị sau lưng trong bụi cỏ, đột nhiên thoát ra một đạo khổng lồ bóng đen, bay thẳng Vương Nhị mà đi. Tại bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần trong nháy mắt thì phát giác được tiếng động, ý niệm của hắn mặc dù phản ứng lại, nhưng thân thể lại theo không kịp ý thức, giờ khắc này, Khương Thần lòng nóng như lửa đốt. Lão Vương, tại đây sống chết trước mắt, Khương Thần rất quả quyết, ý niệm hợp nhất, trong nháy mắt bắt đầu nhóm lửa thể nội thuần dương nội lực. Thuần dương nội lực tiêu đốt, Khương Thần tại thời khắc này trong nháy mắt bước vào trúc dung hình thái, lực lượng, tốc độ, lực phản ứng toàn tuyến tăng lên, đây là Khương Thần cho đến tận này cường thịnh nhất át chủ bài. Một cỗ kinh khủng uy áp quyết tán ra đến, nóng hổi sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch tất cả thảo nguyên. Khương Thần trên người quần áo trong nháy mắt bị cái này kinh khủng nhiệt độ cao than hóa, lộ ra cái kia cường kiện thân thể. Khương Thần đồng tử hiện lên một tia kim quang, tự thân chiến lực đạt được lớn lao giá trị. Hắn thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa quang trong chốc lát ngăn cản được đạo hắc ảnh kia. Ầm. Mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của những người khác lực, Vương Nhị cũng bị cỗ này sóng khí tác động đến, bị đánh bay ra ngoài xa 7, 8 mét. Tình huống thế nào? Vương Nhị khí huyết cuồn cuộn, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Những người khác vậy phản ứng lại, sôi nổi hướng Khương Thần cùng đạo hắc ảnh kia phương hướng. Khương Thần toàn thân khí thế cường thịnh, bên ngoài thân bên ngoài bao trùm lấy một tầng nóng bỏng thuần dương chân khí, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm ngâm ánh mắt nhìn về phía trước. Mọi người truy tìm ánh mắt của hắn nhìn lại, lại thấy phía trước, một con đại xà thân dài tới 18-19 mét, toàn thân đen nhánh lân giáp, hình tam giác đầu rắn, màu đỏ thấm lươi không ngừng thổ lộ, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao tiếp cận Khương Thần. Tích đáp, tí tách. Màu đen nước bọt nhỏ xuống, mặt đất lập tức toát ra hương phấn tiếng vang. Khương Thần cùng nó đối mặt, theo nó kia hung ác nham hiểm trong mắt nhìn thấy một ít không hiểu thần sắc, phi thường có tính người. Người thường nói rắn sinh trăm năm thành tinh, ba ba dài ngàn mùa màng yêu. Mà này con đại xà tuổi thọ làm sao dừng trăm năm, nó thậm chí có không thua gì nhân loại trí thông minh, nhưng sự thực thật là như thế sao? Khương Thần không rõ ràng, nhưng mà hắn hiểu rõ, nếu như sự thực thật là như vậy trí tuệ của nó đã gần giống yêu quái. Đầu này rắn rất khủng bố, tuyệt đối là đã có thành tựu tồn tại. Hắn không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng giết chết đầu này đáng sợ tồn tại. Đại xà đồng dạng phát giác được Khương Thần khí tức trên thân dường như khó đối phó, cũng không có tùy tiện khởi xướng tiến công. Khương Thần, cái khác tuần bộ trong mắt kinh hãi, ngơ ngác nhìn cùng Khương Thần đối lập khủng bố đại xà, trong lúc nhất thời ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lâm Vũ Thiệu Lâm đồng dạng ngưng trọng, thời khắc chuẩn bị ra tay, bọn hắn phát giác được đầu này đại xà đáng sợ. Nhưng Khương Thần ra hiệu mọi người không nên khinh cử vọng động, cảnh tượng cũng rất khẩn trương, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Mà lúc này, kia đại xà chợt quay đầu, thân thể rung động, một hồi thay đổi sau đó chui vào thảo nguyên, dĩ nhiên cũng liền như vậy mất tung ảnh. Thiệu Lâm kêu lên một tiếng, nó vì sao lại nhanh như vậy? Chỉ là thời gian qua một lát, này con đại xà vậy mà liền hoàn toàn nhìn không thấy ảnh tử. Chương 63, Trương gia thôn chương 63, Trương gia thôn mọi người lại nhìn phía trước, chỉ thấy trong thảo nguyên run run một hồi, rất có loại thảo mục giai binh cảm giác. Mọi người dường như năng lực nghe thấy kia tích lấy tiếng vang lên ở bên hai, lại cảm thấy thanh âm kia vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng biệt rời càng xa. Chu Chính vậy sợ ngây người, thân thể của nó lớn như vậy, vì sao độ lại nhanh như vậy? Không thể nào, rắn độ sao lại nhanh như vậy? Lâm Cửu lại hít mắt, lẩm bẩm nói, đó là các ngươi cho rằng rắn. Nghĩa là gì? Có người kinh hỏi. Các ngươi cho rằng rắn, tốc độ đều là ung dung chậm rãi, uốn éo người về phía trước. Có thể trên thực tế, chân chính đại xà, trong rừng tốc độ sẽ cho người tuyệt vọng. Điều này yêu quái cấp đại xà, ở chỗ này căn bản không có thiên địch, trên bầu trời bay, trong nước dù, trên mặt đất đi, trên cây sống, dường như chỗ có sinh vật, toàn bộ là chúng nó săn giết đối tượng. Nếu như không có tương ứng năng lực, nó làm sao sống sót? Đợi đến bên thai triệt để thanh tịnh, không còn có đại xà bóng dáng, mọi người cuối cùng chỉ hoan qua tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đến một chuyến hồ đầu lĩnh, trải qua nguy hiểm so với bọn hắn di vãng mấy năm gặp phải còn nhiều hơn. Khắp nơi đều là mạo hiểm, quá kinh khủng. Phát giác được kia con đại xà sau khi đi xa, Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuần dương nội lực trong nháy mắt ngưng thiếu đốt, giải trừ trúc dung hình thái. Một cú cảm giác suy yếu trong nháy mắt hiện hiện trong lòng, mở ra trúc dung trạng thái, thực lực đề thăng một mạng lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng kinh người. Khương Thần. Lão Vương vẻ mặt chật vật, một ngựa đi đầu đi vào Khương Thần bên cạnh, hắn lại bị Khương Thần cứu được một mạng. Khương tiểu tử, hiện tại cảm giác thế nào? Lão Vương vẻ mặt tân cần, nếu không phải Khương Thần thời khắc mấu chốt giúp hắn ngăn cản được đại xà tập kích, sợ sợ người chết kia tuyệt đối là chính mình. Lão Vương không có nói lời cảm tạ, có một số việc hắn đã đặt ở trong lòng, dường như trước đó, Khương Thần từ không trung đến rơi xuống lúc, hắn nghĩa vô phản cố muốn mượn Khương Thần sắc mặt hưởng luận, đối với Lão Vương cho cái an tâm ánh mắt, vội vàng chạy đến một bên bạ lộ thượng tìm kiếm một kiện màu đen quần áo. Hắn quần áo đều bị chân khí thiêu đốt được sập sệ, khó khăn lắm ngăn trở bộ vị mấu chốt, lộ ra một thân ngay cả nam nhân nhìn lên tới cũng động tâm khối cơ thịt. Khương Thần hỏa tốc ngay trước mặt mọi người mặc xong quần áo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn kịp phản ứng, nếu không Lão Vương muốn đi Tây Thiên báo cáo. Cái khác tuần bộ thấy đại xà rời đi cũng căn bản không dám thả lòng cảnh giác, hơi không cẩn thận, có thể lại sẽ xuất hiện đột phát tình hình. Hoàn hảo có Khương Thần, nếu không dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không biết phải chết bao nhiêu hồi. Khương Thần, trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Thành nhịn không được hỏi một câu, những người khác vậy cũng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thần. Rốt cuộc vừa nãy Khương Thần như là hỏa thần giáng lâm bình thường, toàn thân trên dưới ánh lửa cuốn lượn quanh, tỏa ra một cỗ ba độ khủng bố, kia nóng dực khí thế nhường đầu kia kinh khủng đại xà cũng trong lòng còn có kiên kỵ. Ta đoán không lầm, đây là thuần dương công luyện đến cảnh giới cực cao mới có thể thi triển trúc dung thái đi. Lâm Vũ vậy đi tới, ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm Khương Thần. Khó lường, thực sự là không tầm thường, Khương huynh đệ tuổi còn trẻ liền đem thuần dương công luyện đến cảnh giới như thế. Dọc theo con đường này Khương Thần biểu hiện, Lâm Vũ đều thấy rõ, hắn cảm thấy Khương Thần tuyệt đối là cái luyện võ kỳ tài. Đạo trưởng nói quá lời, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Khương Thần trả lời một câu, những đồng liêu khác thấy Khương Thần không có phủ nhận, cũng đều âm thầm kích động. Thuần Dương công lại có như thế uy lực cường đại. Chẳng lẽ nói Khương Thần trở nên cường đại như vậy, đều là Thuần Dương công nguyên nhân? Không ít tuần bộ nội tâm kinh ngạc. Mọi người đều mang tâm tư, nhưng lão Vương lại vào lúc này mở miệng hỏi, "Đạo trưởng, đầu này đại xà chính là chúng ta muốn tìm kia một đầu sao?" Lâm Cửu cau mày nói, "Nó không phải chúng ta muốn tìm, đi phía trước cái thôn kia. Chúng ta muốn tìm đầu kia rắn so với đầu này đại xà đáng sợ nhiều lắm." Lâm Cửu nghiêm trọng, nhưng hắn lộ ra tự tin. "Ngươi và không cần lo lắng, đợi đến thật sự đụng tới đầu kia xà yêu lúc, ta sẽ ra tay." Cảm thụ được Lâm Cửu trong lời nói tự tin, mọi người sắc mặt mới hơi dễ nhìn không ít. "Đạo trưởng, ngươi nói trong thâm sơn này không lớn tôn trang sao có thể tại những này kinh khủng tồn tại tầm mắt sinh tồn lâu như vậy?" Lâm Cửu do dự mở miệng nói, "Thế gian này mọi thứ đều có quy tắc của mình, hổ đầu lĩnh trong sinh linh cũng có chính mình quy tắc. Thôn dân có thể cùng những sinh linh này sinh tồn ở cùng một phiến khu vực, nói cách khác các thôn dân căn bản không tại những sinh linh này thực đơn trong. Địa phương này xa so với chúng ta trong tưởng tượng thần bí. Hổ đầu lĩnh bên trong sinh tồn nhìn không ít đại không lớn thôn trang, theo bên trên cho tài liệu, kể bên này cũng không ít thôn xóm. Đi thôi." Lâm Cửu dẫn đầu tiến lên, lần này không ai dám xem thường, sợ trên thảo nguyên lại vọt ra tồn tại đáng sợ nào. "Đuổi theo." Mọi người sôi nổi theo sát Lâm Cửu phía sau, có thể phiến khu vực này là kia đại xà hoặc là hồng quan kim điêu lãnh địa, một đoàn người cũng không có gặp được nguy hiểm gì liền xuyên qua mảnh này thảo nguyên. Trương gia thôn ở vào hổ đầu lĩnh nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, ngay tại mảnh này ngọa hổ tàng long địa thế bên trong. Toàn thôn hơn 30 hộ, dân số ước chừng 40, 50 người, nghe nói bọn hắn một đời trước lao nhân thế nhưng có lớn địa vị, chẳng qua cuối cùng lựa chọn quy ẩn núi rừng, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống điền biên. Ngọa hổ tàng long địa mạch không chỉ dựng dục đáng sợ động vật, đồng dạng tầm bổ không ít nhân kiệt. Theo hổ đầu lĩnh đi ra người trẻ tuổi, có không ít vậy sông lan ra tiết tuổi, tỉ như Thăng Bình huyện thành Trương Biên ngoại cũng là xuất từ cái này Trương gia thôn. Khương Thần đồng dạng cảm khái bất kể cỡ nào vắng vẻ chỗ, vậy mà đều ở có người, vùng này tuyệt đối coi là nguyên thủy rừng cây khu vực, nhưng này lại vậy vẫn như cũ có dấu vết người tồn tại. Hắn không khỏi không cảm khái sinh mệnh cường đại, bất kể môi trường cỡ nào ác liệt, liền xem như có nhiều nhỏ bé sinh linh, cũng có chính bọn họ đạo sinh tồn. Mà trên thực tế, ở tại hổ đầu lĩnh các thôn dân, đúng là đây ở tại ngoại giới sơn dân tốt hơn nhiều lắm. Vì dãy núi này thế nhưng ngọa hổ tàng long địa mạch, có long mạch ở dưỡng, tự nhiên địa linh nhân kiệt. Làm mọi người đi tới Trương gia thôn lúc, Trương gia thôn lão thôn trưởng vậy vẻ mặt nhiệt tình nên đón tới. "Người trẻ tuổi, các ngươi từ chỗ nào đến?" "Ta là Trương gia thôn thôn trưởng." Trương gia thôn lão thôn trưởng thật ra liền phát hiện mọi người thân ảnh, hắn chỉ là nhìn trên thân mọi người dấu vết, liền biết những người này khẳng định là theo đại lao địa phương xa đến. Trên người bọn họ mang theo vũ khí cùng trang bị, cũng nói rõ những người này chắc chắn không phải lên núi săn thú người. Trong mọi người, hay là lão Vương tối hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn vội vàng mở miệng, "Đại gia, xin chào, chúng ta là tuần bộ của Thang Bình huyện, đi vào hổ đầu lĩnh chấp hành công vụ. Hiện sắc trời đã tối, mong rằng đại gia tạo thuận lợi để cho chúng ta tá túc một đêm." Nghe được là chấp hành công vụ sau đó, các thôn dân sắc mặt cảnh giác mới ít mấy phần, lão thôn trưởng càng là hơn nở nụ cười nói ra, "Các vị đại nhân, mong mời." Trong thôn nói, "Cảm tạ thư hữu 20220823141319931 ném người phiếu, cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, chí nhân 24662020208, thư hữu 20190608182527301 ném phiếu đề cử." Chương 64, Thuần Dương công phá hạn. Chương 64, Thuần Dương công phá hạn. Các vị đại nhân nhóm, các ngươi có thể tới thật là đúng lúc, hai ngày này đi săn đến không ít đồ tốt, các ngươi đi đầu nghỉ ngơi một chút, tối nay có thể ăn được nóng hổi. Lão thôn trưởng vẻ mặt tươi cười, nếp nhăn trên mặt như là vỏ cây giống nhau buồn hẻ. Mọi người nghe vậy, trong mắt sáng lên, liền xem như Thiệu Lâm cùng Lâm Cửu giờ phút này cũng không khỏi lộ ra nụ cười, đặc biệt Thiệu Lâm, nàng cảm giác trên người sền sệt, chỉ muốn hào hào tắm rửa. Rất nhanh bọn hắn liền bị nên đón vào thôn, hai ngày này trải nghiệm để bọn hắn sớm đã thể xác tinh thần mọi mệt, dưới mắt cuối cùng có một có thể ngủ an giấc cùng ăn cơm nóng chỗ, tự nhiên tâm tình khoái trá. Trương gia thôn dân rất là thuần phát, trong thôn không có dư thừa căn phòng, lão thôn trưởng liền để các thôn dân riêng phần mình đưa ra một cái phòng dàn xếp mọi người. Cuối cùng đem 12 người an ngừng tạm đến, cũng không biết vì sao thôn đại đa số đều là người trung niên, rất ít gặp đến tiểu tử. Kỳ quái hơn nữa là, Khương Thần trên đường đi cũng chưa từng nhìn thấy trẻ tuổi nữ tử, nội tâm hắn để ý Khương Thần được an bài tại một hộ lão nhân gia thổ trong phòng rất tối tăm, màu nâu đen sàn nhà, do bùn đất cùng bùn đất hỗn hợp mà thành ố vàng mét tường, để người có loại nặng nề cảm giác. Trong phòng không gian không lớn, thập nhị 3 mét vuông tả hữu, góc thượng còn có một chỗ không lớn miệng thông gió, đó là duy nhất nguồn sáng. Trong phòng bày biện vậy rất đơn giản, một tấm đơn sơ một bản làm giường, một đụ đá đảm nhiệm bàn đá, trên bàn đá còn có một đầu màu vàng nhạt mọc đến. "Người trẻ tuổi, tối nay chỉ bị khuất ở nơi này." Mang theo Khương Thần đi vào một tuần phát lão giả mang theo ấy nấy mở miệng. "Cảm tạ lao nhân ra chứa chấp, có thể ra ngoại ngủ ngon giấc, có một sưởi ấm chỗ, Khương Thần đã rất thỏa mãn." Tại đưa tiễn lao nhân sau đó, Thương Thần ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, hắn gỡ xuống ba lô, nhẹ nhàng phóng tới ụ đá bên trên, chậm rãi ngồi vào giường gỗ. Hắn nhớ tới dọc theo con đường này trải nghiệm, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đầu nhi đi vào nơi này, tuyệt đối không thể năng lực giấu giếm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào là nơi nào xuất hiện lại lạc. Thương Thần cẩn thận tự hỏi này một chuyện trên đường. Hắn cảm giác tiến về Trường Câu thôn đường xá tràn đầy sương mù, nếu không phải hắn đột phá đến bán bộ ngưng ý, dọc theo con đường này thương vong sẽ chỉ càng nhiều. Mặc kệ, chỉ cần ta trở nên đủ cường đại sẽ không sợ. Thương Thần thấp giọng lưu díu, hắn nhìn về phía chính mình hai tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh, Thương Thần. Sinh mệnh, 11. Thuộc tính điểm, 28. Kỹ năng, đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, đại thành không, 5. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, viên mãn không, 20. Lần này hổ đầu lĩnh hành trình nguy cơ nổi lên bốn phía, nhưng Thương Thần thu hoạch đồng dạng to lớn, giết chết thi quỷ, trong sông quái vật hay là hồng quan kim điêu đều có thể mang đến cho hắn thuộc tính điểm. Thuần dương công tăng lên tới cảnh giới viên mãn sau đó, hắn càng phát ra sợ hai thán phục thuần dương công chỗ đáng sợ. Thương Thần không chần chờ, hắn nhìn bảng điều khiển bên trong thuần dương công, tưởng tượng thấy sau lưng thuần dương công dùng sức mãnh điểm. Thương Thần nhắm lại hai mắt, theo thuộc tính điểm vì tốc độ cực nhanh tiêu hao, trong cơ thể của hắn vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu óc hắn oanh minh, toàn thân kịch chấn, thuần dương công nội lực bắt đầu đã xảy ra chất biến, để lộ ra một cỗ hơi thở của chí dương chí cường. Thương Thần cảm giác được thân thể mặc cho thông hai mạch cũng bị đả thông, thông kinh hoàn mạch. Toàn thân mỗi cái ẩn tàng thần bí huyệt vị đều bị cỗ lực lượng này đả thông, thân thể hắn bắt đầu xảy ra thủy biến. Mênh mông lực lượng cảm giác hiện lên, thể nội mỗi một chỗ cũng tản ra quang mang trong suốt, tràn ngập sinh mệnh khí tức, khí huyết như rồng, huyết dịch sền sệt như kim cương máu. Máu của hắn là nóng hổi, mang theo nồng đậm thuần dương khí tức, chỉ bằng vào huyết dịch tận chứa lực lượng, có thể đối với yêu tà tạo thành làm hại. Hắn tinh khí thần vậy tăng lên tới cho đến tận này trạng thái đỉnh phong, trên đỉnh đầu của hắn lại dần dần hội tụ thành ba đám hư ảo kim hoa dị tượng. Tam hoa tụ đỉnh. Này là nhân thể tinh khí thần chi vinh hoa. Tinh khí thần trộn lẫn mà tụ tại huyền quan nhất khiếu mà hình thành một loại dị tượng. Kéo dài suốt hai khắc đồng hồ, Thương Thần đỉnh đầu ba đóa kim hoa mới dần dần tiêu tán trong không khí. Cũng là giờ khắc này, Thương Thần mở ra hai mắt, một vạch kim quang theo Thương Thần đồng tử chợt lóe lên. Hắn chậm rãi đứng lên thân, lần nữa nhìn mình hai tay lúc, thuộc tính bảng điều khiển trong thông tin đã phát sinh biến hóa. Tính danh, Thương Thần. Sinh mệnh, 14. Thuộc tính điểm, 8 kỹ năng, đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, đại thành không, 5. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn. Phá hạ không, 30. Thương Thần chậm rãi đứng ở trong tĩnh thất, cảm giác toàn thân khí huyết trôi chảy, có loại chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác. Sinh mệnh trị lại tăng lên trọn vẹn 3 điểm. Thương Thần kinh ngạc, tiêu hao 20 điểm thuộc tính, thuần dương công cảnh giới lần nữa tăng lên, đạt đến phá hạn cảnh giới. Lẽ nào người bình thường tu luyện thuần dương công cực hạn là cảnh giới viên mãn, nhưng ta có thuộc tính thêm điểm, có thể đánh vỡ cực hạn này. Thương Thần nhìn quanh nhà bằng đất bốn phía, nguyên vốn có chút tối tăm âm trầm hình tượng, trong mắt hắn trở nên cùng ban ngày không có gì khác biệt. Nếu như nói lúc trước hắn trong mắt hình tượng là 1080p siêu cấp, kia sinh mệnh trị tăng lên 3 điểm sau đó, đã biến thành 4K cấp, đồng thời còn mang theo dạ thị công năng. Chẳng thể trách lão hổ đã từng nói, võ công cũng là mở ra cơ thể bảo tàng một trong phương thức. Không chỉ như vậy, này 3 điểm sinh mệnh trị tăng lên, cũng làm cho Khương Thần làn da càng biến đổi cố tính bền dẻo, lục thân phòng ngự so với trước đó mạnh lớn mấy lần không thôi. Trong cơ thể hắn thuần dương nội lực đã chuyển hóa thành là thuần dương chân khí, nói cách khác Khương Thần tùy thời cũng có thể mở ra trúc dung hình thái, chỉ cần chân khí của hắn đầy đủ, có thể một thẳng duy trì loại đó kinh khủng trạng thái. Thương Thần cũng không dám nếm thử mở ra trúc dung hình thái, nếu hắn một sáng mở ra, căn này nhà bằng đất tử tuyệt đối sẽ bị khí thế của hắn trong nháy mắt phá hủy. Cùng lúc đó, Thương Thần tinh khí thần đã đạt đến hiện nay trạng thái đỉnh phong, ý niệm tiến thêm một bước, vậy cuối cùng xuyên phá ngưng ý tầng kia giấy, chính thức bước vào ngưng ý tông sư cảnh giới. Từng chiêu từng thức đều mang khí thế đáng sợ, một ánh mắt có thể chấn nhiếp người bình thường, có thể xưng vương bá chi khí. Thương Thần đoán chừng, nếu hắn hiện tại gặp mặt thượng kia một đầu đáng sợ đại xà, chỉ cần mấy hiệp, hắn có tuyệt đối tự tin đem nó chém giết. Phá hạn cấp thuần dương công đã siêu việt người bình thường có thể tu luyện cảnh giới cực hạn, Thương Thần vị duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, này thuần dương công là không trọn vẹn. Nếu là có thể đem thuần dương công bù đắp lời nói, hắn nhất định năng lực càng biến đổi mạnh, nhưng điều này hoàn chỉnh thuần dương công là đại phong quốc chân chính nhân vật trọng yếu mới có thể tu luyện. Hắn muốn tu luyện hoàn chỉnh thuần dương công, nhất định phải làm ra công hiến. Tiếp tục. Thương Thần đè xuống trong óc tạp niệm, nhìn lại hướng về phía bảng điều khiển, còn có 8 điểm thuộc tính, còn có thể tiếp tục tăng lên quyền pháp cùng trưởng pháp cảnh giới. Hơi chút suy tư, Thương Thần thì lựa chọn tăng lên mãnh hổ quyền pháp. Tưởng tượng thấy dùng sức mãnh điểm, Thương Thần trong óc quanh mình, mãnh hổ quyền pháp cảnh giới tiến giai, đạt đến cảnh giới viên mãn. Thân thể hắn ngoại ẩn hẹn xuất hiện một đạo hư ảo mãnh hổ thân ảnh, đây là mãnh hổ quyền đạt tới cảnh giới viên mãn biểu tượng. Tuần bộ đại nhân, ăn cơm. Ngoài cửa lúc này cũng truyền tới lao thanh âm của người. Làm phiền lao nhân ra, liền đến. Thương Thần trở về một tiếng, bụng của hắn vậy đói không được, thu thập xong đồ vật sau đó, liền đi ra cửa phòng. Cảm tạ các đại lao theo đọc, cất giữ, bỏ phiếu. Chương 65, thủ hộ linh truyền thuyết chương 65, thủ hộ linh truyền thuyết màn đêm buông xuống. Theo ánh hoàng hôn rơi xuống, cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất, giữa thiên địa đột nhiên bỗng chốc yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Chỉ thấy hắc ám từ phương tây chậm rãi bao phủ đến, ven đường thôn phệ núi non sông ngòi con đường cây cối, sau đó trở về Trương Gia thôn, đem Trương Gia thôn bao phủ. Đêm đã khuya, một mảnh đen kịt, tất cả hổ đầu lĩnh cũng lâm vào yên tĩnh. chỉ có Trương gia thôn đèn đuốc tại đây thâm sơn khẽ đung đưa, như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lao thôn trưởng vì thuận tiện, dứt khoát nhường các thôn dân tại cửa thôn bày lên tầm 10 bàn lớn, mỗi trên một cái bàn cũng bày đầy không ít mỹ vị đồ ăn, dùng để chiêu đãi mọi người. Đạo trưởng Lâm Cửu cũng biết Lao thôn trưởng pha phí, quả thực là rủi mấy trăm lượng ngân phiếu cho hắn, nhưng hắn lại quên đi trong thâm sơn này, tiền là tối thứ không đáng tiền. Đại nhân, ngươi đừng tốn kém, từ lúc theo chúng ta lại tới đây sinh hoạt, cũng chưa dùng qua ngoại giới tiền tài. Lao thôn trưởng vội vàng từ chối. Tại đây thâm sơn trong thôn trang, các thôn dân tự cấp tự túc, tiền tài đối bọn họ mà nói, vậy không có ý nghĩa gì. Đà tạ Lao thôn trưởng. Mọi người vội vàng nói tạ, Lao thôn trưởng vậy lộ ra nụ cười hòa ái. Các vị đại nhân nhóm, thỏa thích ăn uống, chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi a. Lao thôn trưởng vừa cười vừa nói. Khương Thần ngồi ở góc, yên lặng ăn lấy đồ vật, hắn không dám buông ra ăn nhiều, mặc dù trên bản đồ ăn rất nhiều, nhưng cũng không chịu được hắn ăn. Lao thôn trưởng, ngài hiểu rõ trưởng câu thôn sao? Tại ăn uống no đủ sau đó, Lâm Cửu mở miệng hỏi một câu. Nghe được trưởng câu thôn lúc, Lao thôn trưởng rõ ràng ngây ngẩn cả người một chút, sau đó trở về hình dáng ban đầu. Lao hủ đương nhiên hiểu rõ trưởng câu thôn, trưởng câu thôn khoảng cách Trương gia thôn mấy chục dặm lộ trình, không biết đại nhân hỏi cái này làm cái gì. Chúng ta mục đích của chuyến này chính là trưởng câu thôn. Lâm Cửu nghe được Lao thôn trưởng trả lời chắc chắn sau đó, Lâm Cửu sắc mặt cuối cùng dễ nhìn không ít, hắn vội vàng tiếp tục truy vấn, vậy ngài hiểu rõ đoạn thời gian trước trưởng câu thôn các thôn dân toàn bộ mất tích sự việc sao? Mất tích? Đại nhân, vấn đề này bắt đầu nói từ đâu? Lao thôn trưởng sắc mặt thay đổi mấy phần, dường như cảm thấy kinh ngạc. Này trường câu thôn cách các ngươi chỗ này gần như vậy, thôn bọn họ xảy ra chuyện, các ngươi lại không biết sao? Tiểu Lâm cao mày đâm đầy miệng mở miệng. Thương Thần trong lòng đồng dạng nghi ngờ không thôi, theo lý thuyết trường câu thôn cách chỗ này không xa, người cả thôn khẩu cũng không hiểu ra sao mất tích, này Trương gia thôn lẽ nào đều không có phát giác được. Đại nhân, ngài có thể thái coi trọng chúng ta, thực không dám giấu giếm, chúng ta Trương gia thôn cùng trưởng câu thôn không cùng lui tới, ngày bình thường cũng không có cái gì giao lưu, tự nhiên không biết trưởng câu thôn đã xảy ra sự việc. Lao thôn trưởng lắc đầu thở dài. Thuốn hồ trong thâm sơn này có manh thu ẩn hiện, chúng ta vậy không dám rời đi thôn trang qua xa. Vậy ngài gần đây có phát hiện một ít chuyện kỳ quái sao? Hay là gặp được nào đó thần kỳ hiện tượng loại hình, dù sao chính là chuyện kỳ quái, đều có thể nói với chúng ta nói. Kỳ quái chuyện? Lao thôn trưởng liễu giữ một tiếng, trong lòng bắt đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng, chính là chuyện kỳ quái, việc ly kỳ càng tốt. Lâm Cửu xác nhận nói. Những thôn dân khác nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, muốn nói lại thôi, cuối cùng đều nhìn về Lao thôn trưởng. Lão thôn trưởng đục ngầu hai mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Lão hủ ngược lại là nhớ tới một tháng trước phát sinh một kiện quái sự. Lão thôn trưởng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người nghe vậy đều là trong lòng khẽ động, ngay cả Khương Thần cũng ngồi thẳng người, cẩn thận lắng nghe. Mọi người có thể không biết, một tháng trước, hồ đầu lĩnh hạ dòng dã 3 ngày 3 đêm mưa rào tầm tã mây đen đầy trời, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, tựa như tận thế bình thường. Lão hủ tận mắt nhìn đến, kia trưởng câu thôn phương hướng bay ra một đạo ánh sáng màu đỏ, gầm thét hướng lôi đình mau chóng đuổi theo. Lâm Cửu đội bằng hỏi, các ngươi trông thấy luồng hào quang màu đỏ kia đến tột cùng hình dạng thế nào sao? Lão thôn trưởng mờ mịt lắc đầu, không thấy rõ, nhưng nó chính là bay vào trong mây đen. Lão hủ nghe được từ không trung mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ, sau đó không lâu mây đen thì biến mất, kia ánh sáng màu đỏ rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lão nhân trong thôn đều nói hào quang màu đỏ kia tuyệt đối là hổ đầu lĩnh thủ hộ linh đang xua đuổi phong bạo. Thủ hộ linh? Tiểu Lâm trong mắt nghi ngờ không thôi, nàng có loại dự cảm kia đạo hồng quang vô cùng có khả năng chính là bọn hắn trô muốn tìm lớn mục tiêu. Lão nhân gia, năng lực nói với chúng ta nói này hổ đầu lĩnh thủ hộ linh sự việc sao? Lâm Cửu tiếp tục hỏi. Lão thôn trưởng gật đầu một cái, Thương Thần vậy dựng lên lỗ tai. Đánh từ chúng ta tiền bối chuyển đến hổ đầu lĩnh sinh hoạt, vẫn tin phụng thủ hộ linh, nghe nói thủ hộ linh đại nhân thân dài 100 mét, ủng có thần bí khó lường năng lực, phi thiên độ địa, không gì làm không được. Tất cả thờ phụng thủ hộ linh đại nhân người, cũng sẽ có được nó che chở, nhưng nếu ai đắc tội thủ hộ linh đại nhân, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Một bên Thương Thần nghe đến đó, trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Lão thôn trưởng, không nói gì. Mọi người nghe vậy sôi nổi giật mình, dài 100 thước thân thể, riêng là cả cái thể hình có thể dọa chết người, chúng chi còn có thể phi thiên độ địa. Cũng chỉ có kiểu này dài 100 thước thân thể mới có thể chém ra dài nửa mét răng nanh. Mọi người không khỏi đang nghĩ, nếu Lao thôn trưởng trong miệng thủ hộ linh thật là mục tiêu của bọn họ chuyến này, quái vật kia thật là nhân loại có thể chiến thắng sao? Không ít tuần bộ trong lòng đánh lên chống nuôi quân, tuy nói Lâm Cửu cùng Triệu Lâm rất mạnh, nhưng bọn hắn không cho rằng bọn họ năng lực giết chết một đầu dài 100 thước quái vật kinh khủng. Vậy mọi người gặp qua thủ hộ linh sao? Lâm Cửu sắc mặt có hơi ngưng trọng, đối với chuyến này tràn đầy đủ loại lo nghĩ. Lao thôn trưởng lại lắc đầu, lão hủ tự nhiên chưa từng gặp qua thủ hộ linh đại nhân, thủ hộ linh đại nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chúng ta Trương gia thôn thế hệ một thẳng tín ngưỡng thủ hộ linh đại nhân, cho nên mới năng lực tại trong thâm sơn này sinh tồn. Các vị đại nhân, các ngươi một sáng bước vào này hổ đầu lĩnh bên trong, cũng muốn đối với thủ hộ linh đại nhân trong lòng còn có kính sợ, nếu không tuyệt đối có đáng sợ sự việc xảy ra đây này. Lao thôn trưởng vẻ mặt khuyên giải mở miệng. Đã từng có bước vào hổ đầu lĩnh thợ săn, chính là không nghe lão hủ khuyên đủ, nhục mạ thủ hộ linh đại nhân. Ngày thứ hai các thôn dân trong rừng phát hiện thi thể của hắn, tử trạng cực thảm, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. TTT. Mọi người nghe xong, trong lòng cũng có chủng dự cảm bất tường, bọn hắn đi vào nơi này chính là vì giải quyết trưởng cầu thôn sự việc. Trước mắt này hổ đầu lĩnh thủ hộ linh hư hư thực thực chính là bọn hắn muốn tìm mục tiêu, cái này khiến không ít tuần bộ tâm thấy sợ hãi. Thương Thần lại tại lúc này đứng dậy mở miệng, lão thôn trưởng, y theo ngài nói như vậy, chỉ cần ta nhục mạ thủ hộ linh, nó sẽ xuất hiện đem ta giết chết phải không? Người trẻ tuổi, không được, không được, thủ hộ linh đại nhân không có thể tùy ý nhục mạ, nếu không sẽ có thiên đại tai họa a. Tất cả thôn dân nghe vậy, nhộn nhịp mở miệng. Đúng vậy a, Khương Thần, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không ít tuần bộ đồng dạng hơi biến sắc mặt. Tại sao ta cảm giác đau đầu quá a? Khương Thần vừa mới dứt lời, liền có không ít tuần bộ đầu não bắt đầu trở nên choáng váng. Không phải đâu, chúng ta nhưng không có đối với thủ hộ linh đại nhân bất kính a. Trong lúc nhất thời 4-5 tên tuần bộ té xỉu. Ngay cả Lâm Cửu cùng Triệu Lâm đồng dạng sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện mình lại để không nổi một chút sức lực. Bịch. Không ngừng có người té xỉu, nhìn Khương Thần đồng dạng té xỉu, Lâm Cửu giờ phút này mới ý thức được không thích hợp. Các ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Lúc này lão thôn trưởng nơi nào có trước đó vẻ mặt hòa ái bộ dáng, mặt mũi của hắn trở nên dữ tợn lên, cùng ác quỷ không khác. Chỉ là để các ngươi chết hành động mà thôi. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ngươi thế nào, các ngươi thế nhưng cung phụng thủ hộ linh đại nhân tế phẩm. Những thôn dân khác vậy lộ ra răng nanh, chằm chằm vào còn đang khổ cực trèo chống Lâm Cửu Triệu Lâm hai người. Các ngươi, cho dù Lâm Cửu thực lực cường đại, lúc này cũng không khỏi được mất đi chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn các thôn dân đem mọi người trói lại, đem bọn hắn cột chắc, tối nay thì đưa qua cho thủ hộ linh đại nhân hưởng dụng. Lão thôn trưởng vẻ mặt dữ tợn, là cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, Bạch Căn Vũ, hải khiếu do ta phát, dịch 6142, dù đủ 2004 phiếu để cử chương 66, khủng bố xạ yêu chương 66, khủng bố xạ yêu thật không hổ là thủ hộ linh đại nhân cho độc tán, ngay cả ngưng ý cao thủ đều không cách nào phát ra được. Đám người này thật đúng là tới kịp thời a, lão hủ còn đang lo lắng không biết đi chỗ nào tìm đến cống phẩm hiến tế cho thủ hộ linh đại nhân. Lão thôn trưởng nhìn bị trói chéo tay mọi người, vẻ mặt thỏa mãn. Đều do trưởng câu thôn những thứ ngu xuẩn kia, cũng dám phản bội thủ hộ linh đại nhân. Một cái khác hai to mặt lớn thôn dân nói, tháng trước có người của quan phủ phái người đến điều tra, lúc này mới cũng không lâu lắm, tại sao lại người đến? Không cần lo lắng, có thủ hộ linh đại nhân, đến nhiều người hơn nữa đều vô dụng. Thôn trưởng, này có một nữ nhân, muốn hay không? Một cái khuôn mặt đen nhánh thôn dân liếm liếm quẻ miệng, đầy mắt lửa nóng. Ngu xuẩn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dám động hiến tế thủ hộ linh đại nhân tế phẩm. Lao thôn trưởng đột nhiên sắc mặt đổi biến, đi đến thôn dân trước mặt, trực tiếp quạt hắn một cái tát, ngay cả răng cũng phiến ra đây hai biên. Đừng tưởng rằng thủ hộ linh đại nhân không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đen nhánh thôn dân trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, cũng không nói hoài tới đau đớn, vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Lao thôn trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi đến trước mặt hắn thở dài thở ra một hơi. Tiếp sau còn nhớ quản tốt miệng của mình. Nói xong chính là một trưởng đánh xuống, kia đen nhánh thôn dân đầu nổ tung, trong nháy mắt mất mạng, cái khác thôn dân vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc. Đem bọn hắn đi thủ hộ linh đại nhân chỗ nào? Lao thôn trưởng mở miệng, những thôn dân khác sôi nổi đáp. Những thôn dân này nhìn như có tuổi nhất định, kỳ thực tại đây thâm sơn đi săn mà sống, thể cốt rất cường tráng. Bọn hắn đem mọi người lặng lặng trói lại, ở giữa thêm một cái nữa đòn đánh. Hai người cùng nhau khiêng một người, lao thôn trưởng thì cầm hỏa bả, tại phía trước dẫn đường. Cũng không có tóc người hiện, đây hết thảy đều bị Khương Thần nghe vào trong tai, trên trận tất cả mọi người cũng chỉ hắn là giả vờ hôn mê. Hắn đã sớm chú ý tới thôn trang này khắp nơi để lộ ra một loại cảm giác cổ quái, đầu tiên là trong làng lại không có mấy cái nữ nhân, cái này hiển nhiên không thích hợp. Tiếp theo đang chiêu đãi mọi người lúc, nơi này mỗi cái thôn dân lại cũng không có động thức ăn trên bàn, mặc dù có thể lý giải này là dùng để chiêu đãi mọi người, nhưng ngay cả thôn trưởng vậy không động tới thức ăn trên bàn thì có vẻ cực kỳ không hợp lý. Cho nên Khương Thần đã sớm âm thầm để ý. Không chỉ trước giờ ăn vào lão hổ cho giải độc dược, nhục thể của hắn đã tăng lên tới một không thể tưởng tượng cường độ, bình thường dược vật cũng căn bản không cách nào đối với Khương Thần có tác dụng. Để cho an toàn, Khương Thần đem đồ ăn ăn vào trong bụng lúc, sớm đã dùng thuần dương chân khí bao vây lấy, cho dù đồ ăn thân mình có độc, vậy rất khó nhường hắn dính trưởng. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngược lại muốn xem những người này cái gọi là thủ hộ linh đại nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Gió đêm gào thét, dị thường rét lạnh thấu xương. Quần sơn trong lúc đó, một cái màu đỏ hỏa bạ tạo thành dây dài, ở trong núi nhanh chóng di động tới. Đương đầu là cưỡi lấy số mã, toàn thân bọc lấy dày đặc áo khoác lao thôn trưởng, phía sau hắn là một đám thôn dân, lại sau đó chính là Lâm và hôn mê Khương Thần bọn hắn. Một đoàn người xe nhẹ đường quen, khiến mọi người từ từ đi tới một thâm thúy hồ bạc trước mặt. Mượn ánh trăng, mảnh này hồ bạc rõ ràng ánh vào trong mắt mọi người, hồ bạc rất lớn, đen nhánh tiếng hô nương theo lấy trận trận hàn khí bốc hơi lên, sâu không thấy đáy, yên tĩnh đáng sợ. Một cỗ âm thầm sợ hãi thẳng tới tất cả thôn dân đáy lòng, toàn thân nổi lên một hồi ý lạnh. Khương Thần vậy trong hồ cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn khí tức băng hàn, này khí tức có điểm giống là trước kia tại Quần Phương lâu gặp phải đầu kia Chi Chu Tinh đồng dạng. Nhưng đây Chi Chu Tinh có thể cực sợ, giống như khác nhau một trời một vực. Khương Thần hiểu rõ, đây là yêu khí, nói cách khác hồ này trong có một tôn đáng sợ đến cực điểm yêu vật. Bên kia, lão thôn trưởng sai người đem cột mọi người đưa lên quan hồ đài, các thôn dân vẻ mặt kính sợ bước lên mục nát quan hồ đài. Giờ phút này lão thôn trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng, đi vào trước mọi người phương, đối với bên hồ nói lẩm bẩm. Hắc ám hồ nước trung ương bắt đầu có vô số bọt khí tỏa ra, như là nước sôi đun sôi chẳng cảnh, một tuyển qua xuất hiện, chỉ thấy hồ trung ương xuất hiện một cái cự đại đầu rắn. Kia đầu rắn chừng một phiến đại môn lớn như vậy, hai con mắt cùng to lớn đèn cũng khác, đứng thẳng lấy con ngươi màu đỏ ngòm chằm chằm vào tất cả thôn dân tê cả da đầu. Này đã không thể xưng là rắn, quả thực có thể nói nó chính là một tiền sử quái vật. Trước đó gặp phải cái kia đáng sợ đại xà, cũng vô pháp cùng nó đánh đồng, tại trước mặt nó, kia con đại xà càng giống tiểu khâu dẫn đồng dạng. Con rắn này đầu vừa xuất hiện, một cỗ che ngập bầu trời yêu khí đầy trời, ngay cả Khương Thần cũng âm thầm kinh hãi. Trung quanh các sinh linh lập tức sợ tới mức âm thanh nổi lên bốn phía, nhiễu loạn này điên tĩnh bầu trời đêm, cũng không dám lại chờ lâu, bị kinh sợ chim chóc, hoạt động cánh vội vàng xa phi. Sau một lát, trong hồ này đầu rắn đột nhiên cất cao, thân rắn theo trong nước đưa ra ngoài. Chỉ là chớp mắt, hồ nước trung ương liền lộ ra một hoàn thành lớn thân thể không biết dài bao nhiêu, đầu rắn cao giữa không trung, ung tùm khủng bố. Xà yêu kia toàn thân dày đặc vảy màu đen, trên lân phiến mọc đầy màu đỏ hoa văn. Phòng đoán cẩn thận đầu này xà thể trưởng tuyệt đối vượt qua 5-60 mét, nó chỉ là lộ ra thiếu nửa thân thể, thì lấn át trước đó kia con đại xà, này là sao mà kinh khủng hình tượng. Trong hồ nước đại xà đột nhiên há hốc miệng ra, to lớn miệng lúc khép mở, hàm trên cùng hàm dưới khoảng cách trường rộng 2-3 mét. Trong miệng sền sệt tia nước miếng sợi tơ tuyến, răng nanh hiện ra hàn mang, nhìn lên tới dữ tợn vô cùng. Nó mỗi một cây răng nanh ít nhất cũng có dài nửa thước, nếu toàn lực há mồm khẽ cắn, cảm giác dường như có thể một ngụm nuốt vào một con voi lớn. Nhờ ánh trăng, Thương Thần thị lực rất tốt, vậy chú ý tới đầu này xà yêu trong miệng có một cái khe, kia khe chỗ là một đứt gãy răng. Rất hiển nhiên là cái này Lâm Cựu chuyến này muốn tìm xà yêu, nó cái kia đứt gãy răng hiện tại còn lưu tại trong nha môn. T, chỉ nghe thấy một tiếng tê minh vang lên, trong hồ đại xà miệng đột nhiên đại trương, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả tòa hồ bạc. Yêu thú hung uy, chấn nhiếp cả khu vực. Trương gia thôn mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ sâu trong linh hồn run rẩy, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Đại nhân, này là của ngài cống phẩm, mời ngài hưởng dụng. Lao thôn trưởng hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt lửa nóng, hướng lên trước mắt xích hồng sắc đại xà cùng kính mở miệng. Con ngươi màu đen híp lại, lộ ra nhân tính hóa ánh mắt, cứ như vậy lặng lặng nhìn Trương gia thôn mọi người. Đột nhiên nó đột nhiên bơi lội, nước sông toàn bộ sôi trào, đung đưa tới lui, cực kỳ không an phận. Nó nhanh chóng đi vào bên hồ, mở ra miệng lớn, một đầu nuốt vào mấy chục cái quỷ giảm xuống đất thôn dân. Bất thình lình một màn, nhường lao thôn trưởng trong óc quanh mình, ánh mắt ngốc trệ. Đại nhân, ngài sai lầm, chúng ta là ngài con dân a. Lao thôn dân vẻ mặt hoảng sợ, linh hồn đều đang run rẩy. Rắn là động vật máu lạnh, cho dù nhìn lại lớn, cho dù là có trí tuệ, nó cũng là động vật máu lạnh, không có tình cảm. Trương gia thôn người ý đồ nhường một cái không có có cảm tình lãnh huyết yêu vật đến che chở thôn, bản thân liền là một kiện hoang đường vô cùng sự việc. Tại đại xà hung uy phía dưới, Trương gia thôn thôn dân căn bản không cách nào động đậy nửa phần, toàn bộ đều bị nó nuốt xuống bụng. Đại xà chậm rãi bơi lội, lại tới quan hồ đài, lạnh băng đồng tử không có một tia tình cảm. Ta con dân, càng nên giúp ta đột phá. Đại xà nhìn lao thôn trưởng, miệng nói tiếng người, nó cũng không có nuốt vào lao thôn trưởng, có lẽ là cảm thấy lao thôn trưởng còn hữu dụng chỗ. Đại xà quay đầu nhìn về phía hôn mê mọi người, mắt lộ ra tinh quang, những người này khí huyết càng đầy, an tuyệt đối với tu hành thầy trướng. Khương Thần vậy tại trong thâm tâm chuẩn bị, hắn biết mình là lúc xuất thủ, chẳng qua hắn đang chờ một cơ hội, trọng thương đại xà cơ hội. Cảm tạ thư hữu 20180328232328217830 người phiếu, cảm tạ các vị độc giả đại lao đề cử cất giữ. Chương 67, thứ 67 nhân xà kỳ chiến, ủy cầu các đại lao theo đọc. Chương 67, thứ 67 nhân xà kỳ chiến, ủy cầu các đại lao theo đọc. Này yêu vật mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần là sinh linh, trên người tất nhiên có nhược điểm. Khương Thần thể nội thuần dương chân khí âm thầm phun trào, hắn đang nổi lên lực lượng, muốn đánh cái xuất kỳ bất ý sự việc thật có thể như hắn dự đoán như thế sao? Bất ngờ hay là xảy ra, hắn còn chưa ra tay, bên hai liền chuyển đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy Lâm Cửu cùng Tiệu Lâm không biết lúc cái kinh vừa tỉnh lại. Lâm Cửu cùng Tiệu Lâm đều là ngưng ý tông sư cao thủ, trên người lại có thần bí huyết mạch chi lực, tăng thêm Lâm Cửu lúc trước liền có ngờ vực vô căn cứ, tự nhiên không có phất lở. Hai người ý nghĩ vậy cùng Khương Thần nhất trí, cũng muốn thông qua trường già thôn mọi người tìm thấy đầu này xà yêu, sau đó đem nó giết chết. Bằng không, hổ đầu lĩnh như thế đại, căn bản không cách nào tìm thấy đầu này yêu vật. Địch tối ta sáng, cũng đúng thế thật bất đắc dĩ cách. Bất quá bọn hắn hai người không còn nghi ngờ gì nữa có tính toán của mình, cũng không có đem kế hoạch báo cho biết mọi người, sợ đánh cỏ động rắn. Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm trong nháy mắt tránh thoát trên người thằng tác, Lâm Cửu trên người khí thế nhảy lên tới cực hạn, ngón tay sờ, nháy mắt thì một đạo dài 2-3 mét hư ảo kim sắc hàng yêu phù chú đánh ra. Phù chú chí dương chí cương, quần quần rộng lớn, xem xét chính là chính đạo chi pháp. Một bên khác Thiệu Lâm trên người lam ánh sáng đại thịnh, ngay cả đồng tử cũng hiện ra lam ý, không biết thi triển chiêu thức gì, mặt hồ vậy mà bắt đầu kết lên một băng. Một cỗ trấn áp chi lực giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ xà yêu, nhường hành động của nó thậm chí tư duy cũng trở nên chậm chạp. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, vừa ra tay liền thi triển sát chiêu, trong lúc nhất thời xà yêu trong mắt vậy lộ ra kinh ngạc. Trừ ma nhân, cảm nhận được Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm khí tức trên thân, xà yêu hơi kinh ngạc, Lâm Cửu phù chú cũng tại cùng thời khắc đó oanh kích đến đầu lâu của nó. Tư, phanh phanh phanh. Phù chú ẩn chứa dương cương lực lượng, đối phó kiểu này yêu vật uy lực càng đậm. Kim quang tách ra quang mang chói mắt, cùng nồng đậm yêu khí qua lại chống lại. Ầm ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang đại xà thân bên trên truyền đến, đầy trời yêu khí tràn ngập, mặt hồ lập tức chấn động không thôi. Màu đen nước hồ lập tức nổ tung, sóng nước hướng phía bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Lạnh băng âm hàn nước hồ trong nháy mắt đem hôn mê mọi người bao phủ, mọi người bị này lạnh băng nước hồ cọ rửa, một cái giật mình sau đó đột nhiên thanh tỉnh lại. Mở mắt sau đó, trong mắt đều là mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Sau đó bọn hắn liền toàn thân băng hàn vô cùng, gặp được kia một đầu dữ tợn vô cùng khủng bố xà yêu. Đây là quái vật gì? Chu Chính hoảng sợ, lại phát hiện mình toàn thân bủn rủn bất lực, căn bản để không nổi một chút khí lực. Chạy mau a! Có chuyện gì vậy? Sao không động được? Toàn bộ nhóm triệt để tuyệt vọng, có không ít người sau khi tỉnh lại, lại bị sống sờ sờ dọa hôn mê bất tỉnh. Đạo trưởng, cứu ta! Mà lúc này Khương Thần sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, Tiếp tục như vậy nữa, này tràn ngập tại bốn phía yêu khí tuyệt đối sẽ đối bọn họ tạo thành không có thể nghịch chuyển làm hại. Người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản yêu khí xâm lấn, một sáng yêu khí nhập thể, nhẹ thì mất lý trí, nặng thì mất mạng. Tại thời khắc này, Thương Thần cũng biết chuyện quá khẩn cấp, hắn dùng lực chấn động, mênh mông lực lượng trong nháy mắt cầm dây trói kéo đứt. Hắn cũng không nói hoài tới cái gì, vội vàng nắm lên lão Vương đám người. Chín cái toàn bộ bị Thương Thần vác lên vai, tốc độ của hắn không giảm, nhanh chóng hướng phía bên hồ mau chóng đuổi theo. Đạo trưởng, nơi này thì giao cho các ngươi. Thương Thần Lâm chạy trước đó, vẫn không quên cùng Lâm Cửu lên tiếng chào. Lúc này Lâm Cửu cũng không nói hoài tới phần tâm tư thi vì sao Khương Thần cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Hắn nhìn chòng chọc vào Xà Yêu, một kích này mặc dù đã thủ, nhưng Lâm Cửu trong mắt cũng không mừng rỡ, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Hắn phát hiện mình một kích này lại không có đối nó tạo thành bao lớn làm hại, thậm chí đều không có phá vỡ Xà Yêu lần phiến. Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm hai người nhất thời trong lòng trầm xuống, tôn này Xà Yêu không khỏi vậy thật là đáng sợ. Nhưng hai người cùng là ngưng ý tông sư, ý chí tự nhiên không yếu, cho dù không địch lại, cũng sẽ không lui lại. Lâm Cửu tay phải bắt chỉ, một cô bén nhọn ý thế bộc phát, hắn nhanh chóng hướng phía bên hồ một nắm. Kiếm lai. Trong nháy mắt, một tiếng âm vang kiếm minh vang vọng, bảo kiếm của hắn trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét chạy nhanh đến, bị hắn vung vàng cầm. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Có kiếm nơi tay, Lâm Vũ lập tức khí thế tăng vọt, ý niệm dung vu kiếm nhận, bảo kiếm lập tức tách ra vô tận mũi nhọn cảm giác. Sư muội, giúp ta một chút sức lực. Lâm Vũ trên đầu mũ mạo tản mát, mái tóc màu đen tản mát, không gió mà bay. Phá quân. Lâm Vũ động, hắn là một tên kiếm khách, chạy như bay, lại đạp thủy mà đi, hướng phía màu đen một kiếm đâm đi. Ở phía sau hắn, có một thanh hư ảo kiếm nhận ngưng tụ, cùng Lâm Cửu động tác nhất trí, một kiếm đâm ra ngoài. Một kiếm này, phá khai rồi nước hồ, kiếm ý sừng sững, tách ra vô tận sát ý. Thiệu Lâm cũng biết chuyện quá khẩn cấp, bắt đầu toàn lực thúc đẩy chân khí, theo chân khí hiện lên, mi tâm của nàng dần dần hiện hiện một viên màu xanh dương hình toi ấn ký. Một cỗ so với trước đó cường hãn mấy lần trấn áp chi lực đột nhiên giáng lâm, nhưng này trấn áp chi lực đối với Xà Yêu hữu hiệu, mà sẽ không hạn chế Lâm Cửu. Giang giác. Hồ vừa bắt đầu kết băng, Xà Yêu nửa cái thân rắn cũng bị đông cứng, trong thời gian ngắn lại không tránh thoát. Có hứng. Xà Yêu lạnh băng mở miệng, đối mặt Lâm Cửu một kiếm này, nó tránh cũng không thể tránh, nhưng nó lại một chút cũng không có bối rối, ngược lại kích động. Xà Yêu trên người lân phiến bắt đầu phát ra hào quang màu đỏ, một cỗ càng phát ra lạnh băng yêu khí vì nó làm trung tâm, hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn, chỗ đến, nước hồ lùi bước. A a a. Trước hết nhất cảm nhận được này yêu khí là quỳ xuống tại trên quan hồ đại trương gia thôn lao thôn trưởng, bị này yêu khí tác động đến, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong chốc lát huyết nhục tăng dã, hóa thành một vũng máu. Đây là một loại để người dùng mình cảnh tượng. Xà Yêu yêu khí cố có đáng sợ tính ăn mòn, bốn phía rừng cây vậy dần dần khô héo. Lâm Cửu kinh thiên một kiếm vậy tại thời khắc này giáng lâm. Đinh. Xà Yêu cũng không có né tránh ý nghĩ, nó lân tiến toát ra ánh sáng màu đỏ, to lớn đầu rắn như là một viên đạn pháo thẳng đến mũi kiếm mà đi. Lâm Cửu sau lưng hư ảo lưỡi kiếm vậy hung hăng đâm vào Xà Yêu đầu lâu, nhất thời, một người một rắn chung quanh bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Nước hồ cuộn cuộn, bên bờ đá vụn, cây cối cùng nhau vỡ nát, vỡ ra. Lâm Cửu trong mắt tràn đầy điên cuồng, một kiếm này uy lực to lớn, lại bị rắn thoải mái ngăn lại, chỉ có thể động dụng huyết mạch. Lâm Cửu sắc mặt hung ác, trong lòng lập tức có ý nghĩ, tay trái hung hăng đánh vào chính mình tim phía trên. Một tiếng nặng nề âm thanh qua đi, Lâm Cửu trên mặt một mảnh đỏ bừng, hắn bắt đầu liều mạng. Trên đầu hắn bắt đầu có một cỗ hít thở không thông uy áp giáng lâm. Hàng luồng màu đỏ khí huyết từ trên thân Lâm Cửu tràn ra, mỗi tràn ra một tia, Lâm Cửu sắc mặt thì tái nhợt một phần. Khí huyết dần dần hội tụ thành một cái lớn cỡ bàn tay đỏ như máu không thanh kiếm nhận, hung uy ngập trời, đỏ như máu không thanh kiếm nhận vừa ra, Xà Yêu đồng tử cũng đột nhiên có rút lại thành là một cái đường dọc. Huyết kiếm chú yêu. Đi. Lâm Cửu gầm thét giận oanh. Đây chính là của hắn huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành huyết kiếm, là hắn mạnh nhất một chiêu, vậy là lá bài tẩy của hắn. Cũng đúng thế thật hắn bước vào hổ đầu lĩnh sức lực chỗ. Lớn chừng bàn tay huyết kiếm hướng phía Xà Yêu mau chóng đuổi theo, chỗ đến, hung uy cái thế. TTT. Lần này Xà Yêu không dám kinh thường, trên người hồng mang càng thịnh, dán trong miệng tốt ra một đạo hắc sắc lưu quang. Huyết kiếm cùng hắc sắc lưu quang chạm đến một khối, lại không có một tia lực lượng chút xuống, tại Lâm Cửu trong ánh mắt kinh ngạc, huyết kiếm cùng hắc sắc lưu quang nhanh chóng tan rã, không còn tồn tại. Làm sao có khả năng? Lâm Cửu mặt xám như tro tàn. Cẩn thận. Thiệu Lâm lo lắng hò hét, nhưng Hắc Xà có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn, trong hồ đột nhiên thoát ra một đoạn đuôi rắn, thẳng đến Lâm Cửu trái tim mà đi. Một kích này nhanh như tia chớp, cho dù Lâm Cửu tại đỉnh phong thời kỳ vậy rất khó phản ứng phải đến, huống chi hắn giờ phút này tâm thần thất thủ. Cảm tạ Âu Châu người nước ngoài ném phiếu đề cử hôm nay theo đọc tiểu Hắc thật rất trọng yếu, cầu các vị đối với theo đọc đến mới nhất một trường, tiểu Hắc quý tạ. Chương 68, viên mãn manh hổ quyền chi uy, ủy cầu các đại lao theo đọc. Chương 68, viên mãn manh hổ quyền chi uy, ủy cầu các đại lao theo đọc. Ngay tại này sinh tử trong lúc nguy cấp, một thân ảnh vì tốc độ cực nhanh theo bên hồ bật ra. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mang theo Lâm Cửu vững vàng rơi vào quan hồ đài, thân ảnh này dĩ nhiên chính là đi mà quay lại Khương Thần. Sư Minh. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Lâm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, dây rủa lấy chạy tới, xem xét Lâm Cửu thương thế. Cũng may Lâm Cửu chỉ là hao hết chân khí, nhưng cơ thể cũng không có cái gì trở ngại. Bần đạo chủ quan. Lâm Cửu vẻ mặt thất hồn lạc phách, ngay cả mình mạnh nhất át chủ bài đều bị Xà Yêu kia hóa giải, hôm nay chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Khương huynh đệ, ngươi nhanh chóng mang theo sư muội ta rời đi, bần đạo còn có thể đánh một trận. Lâm Cửu dãy rủa lấy muốn đứng dậy là hai người bọn họ đoàn hậu, có thể nhưng căn bản để không nổi một chút sức lực. Sa Yêu giờ phút này ánh mắt bên trong vậy tràn đầy nghiền ngẫm, vậy không vội mà giết chết mấy người, đùa bỡn chính mình con mồi cũng là hắn niềm vui thú chỗ. Khương Thần khẽ thở một hơi, đạo trưởng, kỳ thực các ngươi trước đó hoàn toàn có thể đi, không cần thiết vì thân mạo hiểm, đã ngươi đều biết Sa Yêu kia khó đối phó, nên rời đi, làm trên đầu phái ra mạnh hơn người tới đối phó hắn. Lâm Cửu sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng ánh mắt của hắn lại hoàn toàn như trước đây kiên định. Bần đạo hiểu rõ, này yêu chưa trừ diệt, sẽ chỉ có nhiều người hơn tử vong. Nếu mỗi cái trừ ma nhân tại đối mặt cường đại yêu tà mà lựa chọn lùi bước, kia nhường người bình thường làm sao bây giờ? Bần đạo không thể lùi a. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ ta quan tâm người rời ta đi xa. Hôm nay cho dù chết, bần đạo cũng muốn tru sát này yêu. Lâm Cửu tín niệm kiên định, trong lời nói ẩn chứa kiên quyết nhường Khương Thần khuôn mặt có chút động. Hắn hiểu rõ đây là Lâm Cửu tín niệm trong lòng, chính như Hải Minh Uy tại lão nhân cùng Hải bên trong nói tới câu nói kia, một người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Thế nhưng đạo trưởng, ngươi chết rồi có thể liền cái gì cũng không tồn tại nữa. Khương Thần thở dài. Bần đạo biến thành người đuổi ma một ngày kia trở đi đã sớm biết có một ngày như vậy, thế gian cực khổ, yêu ma quái phá, tử vong sao lại không phải một loại giải thoát? Luôn có chủng đồ vật cao hơn tại sinh mệnh. Lâm Cửu chém đinh chặt sắt, hắn thở sâu thở ra một hơi, hắn dự định đốt chính mình chân nguyên, nhường Khương Thần mang theo Thiệu Lâm rời đi. Khương huynh đệ, ngươi mang theo sư muội ta mau trốn a. Lâm Cửu dứt khoát quyết tuyệt, đẩy ra hai mắt đấm lệ Thiệu Lâm sau đó, hống nương tựa theo ý chí kiên cường đứng lên. Sư minh, không muốn a, ngươi chết ta trên thế giới này thì không còn có thân nhân a. Thiệu Lâm đã khóc không ra tiếng. Bên kia, Sa Yêu nhìn thấy một màn này, lạnh băng thụ động toát ra nhân tính hóa niệm ai. Vẫn đúng là cảm động, nhưng này thì có ích lợi gì đâu. Giọng Sa Yêu là loại đó trung tính hóa âm sắc, nghe không ra là nam hay là nữ, cùng Khương Thần kiếp trước trong phim ảnh thiến nữ ưu hồn Hắc Sơn lão yêu âm thanh không sai biệt lắm. Kẻ yếu bi ai, chẳng qua có thể bị ta dùng ăn, cũng là các ngươi vinh hạnh. Sa Yêu nhàn nhạt mở miệng, nó là này hổ đầu lĩnh bên trong tồn tại mạnh nhất, xem tất cả bước vào hổ đầu lĩnh sinh linh làm thức ăn. Nghe được Sa Yêu lời nói, Lâm Vũ trong nháy mắt đỏ mắt, không có một chút do dự, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, Khương Thần lại là vô vô Lâm Cửu bà bay, trong nháy mắt thì dập tắt trong cơ thể hắn thiêu đốt tinh huyết. Không chỉ như vậy, Lâm Cửu còn cảm nhận được rõ ràng một cỗ ấm áp chân nguyên theo Khương Thần lòng bàn tay không ngừng truyền vào trong cơ thể mình, xua tan thể nội âm hàn yêu khí. Lâm Cửu xoay đầu lại nhìn Khương Thần, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Khương tiểu huynh đệ, ngươi..." "Đạo trưởng, cái gì cũng không cần nói, ta vô cùng kính nể ngươi người này." Khương Thần hơi cười một chút, hắn vô cùng kính nể Lâm Cửu là người, không nghĩ cứ như vậy nhìn thấy hắn chết đi, thế là Khương Thần dự định ra tay, giải quyết trước mắt đầu này xà yêu. "Tiểu cô nương, mang theo sư huynh của ngươi xa cách nơi này, nếu không chờ chút bị liên lụy liền được không bù mất." Khương Thần giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ, Thiệu Lâm cũng bị Khương Thần khí thế trấn trụ, trong lúc nhất thời càng là hơn sững sờ ngay tại chỗ. "Còn đang ngẩn người làm gì, nhanh lên." Khương Thần giận dữ mắng mỏ một câu, Thiệu Lâm cũng không biết vì sao, lại quỷ thần xui khiến thì nghe theo Khương Thần mệnh lệnh, mang theo Lâm Cửu hướng phía bên hồ đi đến. Sau lưng đại xà vậy không ngăn cản, chỉ cần bọn hắn người còn trong hồ đầu lĩnh, nó thì có biện pháp tìm thấy bọn hắn. Xà yêu ánh mắt nhìn về phía Khương Thần, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc. Nó là đạo hạnh cực sâu yêu vật, tự nhiên có thể phát giác được Khương Thần thể nội bành trướng khí huyết. Sa Yêu còn chưa mở miệng nói chuyện, Khương Thần lại ngẩng đầu, ánh mắt không hề bận tâm mở miệng, "Uy uy uy, ngươi đầu này con lươn nhỏ đang nói cái gì, ta cũng không thể làm không nghe được gì. Chẳng qua chỉ là cái khí huyết thịnh vượng võ giả, ngươi xuất hiện lại năng lực thay đổi gì? Hay là thành thành thật thật làm thức ăn của ta?" Sa Yêu mặc dù trời sinh tính đang nghi, nhưng nó chắc chắn, nhân loại trước mắt cũng chỉ xứng làm thức ăn của mình. Nó mở ra miệng to như chậu máu, yêu khí trùng thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn một ngụm nuốt vào Khương Thần. Nhưng Khương Thần há có thể như nó nguyện, hắn thúc đẩy thuần dương chân khí, một cỗ mênh mông lực lượng do trong cơ thể bắt đầu hiện lên, chỉ thấy hắn hữu quyền nắm chặt, trên người hiện ra một cô đến từ cương mãnh khí tức. Phanh phanh. Trên thân thể của hắn phương lại dần dần xuất hiện một đầu hư ảo mãnh hổ, giống từ viễn cổ vượt qua thời gian đi vào hiện đại. Mãnh hổ rít gào, chấn nhiếp mãnh thú. Khương Thần trong mắt tách ra vô tận sát ý, cả người nhảy lên, hữu quyền hung hăng hướng phía trên oanh ra, sau lưng hư ảo bạch hổ lập tức giữ tận hống, hóa thành 7-8 mét lớn nhỏ, đây là do quyền pháp thuần túy ý cảnh ngưng tụ mà thành thần kỳ dị tượng. Ngao. Mãnh hổ rít gào, trong chốc lát cùng Sa Yêu hung hăng đụng vào một khối, giằng co không xong. Cương mãnh vô cùng lực lượng đổ xuống mà ra, thâm thúy hồ bạc lập tức chấn động không thôi. Khương Thần sau lưng Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm hai người vậy chú ý tới một màn này, hai người ánh mắt giao hội ở giữa, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc. Lúc này hai người ở đâu vẫn không rõ, Khương Thần thực lực đã vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, đạt đến một ngay cả bọn hắn cũng xem không hiểu cấp độ. Nói không chừng, hắn thật có thể giết chết đầu kia Sa Yêu. Lâm Cửu kích động đến có chút run rẩy, nếu như năng lực có lựa chọn, hắn cũng không muốn cứ như vậy hy sinh một cách vô ích. Sư muội, chúng ta nhanh xa cách nơi này. Lâm Cửu giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, tuyệt đối sẽ biến thành Khương Thần bướng hữu. Hai người cũng là quả quyết, nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền chạy mất dạng. Bên kia, Khương Thần này đấm ra một quyền sau đó, hắn cảm giác toàn thân thoải mái, đạt tới viên mãn cấp mãnh hổ quyền pháp đã trở thành hắn một đại sát chiêu. Tăng thêm hắn đã bước vào ngưng ý tông sư cảnh giới, từng chiêu từng thức cũng có ý niệm chi lực gia trì, uy lực càng mạnh. Tuy là quyền pháp, nhưng lại ẩn chứa Khương Thần sát nghiệm, đây binh khí càng có lực xuyên thấu. Bành bành bành. Khương Thần trong mắt chiến ý sát ý sẽ lẫn. Khí huyết lần nữa tăng gọn, lực lượng một tầng tiếp lấy một tầng dâng đi lên. Nho nhỏ nhân loại, làm sao có khả năng có cơn giận như thế huyết? Sa Yêu trong mắt lập tức rung động. Khương Thần lực lượng tăng gọn, sau lưng mãnh hổ uy thế mạnh hơn, ngửa mặt lên trời hống. ầm. Một âm thanh tiếng vang đinh thai nhức góc vang thành tất cả hồ bạc, chỉ thấy xà yêu cuối cùng không địch lại này đáng sợ một quyền, bị Khương Thần oanh kích mà xuống, hung hăng nện vào hồ bạc trong chỉnh lên kinh thiên bọt nước. Khương Thần cơ thể vậy thuận thế lui về quan hồ đài, sau lưng mãnh hổ vậy dần dần tiêu tán. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, tràn trề niềm vui, xà yêu kia tuyệt đối là một hoàn mỹ đá thử vàng. Khương Thần cũng muốn biết, bây giờ chính mình mạnh bao nhiêu. Hôm nay theo đọc số liệu đặc biệt quan trọng, liên quan đến vòng tiếp theo đề cử, tiểu hắc hắc quỷ cầu theo đọc con 2. Chương 69, yêu xà kiếp nạn, 2 trong 1, 1. Chương 69, yêu xà kiếp nạn, 2 trong 1, 1. Nhân loại, ngươi đã thành công dẫn tới bản vương tức giận. Giọng xà yêu theo bốn phương tám hướng chuyển đến, đúng lúc này một cỗ thị huyết sát ý theo bốn phương tám hướng khóa chặt Khương Thần. Xà yêu bắt đầu nổi giận, hắn không nghĩ tới người này loại nhục thân vậy mà đáng sợ như thế, có thể chính diện ngăn cản chính mình va chạm. Nhục thân cường đại, ẩn chứa khí huyết thịnh vượng, nuốt hắn tuyệt đối năng lực tăng lên cực lớn của ta đạo hạnh. Xà yêu phát lực, hồ bạc cuộn cuộn, trên người nó lân phiến toát ra sáng chói hùng mang, thân rắn ngoài có hư ảnh không ngừng trùng điệp, nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành dài 7-8 mét, nhưng nó khí tức trên thân lại là tăng lên gấp bội. Xà yêu cũng biết, hình thể của nó càng lớn, lộ ra sơ hở càng nhiều, yêu khí càng phát ra nồng đậm, phía trên hồ bắt đầu có mây đen cuốn lượn quanh, phù cận toàn bộ sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, căn bản không cách nào động đậy. Ở xa đến ngoài trăm thước Lâm Cửu Thiệu Lâm vậy phát giác được cái này yêu khí kinh thiên, lập tức trong lòng trầm xuống. Đầu kia xà yêu đã có thành tựu, có trưởng thành biến thành yêu vương tiềm chất. Lâm Cửu ngưng trọng nói, hắn có chút hối hận chính mình bất lực, nếu hắn càng biến đổi mạnh, hôm nay thì sẽ không xuất hiện tình trạng này. Lâm Cửu trong lòng xin thề, nếu hôm nay năng lực không thèm đếm xỉa, định muốn liều mạng luyện công. Hai người cũng không dám ở lâu, chỉ có thể hy vọng vào Khương Thần, bọn hắn lưu lại chỉ làm liên lụy Khương Thần. Nhân loại, để ngươi cảm thụ hạ tuyệt vọng mùi vị. Xà yêu toàn thân hờ mang, tỏa ra một cỗ khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách, vừa mới dứt lời, thân ảnh của nó trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến như là một đạo lưu quang. Cho dù vì Khương Thần bây giờ nhãn lực, cũng căn bản không cách nào bắt được thân ảnh của nó. Thật nhanh. Khương Thần vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường chút nào, nhanh chóng vận chuyển thuần dương chân khí hộ thể. Một giây sau, dưới chân hắn quan hồ đại phía dưới dâng lên một đạo hờ mang, trong nháy mắt sụp đổ, Khương Thần sắc mặt ngưng tụ, nhảy lên thật cao. Xà yêu thân ảnh nhanh đến cực hạn, hướng phía Khương Thần tấn công mà lên, Khương Thần ngưng trọng, lại đấm một quyền hoành kích mà xuống, mãnh hổ quyền ý lan tràn, thư ảo mãnh hổ xuất hiện lần nữa, một rắn một hổ đan vào lẫn nhau. Lần này, thư ảo mãnh hổ không có trèo chống hai cái hô hấp trong nháy mắt liền bị hờ mang đánh nát. Khương Thần đồng tử hơi co lại, xà yêu khí thế không giảm mảy may, thẳng đến Khương Thần tim mà đi. Đầy trời yêu khí sôi trào, cũng đang không ngừng ăn mòn Khương Thần cơ thể. Nay còn không chỉ, theo xà yêu trong miệng phun ra vô số đạo hắc sắc lưu quang, ở giữa không trung toàn bộ phong tỏa Khương Thần tất cả đường lui. Kia hắc sắc lưu quang thế nhưng xà yêu vẫn lấy làm kiêu ngạo đáng sợ nọc độc, có thể ăn mòn võ giả nội lực, chân khí. Lúc trước chính là kiểu này đáng sợ nọc độc, đem Lâm Cửu huyết kiếm thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần cũng là sợ hai thán phục xà yêu kia khủng bố, nếu võ giả bình thường tuyệt đối không cách nào tại nó trong tay căng cứng mấy hiệp. Nhưng mà Khương Thần còn không phải thế sao võ giả bình thường, mặt đối với nguy cơ trước mắt, Khương Thần cũng không dám có chút giữ lại, thuần dương chân khí chấn động, trong người trong nháy mắt dần đốt. Trúc Dung, Khương Thần hét lớn một tiếng, thân thể hắn bắt đầu toát ra nóng rực sương mù, bộc phát ra quần quần sóng nhiệt. Nóng hổi chân khí trong nháy mắt nhường Khương Thần thân trên trang phục một nháy mắt biến mất, lộ ra cường kiện thể phách. Toàn thân mỗi một viên cơ thể cũng như là thép tinh đổ bê tông, tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm. Thuần dương chân khí tràn thể mà ra, Khương Thần cơ thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Con ngươi của hắn hiện hiện một vòng kim quang nhàn nhạt, cơ thể tỏa ra một cỗ thuần chính chí dương chí cương khí tức. Này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, tràn ngập tại Khương Thần bốn phía yêu khí trong chốc lát bị sấy khô. Các ngọn lửa màu đỏ tràn ra bên ngoài thân, Khương Thần cơ thể như là bị ngọn lửa vây quanh, trúc dung hình thái hạ mở ra, là cái này Khương Thần trạng thái đỉnh phong. Hỏa diễm hộ thể, chí dương chí cương, giống như hỏa thần đích thân tới thế gian. Đúng. Trúc dung hình thái Khương Thần, lực lượng, tốc độ tăng vọt mấy lần, hắn chợt quát một tiếng, thuần dương chân khí cùng nhau bộc phát, vì hắn làm trung tâm, hình thành một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thanh thế to lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn, ẩn chứa quần quần chí dương chí cương khí tức, chỉ trong nháy mắt, xà yêu phun ra hắc sắc lưu quang tại đây cố khí lãng trong hưng phấn rung động, căn bản không cách nào chống cự loại lực lượng này, trong nháy mắt bị sấy khô. Cái gì? Xà yêu giờ phút này cuối cùng đổi sắc mặt, nó vậy cảm giác được Khương Thần khí thế trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này nhân loại khí tức trên thân nhường hắn cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Đó là một loại chuyên môn khắc chế yêu tà lực lượng, tại cố khí thế này phía dưới, xà yêu có cố quay đầu bỏ chạy xúc động, nhưng nó cưỡng ép áp chế thân thể xúc động. Nó thế nhưng tu luyện 300 năm xà yêu, tự lập làm vương tồn tại, làm sao lại bị nhân loại trước mắt hù sợ? Nhân loại, chịu chết đi. Xà yêu không lùi mà tiến tới, yêu khí ngưng tụ, vì tốc độ nhanh hơn hướng phía Khương Thần mà đi. Hồng mang chợt lóe lên, Khương Thần khỏe miệng đồng dạng cười lạnh, thuần dương chân khí điên cuồng tiêu đốt, ở giữa không trung nổ bắn ra một cỗ mạnh mẽ lực đẩy. Chết. Hắn không dám kinh thường, đem tất cả lực lượng ngưng tụ bên phải quyền bên trong, ý niệm dung nhập quyền bên trong, toàn lực vung ra. Ầm. Một người một rắn giao thủ trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng kinh người tiếng vang, yêu khí cùng thuần dương chân khí đều chiếm một bên thiên. Nước hồ cuồn cuộn, trong nháy mắt bị cái này va chạm lực lượng bốc hơi 1/10. Yêu khí một chạm đến thuần dương chân khí trong nháy mắt tăng dã, xà yêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng hắn đạo hạnh cực sâu, liên tục không ngừng yêu khí theo hắn không trung phun ra. Đôi rắn vì tốc độ cực nhanh hướng phía Khương Thần phía sau tấn công mà đi, mà Khương Thần một quyền bậy nện vào xà yêu phần bụng. T. Xà yêu đồng tử đột nhiên co vào, thể nội một hồi rời sông lấp biển, cương thần lực lượng đại đến đáng sợ, còn bổ sung thuần dương chất khí, để nó rất khó chịu. Thân rắn bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt hồ. Bên kia cương thần phía sau lưng đồng dạng thụ trọng thương, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng cũng hơi lệch vị trí. Đồng dạng rơi vào trong hồ, nhưng phía dưới xả yêu chờ cơ hội, cơ thể mánh khôi phục dài trăm thước thân thể, hướng phía cương thần hung hăng khẽ cắn mà đi như muốn thật sâu nuốt vào. Ghê tởm. Cương thần sắc mặt biến đổi lớn, nhưng thoáng qua thì phản ứng lại, ngọn lửa trên người lần nữa tăng vọt, rơi vào miệng rắn trong nháy mắt, song quyền hung hăng nện tại trên xả yêu hàm. Kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt làm xả yêu bị thương, nhưng xả yêu đồng dạng lộ ra điên cuồng, cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa mở ra tát tới. Cương thần thân ảnh trong nháy mắt bị cự xà nuốt hết, xà yêu còn chưa kịp đem nó nuốt vào, cũng cảm giác được miệng lập tức chuyển đến nóng hổi cảm giác đau. Chỉ thấy cương thần hai tay gắt gao chống đỡ miệng rắn, không hề nhường xà yêu đạt được. Một người một rắn chém giết đến giờ phút này, đã sớm không thèm đếm xỉa, cũng muốn lộng chết đối phương. Xà yêu thấy cương thần chống cự, liên đối nhìn cương thần cùng nhau tiến vào hồ bạc. Nếu theo phía trên hồ nhìn lại, có thể trông thấy cái này hắc ám trong hồ, một đạo cự đại bóng rắn phi tốc tán loạn, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh phía trước còn có một đoàn cam hào quang màu đỏ. Gió nổi mây phun, cương thần tại dưới nước còn tại gắt gao chèo chống. Ngọn lửa trên người cũng không có bị nước hồ dập tắt. Chương 69, yêu xả kiếp nạn, 2 trong 1, 2, chương 69, yêu xả kiếp nạn, 2 trong 1, 2, cương thần bên ngoài cơ thể hỏa diễm cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là thuần dương chân khí thiêu đốt sinh ra một loại dị tượng. Nhục thể của hắn cường đại, lượng hô hấp kinh người, năng lực ở trong nước nín thở kiên trì một canh giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng dưới nước dù sao cũng là xả yêu sân nhà, cương thần cũng chỉ có thể gắt gao trèo chống, thời gian kéo càng lâu, đối với cương thần càng là bất lợi, trong đầu của hắn phi tốc chuyển động, hắn muốn tìm cơ hội trọng thương xả yêu. Cương thần có dạ thị năng lực, cho dù tại đen như mực trong hồ cũng có thể thấy rõ xà yêu lít nha lít nhít răng nanh. Hắn nhìn trên đầu từng dãy giữ tợn răng nanh, lập tức có ý nghĩ. Xà yêu mỗi một cây cũng có chí ít dài nửa thước, răng nanh thượng còn có sền sệt nọc độc, cũng may cương thần mở ra trúc dung hình thái, có thuần dương chân khí bao vây, còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Muốn nuốt sống ta, vậy ta thì lột sạch hàm răng của ngươi. Cương thần chi tiêu tay phải, cầm một cái thành người to bằng cánh tay răng nanh, trên mặt nổi gân xanh, đột nhiên dùng sức vừa gảy. Răng rắc. Trúc dung hình thái ở dưới cương thần lực lượng cường đại dường nào, này vừa dùng lực trực tiếp ngay cả nha mang thịt rút lên. TTT. Xà yêu toàn thân chấn động, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gào thét, đau đớn kịch liệt để nó cắn vào lực lượng vậy giảm mất mấy phần. Cương thần nhìn thấy hiệu quả, bắt trước làm theo, lần nữa chụp vào một viên khác răng nanh. Thật đáng chết nhân loại. Đau đớn nhường xà yêu điên cuồng, thân thể hắn bên ngoài hồng mang càng đậm, yêu khí tụ tại hắn biết hầu chỗ, một cỗ nồng đậm đến cực hạn khí tức băng hàn theo xà yêu nơi cổ họng truyền đến. Cương thần sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân tế bào cũng đang gầm thét, giống như nhường hắn xa cách nơi này. Hắn nào dám giữ lại, cương thần giận quát một tiếng. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường bi. Một cỗ lực chấn động, theo cương thần thể nội bắt đầu truyền ra về sau, thuần dương chân khí ra chỉ, hữu quyền hung hăng nện ở xà yêu quai hàm bên trên. Nắm đấm còn chưa chạm đến xà yêu trong nháy mắt thì sinh ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực xuyên đấu, cũng là lúc này, xà yêu giết hầu chỗ sâu băng hàn tâm ý trong nháy mắt bạo phát ra, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cương thần đánh ra một cái cửa hàng, chạy ra xà yêu miệng. Khí âm hàn hội tụ thành một vệt sáng, theo miệng rắn bên trong phun ra ngoài, một chạm đến nước hồ, toàn bộ hồ bạc vì tốc độ cực nhanh ngưng kết thành băng. Này nếu chính diện ăn một chiêu kia, tuyệt đối sống không được. Cương thần nhảy ra mặt nước, thuần dương chân khí hội tụ khuyết tán, nhường hắn ở trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng. Nước hồ mặt ngoài nhanh chóng kết băng, rất nhanh liền khuyết tán đến nửa cái hồ bạc, mà xà yêu tại thả ra này sau một kích, cũng càng thêm điên cuồng. Nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Âm trầm lại tràn ngập điên cuồng thân ảnh truyền khắp bốn phía. Đến rồi. Cương thần hiểu rõ, đối phương đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, tiếp xuống hắn phải đối mặt là một đầu điên cuồng đáng sợ xà yêu, hắn không thể phớt lờ. Ầm. Xà yêu đột nhiên phá băng mà ra. Cũng may cương thần lực phản ứng kinh người, kịp thời tránh thoát, cương thần vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên đón xà yêu công kích. Một màn kế tiếp lại làm cho hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy mới vừa rồi còn sát ý giữ tận xà yêu, lại quay đầu liền chạy, hướng phía hồ bạc bên ngoài rừng rậm nhanh chóng bơi đi. Xà yêu nó sợ hãi, sống được càng lâu, càng là tiết mạng, còn như vậy chém giết tiếp, cho dù giết chết nhân loại kia, chính mình cũng không tốt đến nơi đâu. Cương thần tự nhiên năng lực phát giác được xà yêu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn cũng không muốn thả hổ về rừng, hổ đầu lĩnh như thế đại, một sáng bị hắn đào thoát, cương thần trong lòng khó có thể bình an. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cương thần thoáng qua tưởng tượng, hướng phía xà yêu phi nhanh phương hướng đuổi theo mà đi, đây là giết chết xà yêu thời cơ tốt nhất. Trúc dung hình thái dưới, cương thần tốc độ cực nhanh, chăm chú đi theo sau xà yêu hình thể khổng lồ, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có ngừng nghỉ. Chết tiệt, gia hỏa này mới là yêu quái đi. Xà yêu e ngại, nó nguyên muốn cho là mình có thể tùy tiện giết chết nhân loại kia người trẻ tuổi, nhưng ai có thể tưởng đến, tên kia lại ẩn tàng được sâu như vậy. Đặc biệt trên người hắn chí dương chí cương lực lượng, để cho mình vô cùng khó chịu, một trận chiến này đánh cho vô cùng mất ức, xà yêu cảm giác chính mình không trốn nữa chạy, chỉ sợ còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nó có thể sống đến lâu như vậy, trời sinh tính đa nghi tuyệt đối chiếm không ít công lao. Nhân loại, chớ có bức bách bản vương, nhanh chóng rời đi, người ta nước sông không phạm nước giếng. Xà yêu gầm thét, phát giác được theo sát sau đó 4-50 mét khoảng cách cương thần, không khỏi trong lòng trầm xuống. Tại cái này nhân loại trước mặt, thực lực của nó căn bản phát huy không đến tám thành. Thuần dương chân khí chí cương chí dương, trời sinh khắc chế yêu tà. Cương thần không có mở miệng, nhưng trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, nhục thể của hắn khí huyết cường đại đến đáng sợ, chân khí quần quần không dứt, còn có thể duy trì một giờ trúc dung hình thái. Xà yêu trước đó hao phí quá nhiều lực lượng, Khương Thần tự nhiên không muốn buông tha xà yêu, hắn rất chờ mong, nếu tiêu diệt con yêu xà này, năng lực đạt được bao nhiêu thuộc tính điểm. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất, hắn nghi muốn tự tay nghiệm chứng. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Khương Thần bắt đầu phát lực, chạy như bay, lần nữa oanh ra một quyền, mãnh hổ rít đảo, vẻ gãy nghiền nát. Quyền ý nghiêm nghị, chỗ đến, trăm năm đại tụ ẩm vang vỡ vụn, hung hăng nện ở xà yêu cái đuôi, này một kích thành công sau đó, Khương Thần khí thế càng đậm, vì đạt được tốc độ nhanh hơn, hắn thậm chí bắt đầu thiêu đốt chân khí. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Khương Thần ngọn lửa trên người càng phát ra nồng đậm, tốc độ tăng vọt gấp đôi, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại xà yêu phía sau. Chết đi cho ta! Khương Thần giữ tận hống, sát ý ngưng tụ quyền bên trong, một quyền tiếp lấy một quyền đánh tại trên người xà yêu, mỗi một quyền cũng mang theo ngàn cân tự lực cùng nồng đậm thuần dương chân khí. Phanh phanh phanh! Khương Thần cơ thể tại xà yêu trăm mét trên thân thể có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, nắm đấm của hắn nhìn như không có uy lực, kỳ thực cương mãnh vô cùng, mỗi một quyền cũng đánh cho xà yêu đau khổ không chịu nổi. Xà yêu phát ra thống khổ gào thét, nó căn bản không có cách bỏ qua Khương Thần. Nhân loại, ngươi đừng bức dân quá đáng. Xà yêu khổ không thể tả, nó hoảng sợ phát hiện cái này nhân loại căn bản thoát không nổi, theo Khương Thần nắm đấm không ngừng rơi xuống, xà yêu vậy cuối cùng ngừng nhịp chân, khí tức của nó vậy dần dần biến yếu. Một cỗ tuyệt vọng tại trong lòng của nó hiện hiện, đây là đi về phía tử vong mùi vị. Kiếp nạn. Xà yêu sợ hãi, nó hại sợ tử vong, chết rồi cái gì cũng không tồn tại nữa. Tại tử vong trước mặt, cái gì đều là phù vân. Nhân loại, đừng có giết ta, bản vương vui lòng nhận ngươi làm chủ nhân. Khương Thần tâm không tạp niệm, tiếp tục huy quyền, hắn không có nghe người khác gì ngôn thói quen. Càng không có thu phục xà yêu ý nghĩ, rốt cuộc yêu tâm khó dò và tương lai muốn lo lắng bị phản vệ, không bằng trực tiếp đem uy hiếp xóa bỏ. Đối với địch nhân, hắn từ đầu đến cuối ý nghĩ nhất định phải chết đi địch nhân, an toàn nhất. Nhất là hắn bây giờ thân ở hổ đầu lĩnh bên trong, lúc nào cũng có thể gặp được không biết nguy cơ, hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chết đi cho ta! Khương Thần hội tụ trên người tất cả chân khí, định cho xà yêu kia một kích chí mạng. Xà yêu mắt thấy nhân loại phía sau một kích muốn bộc phát, mắt thấy chính mình muốn hình thần câu diệt vẫn lạc tại thế gian này. Xà yêu trong mắt lộ ra quả quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng, làm ra một kiện nhường Khương Thần nằm mơ vậy không ngờ rằng sự việc. Cảm tạ Tùng XGS nguyệt phiếu ủng hộ, cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, xuyên qua chi tinh, thư hữu 20170728262005202614, ABC chi linh, 436165. GZBN, 246620208, thư hữu 20190608182527301 phiếu đề cử ủng hộ. Chương 70, khác loại đạo sinh tồn chương 70, khác loại đạo sinh tồn xà yêu điên cuồng. Hắn cảm thấy hôm nay chính là hắn đời này lớn nhất kiếp nạn, nếu không độ qua được lời nói, tự thân tuyệt đối sẽ vỡ lạc. Ta có yêu vương chi tư, tuyệt không thể chết. Nó lộ ra điên cuồng thần sắc, nó vậy mà tại Khương Thần một quyền muốn buộc phát lúc, trước giờ đối với mình xuống tay và gắt. Chỉ thấy xà yêu phát ra đinh thai nhức óc hống, ngay trước mặt Khương Thần, từ tán khí huyết. Theo một tiếng ầm vang, xà yêu toàn thân khí huyết trong chớp mắt thì tiêu tán tám thành, mà này tám thành khí huyết ở phía trên nhanh chóng hiện ra, hội tụ thành một màu máu phức tạp phù văn. Xà yêu khí tức bỗng chốc thì suy sụp, này còn không chỉ, xà yêu điên cuồng sức sống nhanh chóng tăng dã, rất nhanh liền mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Tại xà yêu sức sống mất đi trong nháy mắt, một khỏa ước chừng 1/4 cái như hạt đậu nành nguồn sáng nhanh chóng chui vào Khương Thần thể nội. Khương Thần không kịp phản ứng, chỉ thấy phía trên màu máu phủ văn hồng ánh sáng đại thịnh, dường như vượt qua không gian khoảng cách. Tại Khương Thần ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt liền tiến vào Khương Thần trên người. Màu máu phủ văn coi như không thấy Khương Thần thuần dương chân khí, xuyên thấu Khương Thần nhục thân, tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu, trong nháy mắt là cấn một thần bí khó lường ấn ký. Này ấn ký hình thành trong nháy mắt, Khương Thần con mắt trợ to, sửng sốt một chút. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được mình cùng xà yêu kia có một loại không hiểu ra sao liên hệ. Cùng lúc đó, xà yêu cơ thể nhanh chóng mất đi sức sống, khô héo. Khương Thần nhìn thi thể của xà yêu, càng thu hoạch không ít thuộc tính điểm, vậy tin tưởng xà yêu rõ ràng không có bất luận cái gì sức sống. Xà yêu làm việc, nhường hắn khó hiểu, một quyền này cũng không có đánh xuống, thuần dương chân khí trở về thể nội. Mà đúng lúc này, thi thể của xà yêu thình lình dâng lên một cỗ nồng đậm sức sống, Khương Thần sắc mặt cảnh giác, sau đó liền gặp được một cái dài 7-8 mét hư ảo màu máu xà yêu, từ trong đó chui ra. Xà yêu kia hư ảnh có chút bất ổn, như là tùy thời sắp tiêu tán bộ dáng. Đang nhìn đến xà yêu hư ảnh lúc, Khương Thần đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, liền phảng phất hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể nhường xà yêu kia tiêu tán tại trong thiên địa. Tại Khương Thần sửng sốt trong ánh mắt, chỉ thấy xà yêu hư ảnh nhanh chóng tới trước Khương Thần mặt, trong mắt của hắn mang theo kính sợ cùng sùng bái, nằm dạp trên mặt đất, hướng phía Khương Thần cúi đầu. Nguyên ngạo bái kiến vĩ đại chủ tử. Xà yêu mồm miệng lanh lợi, thuần thục trong mắt mang theo định nội, không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác, tựa như luyện tập qua thật lâu dáng vẻ. Thực chất hắn vậy đúng là như thế. Xà yêu nguyên ngạo sinh tính cẩn thận, làm việc ổn thỏa, lại yêu thích đọc nhân loại các loại sách vở giả sử. Hắn tự nhiên nhìn thấy không ít mạnh đại yêu quái, cuối cùng cũng sẽ bị nhân loại xử lý chuyện xưa. Thế là hắn sợ hãi, hắn sợ sẽ chính mình có một ngày vậy gặp được loại chuyện này. Nhưng lâm vào cử chỉ điên rồi hắn, không có nghĩ nhiều như vậy, quên đi này là nhân loại viết chuyện xưa, hắn cảm giác đây là lên trời từ nơi sâu xa cho hắn nhắc nhở, thế là hắn nỗ lực tu luyện, cầu 300 năm. Cuối cùng tu luyện có thành tựu, tại hổ đầu lĩnh bên trong chiếm đất làm vua, thời gian trôi qua không tệ, hắn vậy từ đầu đến cuối không có quên tại nhân loại trong điện tịch những kia yêu quái bi kịch kết cục. Tại trong điện tịch, những kia yêu quái không ngoài dự tính cũng chết được vô cùng thảm, không có một cái nào còn sống, thế là hắn hoảng sợ sau khi, vậy thời khắc lo lắng tương lai của mình. Mặc dù cảm thấy mình xác suất lớn sẽ không xui xẻo như vậy, có thể làm để phòng lỡ như, hắn hay là vào lúc đó bắt đầu có chuẩn bị. Mãi đến khi hắn ở đây nuốt chửng một người kỳ quái loại sau đó, từ trên người hắn thu hoạch đến một môn kỳ quái bí pháp. Đây là một môn đặc biệt bí pháp, người thi pháp thi triển sau đó có thể đem tự thân mệnh hồn cùng linh hồn người khác tương liên. Có người thi pháp mệnh hồn, bị người thi triển có thể có đối với người thi pháp tuyệt đối khống chế, người thi pháp sinh tử ngay tại bị người thi pháp một ý niệm. Trừ phi tương lai người thi pháp thực lực so với bị người thi pháp vượt qua quá nhiều, mới có thể cưỡng ép tránh thoát mối liên hệ này. Đây là một môn dở hơi bí thuật, chỉ cần là có ý nghĩa tồn tại, cũng sẽ không đi tu luyện tiểu này đối tự thân trăm hại mà không một lợi bí pháp. Có thể nguyên ngạo không giống nhau, hắn nhìn quá nhiều rồi nhân loại trong điện tịch yêu quái kết cục bi thảm, hắn ở đây bí pháp trong, gặp được một loại tuyệt sử phùng sinh sức sống con đường, thế là hắn âm thầm khắc khổ tu luyện. Dựa theo bí pháp này miêu tả, tu luyện loại bí pháp này độ khó cực lớn, có thể nguyên ngạo nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia bình cảnh, liền phảng phất bí pháp này trời sinh chính là vì hắn đo thân mà làm. Hắn càng phát ra tin tưởng đây tuyệt đối là lên trời đối với sự nhớ nhung của hắn. Hắn cảm thấy tương lai nếu quả như thật có một ngày, chính mình gặp không thể hóa giải kiếp nạn, muốn bị giết chết, chính mình thi triển cái này bí pháp, tuyệt đối có thể vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Rốt cuộc không ai sẽ từ chối một vị tương lai tuyệt thế yêu vương thủ hạ đi, huống hồ thủ hạ này còn sẽ không thể chủ. Thẳng đến ngày hôm nay, hắn khắc khổ tu luyện 200 năm bí pháp, giờ phút này cuối cùng có đất dụng võ. Mà giờ khắc này, Khương Thần trong chốc lát liền hiểu kia màu máu phù văn tác dụng. Hắn cuối cùng đã hiểu xà yêu thi triển bí thuật, đem mệnh hồn cùng linh hồn của mình liên quan, để cầu một chút hy vọng sống. Chính là bởi vì như thế, hắn mới ngây ngẩn cả người. Một người một rắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khương Thần trong mắt nghi ngờ không thôi, nhìn trước mắt xà yêu hư ảnh thời khắc mắt lộ hung quang, khi thì phức tạp do dự. Nguyên Nạo nhìn thấy một màn này, nào dám lười biếng, hắn tin tưởng vững chắc, cơ hội là chính mình tranh thủ. Chủ tử à, ngài rốt cuộc đã đến à, Nguyên Nạo và ngươi chờ được thật khổ à, ngươi không biết này 300 năm đến ta là làm sao qua được. Ngài rốt cuộc đã đến, Nguyên Nạo cuối cùng có thể đã được như nguyện, đi theo ngài, sùng bái ngài. Đừng nói nhảm, nói rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Khương Thần ánh mắt lạnh băng, không hề bị lay động. Xà yêu Nguyên Nạo nhìn thấy Khương Thần trong mắt hung quang, lập tức sợ tới mức run một cái. Hắn ám đạo nguy hiểm thật, hành tốt tự mình tu luyện môn này bí thuật, nếu không kia nhân loại đã sớm đem chính mình đánh sát, ở đâu còn có thể nói chuyện cùng hắn. Hắn nhìn thấy mở miệng, vậy hơi bỏ xuống trong lòng treo lấy tảng đá lớn. Thật sự là hắn cũng không muốn như vậy à, nhưng nếu là không làm như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn sống mới là cơ hội trở mình. Nguyên Nạo biết rõ còn sống mới có cơ hội, nếu như chết rồi, cái gì cũng không tồn tại nữa. Sống được càng lâu, càng là tiếc mạng, hắn không nghĩ cứ thế mà chết đi, dù là chính mình mệnh hồn bị người khống chế, chỉ cần có thể còn sống, vậy liền đáng giá. Chủ nhân, ngài không cần lo lắng, tiểu nhân chính là lên trời phái tới hiệp trợ ngài trung thực giúp đỡ, tuyệt sẽ không phản bội chủ tử. Tiểu nhân tuy là linh thể trạng thái, vẫn như trước có thể tu luyện, có thể vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối tử. Tiểu nhân còn có một hạng hư không thiên phú, là chủ tử nhanh gọn ba lô. Khẩn cầu chủ tử cho tiểu nạo một cơ hội, để cho ta đi theo tại bên cạnh ngài. Xà yêu sau khi nói xong, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ, dần dần trở thành một viên miệng rắn cắn đuôi rắn tinh xảo màu máu xà giới. Lặng lặng địa lơ lửng tại Khương Thần trước mặt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tất nhiên lựa chọn mạng sống, vậy sẽ phải làm cho đối phương nhìn thấy thành ý của mình mới có thể sống sót. Khương Thần mặt không biểu tình, giải trừ trúc dung trạng thái, hắn nhìn trước mắt chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, mắt lộ ra suy tư. Tại nhìn chằm chằm dòng dã một khắc đồng hồ lâu, Khương Thần mới chậm rãi cầm lên viên kia xà giới. Giết thái đáng tiếc. Khương Thần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lưu lại xà yêu kia linh thể. Xà giới tại Khương Thần lòng bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi, Khương Thần đem nó mang tại chính mình tả hữu trên ngón giữa, xà giới liền tự động co vào điều chỉnh thành tốt nhất kích thước. Tại đội lên giới chỉ trong nháy mắt, Khương Thần trong nháy mắt liền hiểu chiếc nhẫn này tác dụng. Xà yêu hư không thiên phú tự thành không gian, có thể tồn trữ vật phẩm, chiếc nhẫn kia cùng Khương Thần kiếp trước nhìn xem trong tiểu thuyết tu chân giả chữ vật giới chỉ không có giống nhau. Rất cảm tạ các vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, quý tạ. Hôm nay có chuyện gì làm trễ lại, chương 2, hội muộn giờ hờ a a a. Chương 71, thu hoạch tràn đầy chương 71, thu hoạch tràn đầy chủ tử, không gian không lớn, ngài có thể tuyệt đối không nên thất vọng đây này. Nguyên Nạo có chút xấu hổ mở miệng. Ngài trong đầu cẩn thận cảm thụ. Khương Thần híp híp mắt, dựa theo Nguyên Nạo nói tới cẩn thận cảm thụ chỗ sâu trong óc. Rất nhanh trong đầu của hắn thình lình hiện lên một đường kính ước là 2 mét hình tròn không gian. Này hình tròn không gian dường như là đột nhiên xuất hiện tại Khương Thần trong đầu, Khương Thần ý niệm khẽ quét mà qua, năng lực thấy rõ này hình tròn trong không gian tồn phóng không ít sách vở. Làm đảo qua những sách vở này tên sau đó, sắc mặt của hắn trở nên hơi có chút cổ quái. Những sách vở này tên nhường hắn mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ. Tỷ như nói yêu quái tu dưỡng xà vương cùng hắn 7 tên nhân loại kiểu thê bí mật xà nữ hấp dẫn làm sao tranh thủ tình cảm các loại. Khương Thần không có thể hiểu được, nhưng mà rất rung động, hắn cảm thấy xà yêu kia khẩu vị thực sự là không giống đại chúng. Nguyên Nạo vậy phát giác được Khương Thần khắc thường, bầu không khí tại lúc này đột nhiên có chút trầm mặc, xà yêu sống 300 năm, giờ phút này cũng không nhịn được xấu hổ, nhưng lúc này đã trở thành giới chỉ hắn cũng không có người nhìn ra được. Khương Thần cũng không có đi để ý, mỗi người cũng có ưa thích của mình, liền xem như yêu quái vậy không ngoài ý muốn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian trong não hải trong thứ gì đó toàn bộ sách vở trong nháy mắt thì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn cầm lên một quyển sách, hơi híp mắt lại, quyển sách trên tay tịch liền hư không tiêu thất, ra hiện tại trong đầu hắn hình tròn trong không gian nhẹ nhàng trôi nổi. Khương Thần ánh mắt sáng lên, hắn cảm giác xà yêu hư không thiên phú quả thực thần. Chủ tử, đây là tiểu nhân hiện nay mức cực hạn, chẳng qua ngài yên tâm, và thực lực của ta trở nên càng mạnh, cái không gian này cũng sẽ biến lớn. Giọng Nguyên Ngạo tại Khương Thần trong đầu vang lên. Mệnh hồn của hắn cũng cùng Khương Thần liên quan, tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm. Khương Thần không nói gì, hắn nhìn một chút đen nhánh một mớ hỗn độn bốn phía, có hơi thở phào nhẹ nhõm. Trường Câu thôn sự việc cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, hắn vậy có thể trở về nha môn báo cáo kết quả công tác. Thông qua lần này, Khương Thần mới biết mình thực lực đã mạnh lên quá nhiều rồi. Cảnh giới của hắn tuy là ngưng ý tông sư, nhưng chân thực chiến lược so với bình thường tông sư cao thủ cường đại quá nhiều, giữa hai bên có khác biệt về bản chất. Cảnh giới đã không cách nào cân nhắc thực lực của hắn, vì chiến lược của hắn đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Lần này hổ đầu lĩnh hành trình mặc dù gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch lớn hơn. Chủ tử, những năm gần đây, tiểu nhân vậy góp nhặt không ít bảo vật, ta mang ngài đi lấy. Nguyên Nạo cung kính mở miệng, tất nhiên lựa chọn phải quỳ, muốn quỳ phải triệt để. Cái mạng nhỏ của mình cũng tại này nhân loại trên tay, tự nhiên muốn hết sức làm hắn vui lòng, lỡ như bị hắn phát giác được chính mình đối với hắn có chỗ giấu giếm, về sau muốn thu hoạch tín nhiệm của hắn thì khó khăn. Khương Thần gật đầu một cái, hắn cảm thấy xà yêu kia mặc dù cường đại, nhưng đầu óc dường như không dùng tốt lắm. Xà yêu kia có thể là kiên trì một chút nữa, chính mình cũng chưa chắc năng lực làm gì được hắn, chẳng qua xà yêu tham sống sợ chết, lại chính mình tìm cho mình một cái khác loại đường sống. Năng lực có được hôm nay kết quả, Khương Thần vậy cảm thấy bất ngờ, chẳng qua hắn tính thế nào cũng không lỗ, hắn lắc đầu, xua tan trong óc cảm điểm, ngược lại là đối với xà yêu trong miệng bảo vật tràn đầy chờ mong. Trong cái loạn thế này, tài nguyên mãi mãi là dựa vào thực lực đạt được, mà không phải dựa vào người khác nhường cho mình. Cường giả chỉ sẽ trở nên mạnh hơn, mà kẻ yếu vì không có tài nguyên mà lâm vào tuần hoàn đắc tính, cả hai chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, không thể vượt qua. Cũng đúng thế thật, Khương Thần nỗ lực nghĩ phải trở nên mạnh hơn nguyên nhân, vì tốt hơn còn sống. Tại chỉnh đốn sau một lát, hắn bắt đầu dựa theo Nguyên Ngạo chỉ thị phương hướng vơ vét xà yêu bảo vật. Khương Thần cơ thể nhoáng một cái, như là buôn lôi nháy mắt xung ra, rời xa nơi đây, tại đây trong bóng đêm thẳng đến phương xa mà đi. Đợi đến hắn rời đi không lâu sau đó, chu vi manh thú và mới dám ra đây hành động, người bình thường không cách nào phát giác Khương Thần đáng sợ, nhưng dã thú có thể. Tại manh thú trong mắt hơi thở của Khương Thần như thế nó bức, để người ngạt thở, như là một vòng hành tẩu ở trong nhân thế thái dương. Tản ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, để bọn hắn e ngại, không dám ló đầu. Màn đêm phía dưới hổ đầu lĩnh có vẻ cực kỳ yên tĩnh, có đáng sợ kẻ săn mồi tại ban đêm chờ cơ hội. Có Nguyên Ngạo nhắc nhở, Khương Thần trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm. Nguyên Ngạo tâm tư cẩn thận, đem chân tàng bảo vật chia ra phóng tại khác biệt vị trí, cho dù bị người phát hiện, cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Rất nhanh, Khương Thần thân ảnh xuất hiện tại một tòa trăm trượng bên bờ vực. Chủ tử, ngay tại cái kia Trần Sơn động cái thứ hai lõm đi vào chỗ. Nguyên Ngạo mở miệng, cẩn thận cái đó động khẩu bốn phía có kịch độc. Khương Thần ánh mắt hơi co lại, gật đầu một cái. Tại Nguyên Ngạo nhắc nhở dưới, rất nhanh liền lấy được một dị sắt loang lổ hộp. Chủ tử, trong này là ba giọt bách niên địa tâm dịch. Khương Thần mở ra lam hộp, bên trong thả ở cái ngọc chất bình nhỏ, hắn nhẹ nhàng xoay mở nắp bình, lập tức cảm nhận được một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức tràn ra ngoài. Này kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt nhường động khẩu bốn phía thực vật hóa thành cho tàn. Địa tâm dịch phát ra nhiệt lượng nóng bức vô cùng, Khương Thần thể nội thuần dương chân khí phát giác được cố năng lượng này, lại có chút ít ngao ngoe muốn động, dường như thôn phệ địa tâm dịch có thể khiến cho hắn thuần dương chân khí lần nữa tăng lên. Đồ tốt, Khương Thần thu vào, đối với xà yêu cũng tin mấy phần. Rất nhanh, Khương Thần tại Nguyên Ngạo chỉ thị dưới, lại đi hồ bạc chỗ sâu, khô héo che trời thần cây, sắp phun trào núi lửa các loại. Những địa phương này cũng cất giấu xà yêu bảo vật, những bảo vật này đều là xà yêu 300 năm tới thu hoạch, có lớn như đầu người dạ Minh Châu, ngàn năm cấp những người khác tham gia, còn có hai thanh phẩm chất cực tốt bảo kiếm. Vàng bạc châu đáo càng là hơn nhiều vô số kể. Càng có hai tấm cổ lão luyện dược đan phương, Khương Thần xem không hiểu, nhưng không trở ngại hắn thu hoạch. Hắn như vậy không có rơi xuống, toàn bộ nhét vào Nguyên Ngạo trong không gian nhỏ. Nhưng không gian lớn nhỏ, cũng căn bản nhét không bao nhiêu, Khương Thần cũng không thể không bỏ qua một chút vàng bạc châu đáo. Đang chứa đầy tất cả độc trong túi, Khương Thần về tới Trương Gia thôn, tìm về chính mình hắc đao. Hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh hung ác quyết tâm. Trong loạn thế, nhất tử nương tay sẽ chỉ chết được rất nhanh. Huống hồ này người trong thôn đều không phải là đồ gì tốt, nên giết. Cũng không phải mỗi cái phạm sai lầm người cũng có thể được đến người khác thông cảm. Ai muốn gây bất lợi cho chính mình, liền phải thừa nhận lửa giận của hắn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Khương Thần không có tự mình ra tay, mà là nhường xà yêu ra tay, chỉ là hồn thể xà yêu mặc dù thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10, nhưng đối với người bình thường mà nói vậy là một loại tai nạn. Cũng không lâu lắm, tất cả Trương gia thôn tiếng kêu rên liên hồi, xóa tên khỏi thế gian. Một màn này, cũng làm cho Nguyên Ngạo lại lần nữa xét lại trước mắt cái này nhân loại. Có thủ tất báo, tâm lạnh thủ lạc. Gia hỏa này chẳng lẽ khoác lên da người yêu ma? Nguyên Ngạo thái độ càng phát ra cung kính. Xử lý xong việc này, Khương Thần vậy bắt đầu tìm kiếm Lâm Cửu bọn hắn. Cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, yêu không chờ lưu luyện, thư hữu 20180328232321783, gấu thơ võ, thư hữu 20190926142942801, thư hữu 20222010203553667, thu nguyệt không mây, thư hữu 20190608182527301, ý cờ mấy giờ, theo rất gầy, chính khí chiếu sáng nguyệt, ngân hồ leo, phiêu lưu Việt tâm nhóm nguyệt phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các vị đại lão. Chương 72, Khương Thần đến chương 72, Khương Thần đến trên núi đêm, tính đến đáng sợ, hẹp dài ánh trăng chiếu vào quỷ dị dãy núi, tản ra âm siêu siêu khói trắng, phía trên như có mơ hồ bóng người, tại ngọn núi trong lúc đó đi khắp. Khương Thần hiểu rõ, muốn tại Bát Ngát Hổ Đầu lĩnh bên trong tìm kiếm Lâm Cửu đám người, không khác nào mò kim đáy biển, nhưng hắn cảm thấy xà yêu ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, khẳng định có phương pháp tìm thấy mọi người.
Nguyên Nạo,
Xà Yêu mệnh hồn nắm giữ tại Khương Thần trong đầu, Khương Thần không cần mở miệng, có thể cùng Xà Yêu giao lưu.
Tiểu nhân tại, chủ tử xin phân phó.
Không có Khương Thần cho phép, Nguyên Nạo cũng không dám hiện hiện linh thể.
Có biện pháp nào không, tìm thấy đồng bạn của ta nhóm?
Khương Thần nhìn bốn phía đen kịt một màu, mở miệng hỏi.
Chủ tử, chỉ cần ngài mở miệng phân phó, Nguyên Nạo ổn thỏa dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy, làm chủ tử.
Nói tiếng người.
Khương Thần nghe Xà Yêu tại trong đầu của mình lại nhại, không khỏi khẽ nhíu mày.
Đúng, chủ tử, ngài đợi một lát.
Khương Thần ngắt lời Nguyên Nạo nói nhảm, Nguyên Nạo cũng không dám không chút nào duyệt, tiếp tục cùng kính nói.
Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Khương Thần trong tay trái xà giới có hơi phát ra tinh hồng chỉ riêng mang, một cỗ tối nghĩa ẩn nấp khí tức từ trong xà giới khuyết tán ra tới. Cái này phương viên vạn mét trong khoảng cách chỗ có loài rắn đều có thể rõ ràng cảm giác được cỗ khí tức này, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Đây là Nguyên Nạo đặc biệt chủng tộc thiên phú, khí tức của hắn đối với bình thường loài rắn có tự nhiên huyết mạch áp chế,
có thể hiệu lệnh bình thường loài rắn, khu khiến cho bọn hắn vì chính mình làm việc.
Tại nhận được Nguyên Nạo mệnh lệnh sau đó, cái này phương viên vạn mét trong rắn bắt đầu nhanh chóng xuất động. Rắn là trong rừng âm hiểm nhất động vật, một đôi mắt to phát ra lục quang, như là tìm khí giống nhau tìm kiếm nhìn mục tiêu. Trong nước, đầm lầy, đại thụ, hang và này địa phương cũng có rắn thân ảnh toán loạn.
Hồ đầu lĩnh, một chỗ mở tối sơn gốc.
Mậu lâm tu mục, tầng tầng lớp lớp.
Tại lạnh trong gió, lá cây tả phi, vang xào xạc.
Lâm Vũ Thiệu Lâm hai người lúc trước cũng tìm được hôn mê đông đảo toàn bộ.
Tại hao phí không ít chân khí vì mọi người loại trừ độc tính sau đó, liền dẫn mọi người nhanh chóng rời đi.
Bọn hắn lưu lại, cũng sẽ chỉ biến thành Khương Thần gánh vác.
Chỉ là nghe hồ bạc phương hướng truyền đến kinh người tiếng động, có thể suy đoán ra, trường chém giết có nhiều đáng sợ.
Khương huynh đệ, nhất định phải sống sót.
Lâm Vũ cũng chỉ có thể ở trong lòng chờ mong Khương Thần bình an vô sự.
Những người khác nghe được lại là Khương Thần đứng ra, kiềm chế lại Khương Thần, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ cảm động.
Trong loạn thế này, cũng có thể có mấy người có thể làm được loại trình độ này.
Vì Khương Thần thực lực, nếu như bỏ xuống mọi người, tuyệt đối năng lực chạy thoát tới cửa sinh, tổn tiếp tục sống.
Nhưng hắn lại lựa chọn lưu lại vì mọi người kiềm chế Xà Yêu.
Chúng ta đều thiếu nợ Khương Thần một cái mạng.
Lão Vương mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng Khương Thần, cố kiềm nén lại nội tâm xúc động, đi theo Lâm Cửu mọi người rời xa nơi đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại lại gặp phải mới nguy cơ.
Hắc ám trong rừng giống như yêu quỷ khắp nơi trên đất, loang lổ bóng cây vặn vẹo lên, đung đưa, giữ tận dị thường.
Mọi người không muốn phân tán, lưng tựa lưng.
Lâm Cửu sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thấp giọng quát nhẹ.
Hắn đã là cường nỗ chi mạng, trên người chân khí dường như khô kiệt, chỉ bằng nhìn một cỗ cứng cỏi ý chí tại chèo chống.
Thiệu Lâm vậy là cũng giống như thế, trước đó vây khốn Xà Yêu nhường nàng chân khí lọt vào phản vệ, hai người căn bản không có sức chiến đấu.
Đạo trưởng, thế thì là cái gì?
Lão Vương đi vào đỡ lấy Lâm Cửu, sắc mặt trắng bệch hỏi.
Mọi người cũng không biết khi nào đến nơi này, khi bọn hắn phát giác được không đúng tình lúc, lúc này đã sớm bị vây ở đông đảo bóng trắng toán loạn trong sân gốc.
Đây là một loại người chết về sau, hấp thu âm khí ngưng tụ mà thành một loại bình thường bị vật. Mọi người cẩn thận, vây tại một chỗ dương khí thịnh vượng, bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên.
Mọi người chịu đựng, lập tức liền muốn bình minh.
Chỉ cần trời vừa sáng, những thứ này quỷ vật thì không cách nào hiện hiện, mọi người tự nhiên có thể chạy thoát tới cửa sinh.
Lâm Cửu lời nói cho mọi người mang đến hy vọng, tất cả mọi người vây quanh ở một khối, không dám đơn độc hành động.
Nhưng chỉ có hắn cùng Thiệu Lâm hiểu rõ, vì thực lực của hai người, tự nhiên có thể tùy tiện trấn sát những thứ này quỷ vật, chỉ bất quá bây giờ như hai người trạng thái kém đến cực hạn, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược.
Nghĩ không ra ta Lâm Cửu nhất sinh chém giết yêu tà, cuối cùng lại muốn chết tại đây chủng cấp thấp quỷ vật trên tay.
Mà tại mọi người không có chú ý tới trên một cây đại thụ, một đầu toàn thân màu xanh nâu tiểu xà đang theo dõi mọi người, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hờn mang.
Đạo trưởng,
Lưu Tiền cùng Mã Đông không thấy.
Vương Nhi đột nhiên hô to, mọi người mới sôi nổi phản ứng, trong lúc vô tình lại có hai tên tuần bộ bị quỷ vật bắt đi.
Tất cả mọi người lập tức tê cả da đầu, bị bắt đi, tuyệt không có khả năng có còn sống có thể.
Làm sao bây giờ a đạo trưởng?
Mấy người còn lại lập tức hoảng loạn rồi.
Lâm Cửu căn bản không có cách, nhưng hắn không thể loạn, hắn chỉ cần vừa loạn, mọi người tuyệt đối tâm thần thất thủ, đến lúc đó chết được càng nhanh.
Nếu Khương Thần tại liền tốt.
Lâm Cửu trong đầu bất chi bất giác hiện lên Khương Thần thân ảnh,
nhưng rất nhanh lại đem cái này không thiết thực ý nghĩ xua tan, nói không chừng Khương Thần lúc này đứng trước càng lớn hung hiểm.
Chịu đựng.
Lâm Cửu thấp trầm giọng, chỉ có thể nhường mọi người tiếp tục kiên trì.
Trước mọi người phương bóng trắng toán loạn càng phát ra thường xuyên, quỷ vật tại nếm đến người sống dương khí cùng huyết nhục sau đó càng điên cuồng lên.
Tăng thêm chúng tâm thần người dần dần bối rối, trên người dương khí cũng không có trước đó hừng hực.
Sư Minh cẩn thận.
Mà ở Lâm Cửu thất thần một lát, một đạo thấy không rõ khuôn mặt hư ảo linh thể bỗng nhiên ra hiện ở trên đỉnh đầu Hàn Vương.
Hư ảo linh thể khuôn mặt trong chốc lát xuất hiện một tấm to lớn miệng, vì tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Cửu đầu lâu khẽ cắn mà xuống.
Thiệu Lâm lo lắng, nước mắt không ngừng hiện lên, trái tim tượng là bị người chăm chú kéo lại, căn bản thở không ra hơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt vọng một màn.
Không,
ngao.
Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hổ gầm vang vọng cả vùng tung lũng.
Một cỗ nồng đậm mênh mông quyền ý mang theo chí dương chí cương lực lượng bao phủ tại cả tòa sơn cốc trong, một thân ảnh vì tốc độ cực nhanh chạy như bay đến.
Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, người dù chưa đến, quyền phong tới trước.
Trong mắt mọi người thì chỉ thấy được một đầu hư ảo mãnh hổ, mang theo bài sơn đảo hải khí thế theo ngoài trăm thước lao nhanh mà tới.
Nương theo lấy mãnh hổ tới gần, mọi người cảm nhận được rõ ràng một cô ấm áp giáng lâm.
Lẽ nào là?
Lâm Cửu phát giác được cô này nội tình, trong mắt lập tức sáng ngời lên, gần như khô kiệt cơ thể tại đây ấm áp trong vậy hiện ra không ít khí lực. Trên đầu của hắn bóng trắng tại cái này khí tức nóng bỏng hạ trong chốc lát tan thành mây khói. Mãnh hổ rít gào giáng lâm, tất cả quay chung quanh tại mọi người chung quanh quỷ vật từng cái hóa thành khói trắng, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Rung động. Đây là một loại sao mà đáng sợ như thế, rốt cuộc là ai có thể có kiểu này sức mạnh đáng sợ. Theo sát sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, SCT-690212, yêu không chờ lưu luyện, thư hữu 2018032823232821783, gấu thơ võ, thu nguyệt không mây, con cá nhỏ, nở tờ cơ 12689, độ kiếp thành tiên, thư hữu 20222120203553557, thư hữu 20190926142942801, sam chân nòng nọc, thư hữu 20220307651159294 nguyệt phiếu, phiếu đề cử ủng hộ, cảm ơn các đại lão. Chương 73, Hồi Thăng Bình huyện chương 73, Hồi Thăng Bình huyện Khương Thần. Khương tiểu tử, Khương huynh đệ. Mọi người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, lập tức toàn thân chấn động, lộ ra vui sướng thần sắc. Ngay cả Thiệu Lâm cũng không thể không thừa nhận, Khương Thần vừa xuất hiện, nhường nàng có loại an tâm cảm giác an toàn. Trong lúc bất chi bất giác, chuyến này Khương Thần đã khuất phục mọi người, nếu không có hắn tồn tại, tất cả mọi người tuyệt đối đều sẽ bị xà yêu giết chết. Khương Thần năng lực xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã chiến thắng đầu kia đáng sợ xà yêu. Thiệu Lâm tâm tư cẩn thận, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Bằng chứng ấy tuổi thì có thực lực thế này, so với như vậy quái vật cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Thiệu Lâm nhìn xem một mặt bình thản đi tới Khương Thần, nhịp tim không khỏi thêm nhanh hơn một chút. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân đồng dạng yêu anh hùng. Ai không thích trưng diện người? Ai không thích anh hùng? Chỉ là người bình thường cũng không thể lực đạt được mỹ nhân vậy cũng không muốn ủy thân cho hạng người bình thường. Người có năng lực, ở đâu cũng lại nhận khác phái ưu ái. Nhưng nàng vậy hiểu rõ, nàng ở trong mắt Khương Thần nhìn thấy là truy cầu cường đại tín nhiệm, loại người này có rất ít nữ nhân có thể chân chính đi vào nội tâm của hắn. Vương Nhị dẫn đầu cho Khương Thần một cái to lớn gâu ôm. Hảo tiểu tử, ta trước kia thường nghe ngài nói, người tốt sống không lâu, hai họa lưu ngàn năm, ngươi quả nhiên không có gạt ta à. Vương Nhị có chút kích động, lập tức lại chú ý tới sau lưng hắn chứa tràn đầy một đám bao kim quang lóng lánh thứ gì đó. Nhìn một cái trực tiếp dọa Vương Nhị giật mình. Khương tiểu tử, ngươi là đi đánh cướp sao? Sao có nhiều như vậy vàng bạc châu báu? Vương Nhị lời nói cũng làm cho tất cả mọi người chú ý tới Khương Thần phía sau thứ gì đó. Mọi người nhất thời hít vào một hơi, nhiều như vậy vàng bạc châu báu, cái này cần giá trị bao nhiêu bạc? Lão Vương, đừng làm loạn, đây là đang xả yêu chỗ trong hồ tìm thấy thứ gì đó, nó chết rồi, tự nhiên thứ này thì thuộc về ta. Cái gì? Ngươi thật sự giết đầu kia kinh khủng đại xà? Vương Nhị thế nhưng tận mắt nhìn đến đầu kia vô cùng kinh khủng đại xà, mà Khương Thần lại đem nó giết chết, này là bực nào hành động vĩ đại. Nhìn thấy Khương Thần gật đầu một cái, Vương Nhị lập tức trong óc quanh mình, trong lòng tràn đầy rung động. Nguyên lai huynh đệ của ta là cao thủ tuyệt thế. Vậy ta chẳng phải là tại huyện thành bên trong có thể đi ngang. Vương Nhị não mạch kín cùng những người khác nghĩ không giống nhau, giờ phút này trong lòng của hắn trừ ra chân thành là Khương Thần cảm thấy vui, cũng không khỏi tự hào lên. Nhưng cái khác tuần bộ vậy nghe được tin tức này, trong lòng trừ ra rung động sau đó, chính là tràn đầy kính sợ. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Thần thực lực vậy mà như thế cường đại, không ít người nhìn về phía Khương Thần trong ánh mắt còn mang theo một tia cảm giác xa lạ. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Vương Nhị, hy vọng Khương Thần càng biến đổi tốt, vậy ngay một khắc này bắt đầu, không ít người trong lòng đối với Khương Thần mơ hồ có xa lánh cảm giác. Lòng người có đôi khi chính là phức tạp khó hiểu. Khương huynh đệ, Lâm Cửu tại Thiệu Lâm nâng đỡ vậy đi tới Khương Thần trước mặt, hắn đây những người khác càng hiểu đầu kia xà yêu đáng sợ. Hắn cũng có thể nhìn ra được Khương Thần trên người tràn đầy vết thương, khí tức bất ổn dáng vẻ, hắn là thực sự cảm kích Khương Thần đứng ra. Lâm Cửu hai mắt bao hàm lệ quang, bàn tay run không ngừng, nhẹ nhàng vô vô Khương Thần bả vai. Tốt, tốt, tốt. Lâm Cửu cuối cùng yên tâm bên trong tảng đá lớn, cũng nhịn không được nữa, té xỉu. Sư Minh. Thiệu Lâm lo lắng kêu gọi. Không cần lo lắng, đạo trưởng chỉ là mệt nhọc quá độ. Khương Thần vội vàng kiểm tra một hồi Lâm Cửu thương thế, tốt tại không có gì trở ngại. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thì xuất phát, hồi Thăng Bình huyện thành. Khương Thần trên mặt cũng không vui mừng, đến hổ đầu lĩnh trước đó là 14 người, mà lúc trở về cũng chỉ có 10 người. Cái này khiến hắn làm sao đối mặt Chu Chiến. Nghĩ đến này trong lòng của hắn liền có chút ít ngưng trọng, cũng càng thêm chuẩn xác cảm nhận được thế đạo này tàn khốc cùng bất công. Vương Nhị có thể nói là trong đám người hiểu rõ nhất Khương Thần người, hắn đông chốc liền nhìn ra Khương Thần khác thường, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là vô vô Khương Thần bả vai. Khương Thần phát giác được lão Vương quan tâm, nội tâm ấm áp, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Có Khương Thần tại bên người, mọi người vậy cuối cùng có thể yên tâm nghỉ ngơi, ban đêm tiếng gió rít gào, nhưng trong lòng mọi người lại một mảnh an tâm. Khương Thần một mình đi tới trước mọi người phương ngồi xếp bằng xuống, cái này phương viên ngàn mét trong cũng có nguyên ngạo nhãn tuyến, chỉ cần xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay Khương Thần đều có thể trước tiên hiểu rõ. Hắn mượn cái này khoảng cách, cuối cùng có rảnh xem xét thu hoạch lần này. Hắn nâng lên hai tay, nhìn thoáng qua bàn tay của mình, trong mắt hiện ra người khác không thấy được thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 14. Thuộc tính điểm: 23. Kỹ năng: Đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hỏa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, phá hạ không, 30. Xà yêu mặc dù tự hủy nhục thân của mình, có thể Khương Thần vẫn như cũ thu hoạch 20 điểm thuộc tính, tăng thêm trước kia 3 điểm thuộc tính, hắn hiện tại khoảng chừng 23 điểm thuộc tính. Hắn vô cùng muốn biết, làm góp nhặt đầy đủ 30 điểm thuộc tính sau đó, thêm điểm thuần dương công sau đó lại sẽ có cái gì biến hóa kinh người. Khương Thần thở một hơi thật dài, nhịn được xúc động, hắn nhắm hai mắt lại, thể nội thuần dương chân khí vậy bắt đầu ở thể nội không ngừng vận chuyển khôi phục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đi qua. Mặt trời mới mọc, vạch phá bầu trời đêm, sương lạnh vậy dần dần tiêu tán, hóa thành sương mù, bốc hơi lên, chợt nhìn, trong rừng rậm mây mù cuốn lượn quanh, giống như tiên cảnh. Các loại cao vút trong mây cây thông nhựa, vân sam khỏa khỏa san sát, ngàn dặm biển mây, một chút nhìn không thấy bờ. Đỏ bừng, tím nhạt, hồng nhạt, vàng óng, hoa mỹ hoa dại đang tỏa ra, tràn đầy yêu dị cảm giác, cho mảnh này kỳ huyễn rừng rậm tăng thêm không ít phong cảnh. Tầng tầng lâm hải sắc thái lộng lẫy, hoa thơm cỏ lạ chim hót béo bon, vui vẻ phồn vinh, phong cảnh xinh đẹp dị thường. Nhưng Khương Thần hiểu rõ, càng là xinh đẹp thứ gì đó, càng là tràn ngập nguy cơ, cần phải trở về. Khương Thần mở ra hai mắt, đứng lên thân, trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn thuần dương chân khí vậy khôi phục 7-8 phần. Vì hắn thực lực hôm nay, cuối cùng có chút niềm tin, có thể mang theo mọi người an toàn về đến Thăng Bình huyện. Rất nhanh, mọi người tại Khương Thần dẫn dắt phía dưới, bắt đầu hướng phía trở về phương hướng đi tới, có Nguyên Ngạo chỉ thị, Khương Thần vậy không cần lo lắng lạc đường. Trên đường đi tất cả mọi người có chút trầm mặc, lần này hổ đầu lĩnh hành trình vậy tại mọi người sinh mệnh lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Hai ngày sau đó, Khương Thần nhìn phía sau mây mù cuốn lượn quanh thâm sơn, thật sâu hô thở ra một hơi. Tê tê. Một tiếng thanh thúy mã. Tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, Khương Thần vậy lộ ra mỉm cười, chỉ thấy xa xa trong thảo nguyên tầm 10 đầu thượng cấp tuấn mã lao vụt mà đến. Những thứ này tuấn mã tự nhiên là nha môn phân phối tọa kỵ, mấy ngày không thấy, những thứ này tuấn mã cũng đều bình yên vô sự. Trở về, mọi người cũng đều lộ ra nụ cười, cưỡi lên tuấn mã, hướng phía Thăng Bình huyện thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nửa ngày tầm đó thời gian, bóng đêm dần dần giáng lâm, Khương Thần xa xa có thể nhìn thấy Thăng Bình huyện đèn đuốc, nội tâm một mảnh bình thản. Chủ tử, là cái này ngài ở lại huyện thành sao? Khi tới gần huyện thành cửa lớn lúc, Nguyên Nạo đột nhiên mở miệng. Ta từng nghe nói, Đại Phong quốc ở dưới mỗi cái thành đều có trấn thành linh khí hộ thành, hôm nay gặp mặt, quả thực không tầm thường. Khương Thần nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Chúc các vị độc giả đại lao có một mỹ hảo cuối tuần. Trước đó có độc giả tra hỏi vì sao tại bên ngoài huyện thành quỷ quái hoành hành, có thể trong huyện thành lại rất an toàn, tiếp xuống liền bắt đầu vạch trần a, kính thỉnh chờ mong chương 74, nhân loại thành trì bí ẩn chương 74, nhân loại thành trì bí ẩn trấn thành linh khí. Khương Thần có hiểu, lẽ nào này Thăng Bình huyện trong ẩn giấu đi bí ẩn gì? Nguyên Nạo phát giác được Khương Thần hoài nghi, hơi kinh ngạc nói ra, chủ tử chẳng lẽ không biết, Đại Phong quốc ở dưới mỗi cái thành trì cũng có trấn thành linh khí hộ thành. Cẩn thận nói một chút. Khương Thần tại trong óc dùng ý niệm đáp lại nói. Nguyên Nạo tự nhiên cung kính xứng phải. Hắn dừng một chút giọng nói, âm thanh lần nữa tại Khương Thần trong đầu vang lên. "Chủ tử, có thể từng có hoài nghi, vì sao cái này thế đạo quỷ vật hành hành, yêu ma làm loạn, có thể tuyệt đại đa số người bình thường đều có thể an ổn sinh tồn." Nghe được Nguyên Nạo lời nói, Khương Thần như có điều suy nghĩ, vậy phát hiện đúng là như thế, tiền thân sinh sống 18 năm Thăng Bình huyện luôn luôn vô cùng an bình, vậy cũng không có cái gì quỷ vật làm loạn xảy ra. Hắn vốn cho là có trừ ma nhân âm thầm thủ hộ, hành tẩu trong bóng đêm, có thể hiện tại xem ra, chân tướng cũng không phải như vậy. Người khí huyết, dương khí, huyết nhục và đối với quỷ vật, yêu quái, ma vật và tà ác tồn tại mà nói đều là đại tư đồ đại bổ, nhưng vì sao tại nhân loại sinh hoạt thành trong ao, lại ít có xuất hiện tà túy làm loạn sự việc? Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì tại Đại Phong quốc hạ 36 quận hạ mỗi một tòa thành trì cũng có đặc biệt trấn thành linh khí hộ thành. Đại Phong quốc năng nhân dị sĩ chiếm đa số, tại trong những người này, danh khí lớn nhất thì là Đại Phong quốc quốc sư Lữ Thiên Minh. Lữ Thiên Minh chính là Đại Phong quốc tôn quý quốc sư đại nhân, là chân chính quyền cao chức trọng cường giả tuyệt thế, dưới một người, trên vạn người. Khương Thần vậy từng nghe tới vị này nhân vật truyền kỳ đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói này Lữ Thiên Minh võ đạo tu vi thông thiên triệt địa, đã đạt đến một không thể tưởng tượng cảnh giới. Chẳng qua Khương Thần nghe đến nơi này, trong đầu tăng thêm không ít nghi vấn, này cùng Lữ Thiên Minh lại có liên quan gì đâu? Chủ tử, Lữ Thiên Minh không chỉ có là Đại Phong quốc cường giả tuyệt thế, hay là một tên 500 năm khó gặp thánh nhân chi tài. Nghe nói Lữ Thiên Minh thượng hiểu thiên văn giới dành địa lý, càng là hơn tập kết Đại Phong quốc năng nhân dị sĩ rèn đúc ra một loại thần kỳ linh khí. Loại linh khí này có thể hội tụ người linh khí, sinh ra một loại nồng đậm hạo nhiên chân khí, quỷ vật yêu ma và tà túy ngại loại khí tức này, dưới tình huống bình thường vậy sẽ không dễ dàng tới gần thành trì. Người bình thường chỉ cần không ra linh khí che chở phạm vi bên trong, cơ hội là sẽ không gặp phải yêu ma tà túy. Là cái này trấn thành linh khí tác dụng, có thể che chở một tòa thành trì. Khương Thần nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ, vì sao bình thường người kia năng lực tại đây yêu ma tà túy thế đạo bình ổn sinh sống. Huống hồ vụn trộm còn có trừ ma nhân tồn tại, cũng liền năng lực duy trì sự cân bằng này. Chủ tử, ta đem yêu lực hội tụ tại ngài hai mắt, ngài có thể nhìn thấy tòa này huyện thành trấn ma linh khí. Khương Thần gật đầu một cái, hắn vậy rất là tò mò. Này che chở Thăng Bình huyện bảo vật đến tột cùng hình dạng thế nào? Đạt được giản Khương Thần đồng ý, chỉ thấy Khương Thần ngón giữa tay trái xả giới trong chốc lát hội tụ ra một đạo người khác khó mà phát giác yêu lực, theo Khương Thần ngón tay dọc theo cánh tay nhanh chóng tại Khương Thần hai mắt hội tụ. Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn khí tức tại chính mình hai mắt hội tụ, đúng lúc này hắn liền gặp được làm hắn cảm thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong mắt hắn xuất hiện một màn thần kỳ hình tượng, nhìn từ đằng xa, chỉ thấy Thăng Bình huyện thành bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong suốt kết giới phía dưới. Kết giới này hiện ra hình bán cầu, đem toàn bộ huyện thành bao bảo. Khương Thần thị lực rất tốt, năng lực thấy rõ ràng trong huyện thành mỗi giờ mỗi khắc cũng có hàng luồng màu vàng kim nhạt khí thể bốc hơi lên. Tại giữa huyện thành thiên không chỗ, còn có một chiếc cổ lão thanh đồng đăng, này thanh đồng cổ đăng chia làm đuôi đèn, cây đèn, ống dẫn khói ba bộ phận. Đuôi đèn là một đầu túi đầu đứng yên hình thể to mọc trâu, nhìn như trạng thái tĩnh, nhưng ánh mắt nó trợn mắt nhìn, miệng há, một đôi lô thai cùng sừng trâu dựng thẳng, cái đuôi xoắn ốc thức nhếch lên, ba cái chân đứng thẳng, chân sau có một cái hơi dựa vào sau, tựa hồ là một loại chính tại chiến đấu tư thế. Đầu này châu bắp thịt toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, là một đầu cực kỳ cường tráng châu. Cây đèn vì mây trôi văn, tam giác văn, xoắn ốc văn đồ án làm nền, đường cong trôi chảy, tiêu sái phiêu dật, cực sự tinh mỹ. Cây đèn thượng thiêu đốt lên một túm ngọn lửa màu vàng, ánh lửa không lớn, lại tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính khí, loại khí tức này có thể khiến cho quỷ vật e ngại, yêu ma chán ghét. Khương Thần mắt lộ ra rung động, kia cổ đang thiêu đốt lên chính là nguyên ngạo trong miệng nhân khí. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khương Thần vậy thu hồi lòng kinh thị, đại phong quốc thiên tài bồi xuất, lại có thể rèn đúc ra loại linh khí này. Này linh khí giá trị tuyệt đối với không thể đo lường, đây là lập thành căn cơ sở tại. Chủ tử, cái này thành trì dân số quá ít, trấn thành linh khí uy lực tự nhiên có hạn, mặc dù có thể khiến cho tuyệt đại đa số quỷ vật nhượng bộ lui mình, nhưng lại không cách nào ngăn cản đã tu ra hình người yêu quái, tự nhiên cũng liền không cách nào ngăn cản cho ta. Khương Thần lộ ra hiểu ra thân sắc, chẳng thể trách trước đó tại quần phương lâu gặp phải chi chu tinh có thể xuất hiện trong huyện thành, hóa ra là nàng đã tu luyện ra hình người, có thể ngụy trang thành người một dạng, lẫn vào tại trong nhân loại. Theo nguyên ngạo khẩu bên trong biết được, dân số càng nhiều thành trì, trấn thành linh khí uy lực rồi sẽ càng mạnh, cho dù yêu tinh tu luyện ra hình người, vậy sẽ không dễ dàng bước vào nhân loại thành trì. Trong nhân loại vậy có khả năng xúc phạm tới bọn hắn tồn tại, đây như thực lực cường đại võ giả, có huyết mạch chi lực trừ ma nhân các loại. Lỡ như bại lộ thân phận, tuyệt đối sống chết khó nói. Yêu ma quỷ quái vì nhân loại là huyết thực, nhưng tương tự cũng có nhân loại mạnh mẽ đi săn yêu ma, nếu rơi vào những người kia bên trong, kết cục có thể nghĩ. Khương Thần khẽ thở dài một cái, bất kể tại niên đại nào, cái gì thế giới, chịu khổ gặp nạn tuyệt đối là tầng dưới chót dân số. Thế giới này là tồn tại giai tầng hàng rào, lại người bình thường tưởng tượng càng thêm khó mà đánh bỡ. Có người thậm chí cả đời cũng không biết bọn hắn sinh tồn ở huyện thành bên ngoài, lại tồn tại yêu ma tà túy, đây là kẻ yếu bi ai. Khương Thần muốn bức thiết mạnh lên, cũng là bởi vì hắn hiểu rõ đến thế giới này hiện thực xa đây chính mình tưởng tượng được càng thêm phức tạp cùng hiểm ác. Cũng đúng thế thật, Khương Thần không muốn cùng quá nhiều người kết giao nguyên nhân một trong, mỗi người tại hiện thực trong xã hội hành tẩu lúc, sự việc liền không có đơn giản như vậy. Lòng người phức tạp, xã hội hiểm ác, các loại cạm bẫy cùng lừa gạt, thường thường là chính mình không cách nào liếc thấy đâu, người tốt cùng người xấu ranh giới cũng không có rõ ràng như vậy. Thậm chí rất nhiều người, cho dù là đối với mình làm chuyện xấu, bọn hắn vậy sẽ không cho là chính mình là đang làm điều xấu, mọi người chỉ là tại căn cứ lợi ích đến tránh hại tìm lợi thôi. Chính vì vậy, hiện thực mới càng thêm phức tạp cùng hiểm ác, cần Khương Thần gấp bội cẩn thận ứng đối. Chỉ có càng biến đổi mạnh mới là chân lý. Nghĩ được như vậy, Khương Thần ánh mắt càng phát ra quả quyết, tâm tính của hắn xảy ra một loại khó mà nói rõ thuế biến. Trên thế giới này, chỉ có một nhân vật chính, làm nhân vật chính người cũng là có thể đạt đến cực hạn người, mà Khương Thần muốn làm loại người này. Nương theo lấy gió lạnh gào thét, Khương Thần mấy người cũng cuối cùng tiến nhập huyện thành, mỗi người cũng có thể cảm giác được một cỗ không hiểu an tâm. Cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, rất muốn lẳng lặng đọc sách, thư hữu 12082914115571, tường thông bân các ca, đạo tặc một phát súng, thư hữu 20201006220622062568 60, gió phương nam biết ta ý, hải khiếu do ta phát, con cá nhỏ, học sinh lý ngôn, thư hữu 20200727215124467, phụt và đại lao khen thưởng, nguyên phiếu, phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ cảm tạ.